Lưu Thanh Phong lần này nói. Một nháy mắt Lục Trường Sinh không có phản ứng Lưu Thanh Phong. Gia hỏa này miệng rộng, Lục Trường Sinh xem như lánh giáo qua. Đoán chừng đừng nói cái gì giết người diệt khẩu, đoán chừng mình đánh ngất xỉu đại càn thái tử, đến Lưu Thanh Phong trong mồm, khả năng liền biến thành mình ám sát đại càn thánh thượng. Sư huynh, ngài nói, ta bất loạn chen miệng vào. Mắt thấy Lục Trường Sinh không nguyện ý phản ứng mình, Lưu Thanh Phong lập tức mở miệng, lộ ra có một ít sốt ruột. Hiện nay biện pháp duy nhất chính là đi không từ giã. Lục Trường Sinh mở miệng nói, vì lộ ra nho nhã một điểm, dùng một cái đi không từ giã để hình dung. Sư huynh, ý của ngài là đi đường sao? Lập tức Lưu Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ no y. Ân. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, chúng ta lần này xuống núi lịch lãm, tận lực là càng ít người biết càng tốt, đại càn thánh thượng phái tới một cái càn thất dạ đi theo chúng ta bên cạnh, nhưng thật ra là một chuyện rất phiền phức, ngươi nguyện ý mang một nữ nhân ở bên người sao? Lục Trường Sinh lần này nói, mang nữ nhân ta cũng chẳng có gì, nhưng cái này càn thất dạ là lạ, ta phát hiện ánh mắt của nàng rất cổ quái, nhìn ta thời điểm, luôn có một điểm sắc mị mị cảm giác. Nếu là một mực đi theo chúng ta, sư huynh, ta sợ chúng ta sư huynh đệ khí tiết tuổi già khó giữ được a. Lưu Thanh Phong dõng dạc nói. Bất quá đối với Lưu Thanh Phong tự luyến, Lục Trường Sinh sớm thành thói quen, hắn không nói nhảm, mà là tiếp tục mở miệng nói, chờ thông quan văn điệp tới, chúng ta trong đêm liền đi, không muốn chậm trễ, ta xem qua địa đồ, một vạn dặm bên ngoài, vừa lúc có một tòa cổ thành, chúng ta có thể bay thẳng đi Âm Dương Thánh Địa cảnh nội, đến lúc đó càn thất dạ cho dù là muốn tới tìm chúng ta, cũng hữu tâm vô lực. Lục Trường Sinh đã sớm nghĩ kỹ hết thảy. Vô duyên vô cớ mang một cái vướng víu lên đường, cái này lại không phải Tây Thiên Thỉnh Kinh, mang lên Lưu Thanh Phong một cái cũng đã là phiền phức liên tục. Nếu là mang nhiều mấy cái, đầu còn lớn hơn. Cầm tới thông quan văn điệp. Trong đêm đi đường, trước mắt chính là cái này biện pháp. Về phần càn thất dạ có thể hay không đuổi theo, Lục Trường Sinh tuyệt không lo lắng. Dù sao đến Âm Dương Thánh Địa, vô luận càn thất dạ có hay không tìm đến, Lục Trường Sinh đều có thể dùng các loại lý do cự gặp. Coi như càn thất dạ mặt dày mày dạn lại gần, đến lúc đó cùng Âm Dương Thánh Địa đệ tử nói một tiếng, lớn hơn nữa phiền phức, cũng không phải phiền toái. Có câu nói là, thiên hạ đạo môn là một nhà nha. Duy nhất Lục Trường Sinh cảm thấy không tốt lắm ý tứ chính là, người ta ăn ngon uống sướng địa chiêu đãi mình, mà mình trong đêm chạy, liền ra vẻ mình có một ít không biết lễ phép. Nhưng nếu để cho Lục Trường Sinh mang theo càn thất dạ ra ngoài, không chừng sẽ đưa tới nhiều ít phiền phức. Vẫn là trượt trượt. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, chúng ta tối hôm nay liền đi. Lưu Thanh Phong liên tục gật đầu, lưu tại nơi này mỗi một phút mỗi một giây hắn đều như ngồi bàn trông. Hận không thể mau chóng rời đi. Giống như đây, không đến nửa canh giờ, có người đưa tới thông quan văn điệp, bất quá càn nhất nguyên không có tới, hai người bọn họ tiến vào hoàng cung, muốn ra có một ít phiền phức, cho nên liền không có đến đây. Giống như đây, đến giờ dần. Nửa đêm canh ba, Lục Trường Sinh liền dẫn Lưu Thanh Phong rời đi. Chỉ là vừa đi ra cửa phòng, đột ngột ở giữa, Lục Trường Sinh dù sao vẫn là cảm thấy mình loại này đi không từ giã có một ít quá phận. Người ta ăn ngon uống sướng địa chiêu đãi, mình lại lần này đi không từ giã, nói câu khó nghe chút, có một ít không biết cấp bậc lễ nghĩa à. Chủ yếu nhất là, liền sợ đại càn thánh thượng có một ít trách tội càn thất giả cùng càn nhất nguyên, tưởng lầm là hai người bọn họ không có chiêu đãi tốt tới. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, Thanh Phong à. Ngươi cảm thấy có cần phải lưu một trương tờ giấy sao? Chúng ta đi không từ giã, nếu là đại càn thánh thượng hiểu lầm, cảm thấy là thái tử cùng công chúa không có chiêu đãi tốt chúng ta, chẳng phải là oan uổng người ta. Lục Trường Sinh nói như vậy. Sư huynh nói có lý. Lưu Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất quá rất nhanh không khỏi hiếu kỳ nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lưu lại tờ giấy đi, miễn cho đại càn thánh thượng oan uổng bọn hắn. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, lại về đến phòng bên trong, lấy ra bút mực. Tuy nói không quá sẽ viết chữ gì, nhưng cơ bản vẫn là không có vấn đề. Thánh thượng, hôm nay đi không từ giã, cùng thái tử càn nhất nguyên không có chút nào liên quan. Bốn Lục Trường Sinh. Lưu lại chương này tờ giấy, Lục Trường Sinh vừa lòng thỏa ý, lần này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghĩ nghĩ, Lục Trường Sinh cảm thấy câu nói này còn chưa đủ thành khẩn. Cho nên lại bổ sung một câu. Thánh thượng, chớ có suy nghĩ lung tung, việc này đích đích xác xác không có quan hệ gì với thái tử. Bất quá trọng yếu sự tình muốn nói ba lần. Lục Trường Sinh lại tăng thêm một câu. Việc này không có quan hệ gì với thái tử. Sau khi nói xong, Lục Trường Sinh biến mất. Lập tức, hai thân ảnh, im ắng rời đi Đại Càn Đế Đô. Cùng lúc đó, Đại Càn Hoàng Cung. Trong phủ thái tử, Càn Nhất Nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt các vị phụ tá. Ta nhưng nói với các ngươi, hôm nay ta đã thấy đến ta Đại Càn Đế Sư, các các ngươi biết kia đế sư là thế nào khen ta sao? Càn Nhất Nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đại Càn đế sư. Điện hạ thế mà lôi kéo đến Đại Càn đế sư. Kia điện hạ cái này đế vị liền ổn rất nhiều. Có thể bị Đại Càn đế sư tán dương, điện hạ quả thật là nhân trung long vượng A. Nghe nói cái này Đại Càn đế sư, chính là ta tu tiên liên giới, tuyệt thế thiên kiêu, đã là Phật tử chi sư, lại là Đại La Đại Sư Minh, rất có thể cũng là tương lai đạo môn Đại Sư Minh, nếu là đạt được dạng này người ủng hộ, điện hạ tất có thể an gối không lo. Chúng phụ tá nhao nhao mở miệng đuốt mông ngựa. Nhưng mà đúng vào lúc này, có một thanh âm không khỏi vang lên. Bất quá thuộc hạ nghe nói, điện hạ hôm nay điều khiển cấm quân, đại náo đèn màu sẽ, không biết dạng này có thể hay không chọc giận đế sư a. Có người mở miệng, thốt ra lời này, Càn Nhất Nguyên lập tức mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tuyệt không có khả năng này, đế sư lòng dạ rộng lớn, sao có thể là loại người này. Hắn miệng đầy kiên quyết nói. Mặc dù trong lòng có một tia chột dạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Lục Trường Sinh đằng sau còn để cho mình đưa thông quan văn điệp. Hiển nhiên là thưởng thức chính mình. Nghĩ tới đây, Càn Nhất Nguyên an bình rất nhiều. Giống như đây. Hôm sau. Đại Càn Hoàng Triều. Trong điện dưỡng tâm. 3. Một tuần mới đã đến cầu phiếu để cử đi. Sau đó nói một chút đổi mới tình huống đi. Ăn Tết trong lúc đó, mặc dù bởi vì tình hình bệnh dịch vấn đề, không thế nào chúc Tết, nhưng ăn Tết trong lúc đó sự tình hoàn toàn chính xác nhiều. Cho nên đầu năm mùng 1 đến mùng 7 giữ gốc canh 1. Nhưng là, mỗi ngày ngày lẻ phiếu đề cử lấy 1.000 làm cơ sở, vượt qua 500 liền thêm một canh. Ngày lẻ, điểm xuất phát phiếu đề cử. Nhất định phải vượt qua 1.000 về sau nhiều 500, nói đúng là một ngày có 1.500 liền tăng thêm. Mỗi ngày cơ đọc, ngày lẻ phiếu đề cử vượt qua 1 vạn liền thêm một canh. Là ngày lẻ vượt qua 1 vạn, nếu như nói hôm nay 8.000, ngày mai 7.000 liền không thêm. Khen thưởng nhân số trong một tuần nhiều 100 cái thêm một canh. Hai bên đều tính. Một cái minh chủ thêm 3 canh. Một tuần chỉ hạn một cái. Khóc chít chít, không viết ra được. Mỗi ngày đổi mới hạn mức cao nhất 5 chương. Ân, cho nên nói, nếu như. Đồng thời cảm tạ cờ cờ đọc hai vị thư hữu khen thưởng minh chủ. U4 ạ hệ ạ cùng không đỉnh hai vị minh chủ thật to, tạ ơn. Mới một tuần quỷ. Một tuần mới đã đến cầu phiếu để cử đi. Sau đó nói một chút đổi mới tình huống đi. Ăn Tết trong lúc đó, mặc dù bởi vì tình hình bệnh dịch vấn đề, không thế nào chúc Tết, nhưng ăn Tết trong lúc đó sự tình hoàn toàn chính xác nhiều. Cho nên đầu năm mùng 1 đến mùng 7 giữ gốc canh 1. Nhưng là, mỗi ngày ngày lẻ phiếu đề cử lấy 1.000 làm cơ sở, vượt qua 500 liền thêm một canh. Ngày lẻ, điểm xuất phát phiếu đề cử. Nhất định phải vượt qua 1.000 về sau nhiều 500, nói đúng là một ngày có 1.500 liền tăng thêm. Mỗi ngày cơ đọc. Ngày lẻ phiếu đề cử vượt qua 1 vạn liền thêm một canh. Là ngày lẻ vượt qua 1 vạn, nếu như nói hôm nay 8.000, ngày mai 7.000 liền không thêm. Khen thưởng nhân số trong một tuần nhiều 100 cái thêm một canh. Hai bên đều tính. Một cái minh chủ thêm 3 canh. Một tuần chỉ hạn một cái. Khóc chít chít, không viết ra được. Mỗi ngày đổi mới hạn mức cao nhất 5 chương. Quỳ cầu phiếu đề cử. Chương 64, đến âm dương thánh địa. Trong điện dưỡng tâm. Đại Càn Thánh Thượng nhìn xem trên bàn tờ giấy, cả khuôn mặt lộ ra âm trầm vô cùng. Cha, không phải ta gây sự, đại ca hôm qua, trên thải đăng tiết, trắng trợn quấy rối, càng là điều khiển cấm quân, nhiễu loạn thải đăng tiết trật tự, thật sự là vô pháp vô thiên, bây giờ đế sư trong cơn tức giận, đi không từ giã, quả thực là tổn hại ta Đại Càn mặt mũi a. Điện hạ Càn Thất Dạ mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Lục Trường Sinh đi không từ giã, Càn Thất Dạ phản ứng đầu tiên rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là mình chỗ nào chiêu đãi không chú đáo. Có thể tìm ra nghĩ lấy ngoại trừ không có mang Lục Trường Sinh đi dạo xuân lâu bên ngoài, mình nên làm cũng làm a. Nhưng chờ Càn Thất Dạ nhìn thấy trên bàn tờ giấy về sau, một nháy mắt Càn Thất Dạ minh bạch, mình vị sư phụ này, tức giận. Phu hoàng, đế sư khẳng định là tức giận, mà lại sinh khí rất lớn, không phải không có khả năng cố ý viết 3 lần việc này cùng đại ca không quan hệ. Phu hoàng, đều tại ngươi, ngày bình thường như vậy cưng chiều đại ca, hiện tại tốt. Đem hắn sủng vô pháp vô thiên. Đế sư cái này giận dữ, thế nhưng là để chúng ta Đại Càn Vương Triều mất hết mặt mũi. Càn Thất Dạ ở một bên mở miệng, bởi vì Lục Trường Sinh đi không từ giã, nàng cũng có một chút khó chịu, vì vậy nói đến nói mang theo một chút toàn khí. Cho chấm đem thái tử gọi tới. Đại Càn Thánh Thượng sắc mặt xanh xám địa hô. Sau đó, nửa nén hương. Càn Nhất Nguyên vội vội vàng vàng đuổi tới trong điện dưỡng tâm. Tiểu muội, ngươi cũng tại a? Trên mặt nhộn nhạo tiếu dung, nhìn thấy Càn Thất Dạ lúc. Còn vẻ mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi. Nhi thần, tham gia phụ hoàng, chúc phụ hoàng long mã tinh thần, như mặt trời ban trưa, danh khắp thiên hạ, hương thịnh tiên thu, thuận buồm xuôi gió, mộng tưởng trở thành sự thật, cảnh tinh khánh vân, hàng tháng bình an, thọ cùng trời đất, thắng ngay từ trận đầu, thuận thuận lợi lợi, lợi tại thiên thu. Càn Nhất Nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng, còn tưởng rằng có chuyện tốt gì, cho nên tâm tình một kích động, dẫn đến không quá biết nói chuyện ma bệnh lại phạm vào. Đại Càn Thánh Thượng có chút ngộng. Ngươi đặt cái này cho chấm chơi thành ngữ chơi đồ mì nổ. Bất quá cố nén không vui, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Thái tử, ngươi có biết đế sư đi không từ giã, trong đêm rời đi Đại Càn đế đô sự tình sao? Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, ngữ khí có một ít lạnh lẽo. A, đi không từ giã. Trong đêm rời đi. Đế sư đi rồi sao? Càn Nhất Nguyên còn không biết Lục Trường Sinh đã đi. Trong đêm đi. Càn Thất Dạ tức giận hồi đáp. À, xem ra đế sư vẫn là không thích Hồng Trần A, không hổ là đạo môn đại sư huynh, nhất tâm hướng đạo, thế gian phồn hoa, chưa từng lưu niệm, cảnh giới cao. Càn Nhất Nguyên tán thán nói. Ngươi còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, thái tử, những năm gần đây chấm một mực đối ngươi cưng chiều có thừa, không nghĩ tới ngươi lại làm sàng làm bậy, ngạnh sinh sinh địa đem đế sư cho tức giận bỏ đi. Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, một câu giận dữ mắng mỏ, dọa đến Càn Nhất Nguyên run lẩy bẩy. Phu hoàng, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, tại sao lại là ta đem đế sư cho tức giận bỏ đi? Còn có, ngươi chừng nào thì cưng chiều qua ta? Càn Nhất Nguyên ngộng. Quan ta chuyện gì a? Ngươi còn dám mạnh miệng. Đại Càn Thánh Thượng lại là một câu giận dữ mắng mỏ, để Càn Nhất Nguyên lại ngộng. Chính ngươi xem thật kỹ một chút. Đại Càn Thánh Thượng đem Lục Trường Sinh lưu lại tờ giấy ném đến Càn Nhất Nguyên trong tay. Cái sau mở ra xem xét. Sau đó không khỏi một mặt hiếu kỳ nói, đúng à, đế sư nói không sai à, việc này hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến ta à. Hắn rất chân thành nói. T. Càn Thất Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, nàng biết mình người đại ca này làm người chất phác, thật không nghĩ đến cư nhiên như thế chất phác. Sửng sốt một điểm tâm cơ đều không có sao. Thất Dạ. Đại Càn Thánh Thượng thanh âm vang lên, bất quá không có bất kỳ cái gì tức giận, tương phản mười phần bình tĩnh. Nhưng Càn Thất Dạ lại có thể minh bạch, đây là báo tố tiến đến khúc nhạc dạo. Nhi thần tại. Càn Thất Dạ hồi đáp. Quan môn. Đại Càn Thánh Thượng thanh âm vang lên. Giờ khắc này, Càn Nhất Nguyên ý thức được sự tình có một ít không được bình thường. Phu hoàng, ngươi đây là làm gì a? Phu hoàng, ngươi muốn nhìn ta không vừa mắt, muốn đánh ta cứ việc nói thẳng, làm gì muốn vu oan giá họa a? Phu hoàng, nhi thần sai, phu hoàng. A. Phu hoàng, đánh về đánh. Ngươi cầm pháp khí hơi cường điệu quá đi. Cha, mò y thư muốn giảng đạo lý, ra nở dê chứng cự à, đế sư đều nói không liên quan gì tới ta, ngươi đây là ý gì à? Cha, ta khuyên ngươi không muốn như vậy, ta sẽ trở mặt. A. 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 Cha. 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 Đừng đánh. Trong điện dưỡng tâm, vô cùng thê lương điệu tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài. Ngoài cửa các, từng cái bịt lấy lỗ thai, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Sửng sốt không có một cái nào dám lên tiếng. Mà cùng lúc đó, Nhạc Châu cảnh nội, theo hai thân ảnh xuất hiện, đưa tới ánh mắt rất nhiều người. Tiểu thư, mau nhìn, có Mỹ Nam Tử. Tốt Tuấn Công Tử A. Trời ạ, vì sao trên đời này sẽ có Tuấn Mỹ như thế Công Tử A? Người này là ai A? Vì sao như thế Tuấn Lãng bất phàm? Chẳng lẽ là Âm Dương Thánh Địa đệ tử? Vừa nhìn liền biết, người này tuyệt đối là Thánh Địa đệ tử, giơ tay nhấc chân ở giữa, tiên khí mười phần A. Nhạc Châu thành nội. Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong từ truyền tống trận đi xuống, rất nhanh liền hấp dẫn từng tia ánh mắt. Có thể nói Lục Trường Sinh tướng mạo, vô luận tại bất luận cái gì địa phương, đều sẽ dẫn tới các phương chú mục. Bất quá Lục Trường Sinh đã tập mãi thành thói quen. Sư Minh, đi ra Nhạc Châu thành, hướng nam 300 dặm bên ngoài, đã đến Âm Dương Thánh Địa cảnh nội, bất quá nhìn Âm Dương Thánh Địa tư thế, đoán chừng tránh không được phải có một trường ác đấu. Lưu Thanh Phong đứng ở một bên. Hắn đôi đám người quăng tới ánh mắt sớm thành thói quen, cho nên không có để ý người khác ánh mắt, mà là nói ra một việc tới. Ác đấu. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày, nhìn về phía Lưu Thanh Phong. Đúng vậy à, lần này sư huynh xuống núi, mục đích chủ yếu chính là mô phỏng đạo môn đại sư huynh chi vị, còn nếu là muốn trở thành đạo môn đại sư huynh, tự nhiên mà vậy muốn văn võ song toàn, bên trong thánh bên ngoài vương, mới có thể đạt được người khác tôn trọng à. Lưu Thanh Phong nói như thế. Nói đơn giản điểm. Lục Trường Sinh không phải rất rõ ràng Lưu Thanh Phong ý tứ. Đơn giản điểm chính là, muốn có được đám người này tán thành, chính là trước giảng đạo lý, nếu như đạo lý ra nở dê không rõ, liền dùng nắm đấm đem bọn hắn đánh ngã, kể từ đó là được rồi. Không hề nghĩ tới, một mực bị Lục Trường Sinh cho rằng có điểm tâm trí không hoàn toàn Lưu Thanh Phong, thế mà có thể hiểu được đạo lý như vậy. Chỉ là không kịp kinh ngạc, Lục Trường Sinh thì rơi vào trầm tư ở trong. Có thể hay không không đánh. Lục Trường Sinh không thích che mở dê tờ, ngồi xuống uống chút trà tâm sự vẫn là có thể, vì cái gì nhất định phải che mở dê tờ. Không đánh trên cơ bản là không thể nào, dù sao đại sư huynh, ngài mục tiêu, là đạo môn đại sư huynh à, nói trắng ra là chính là thiên hạ đạo môn đại sư huynh, tuy nói đại sư huynh ngài tuyệt thế vô song, nhưng trên thế giới này vẫn như cũ có rất nhiều người không tin tà, liền muốn cùng ngài so một lần. Lưu Thanh Phong rất chắc chắn nói. Cái này Lục Trường Sinh tâm tình không hiểu có một ít nặng nề. Nếu như thua làm sao bây giờ? Lục Trường Sinh nhịn không được hỏi. Không có khả năng. Lưu Thanh Phong trực tiếp lắc đầu, hắn nhìn xem Lục Trường Sinh không khỏi cảm khái nói, sư huynh, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là quá vô danh. Lưu Thanh Phong cũng không tin tưởng Lục Trường Sinh thất bại. Ta nói là vận nhất. Lục Trường Sinh dạng này nói y. Nếu bị thua, vậy chúng ta liền có thể quay đầu trượt, ngay cả cái thứ nhất âm dương thánh địa đều giải quyết không được. Nói chuyện gì thiên hạ đạo môn a, sư huynh, ngươi sẽ không vì không cao điều mà cố ý thua cho bọn hắn a. Lưu Thanh Phong nói, đột ngột ở giữa, hắn phảng phất ý thức được cái gì. Làm sao có thể chứ? Lục Trường Sinh khoát tay áo. Nhưng mà Lưu Thanh Phong lại mặt mũi tràn đầy không tin. Bất quá cuối cùng, Lưu Thanh Phong đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật, muốn không đấu pháp cũng không phải không có khả năng. Hắn nói như vậy, dẫn tới Lục Trường Sinh hiếu kỳ. Nói nghe một chút. Lục Trường Sinh thần sắc rất bình tĩnh. Bất quá nội tâm có chút hiếu kỳ. Có thể không đánh tốt nhất đừng đánh A. Dù sao tu tiên không phải che mở dê tờ A. Lập tức Lưu Thanh Phong lộ ra 10 phần tùy ý địa mở miệng giải đáp nói. Chương 65, Đại La Thánh Địa Lục Trường Sinh mời âm dương thánh tử đến đây phó chiến. Đại sư huynh, ngươi nghe nói một câu sao? Lưu Thanh Phong lộ ra 10 phần thần bí. Ngươi có chuyện liền trực tiếp nói. Lục Trường Sinh hơi nhíu mày. Cái này Lưu Thanh Phong không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên một chút giống như biến thông minh, để Lục Trường Sinh hơi có một ít không vui. Bởi vì căn cứ năng lượng định luật ba hoàn toàn, đương một người biến thông minh lúc, một người khác liền sẽ biến ốc. Hắn cảm giác trí tuệ của mình đang bị Lưu Thanh Phong từng chút hấp thu. Đây là một cái không tốt tin tức. Đại sư huynh, có câu nói gọi là không đánh mà thắng chi minh. Ta biết ngài là ý tưởng gì, ngài không muốn động thủ, là lo lắng bại lộ mình thực lực cường đại, từ đó bị người nhằm vào. Cho nên, đại sư huynh ngài hiện tại không nên áp chế mình dị tượng và khí chất, chính là lấy mạnh nhất tư thái, tiến đến âm dương thánh địa, mà lại muốn bao nhiêu phách lối liền muốn có bao nhiêu phách lối, liền như là trước đó vài ngày tại đại càn đế đô đồng dạng. Ngài ẩn giấu thực lực, áp chế khí chất, dẫn đến càn thất giả nhìn thấy ngài còn dám khẩu xuất cùng nôn, nhưng nếu là ngài không ẩn giấu thực lực, cũng không áp chế khí chất, cho dù là âm dương thánh tử nhìn thấy ngài, đều muốn nghe tin đã sợ mất mật, đến lúc đó ai còn dám khiêu chiến ngài. Trừ phi bị điên. Lưu Thanh Phong nói đạo lý rõ ràng, để Lục Trường Sinh ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc. Gia hỏa này thật biến thông minh a. Không được. Không được. Đây không phải một cái tốt tin tức, giờ này khắc này, Lục Trường Sinh cảm thấy có cần phải cho ăn một viên mất trí nhớ đan cho Lưu Thanh Phong ăn. Không phải cứ theo đà này, này lên kia xuống dưới, mình chẳng phải là muốn biến thành tuổi mụ. Đương nhiên còn có một cái trực tiếp nhất biện pháp, đại sư huynh cũng có thể thử một lần. Lưu Thanh Phong lập tức lại mở miệng, toàn vẹn không biết Lục Trường Sinh đang suy nghĩ gì đồ vật. Biện pháp gì? Lục Trường Sinh lộ ra hết sức tò mò. Rất đơn giản à, đến âm dương thánh địa, ngay trước các đệ tử mặt, đánh tơi bời âm dương thánh tử dừng lại, ta tin tưởng liền rốt cuộc không người nào dám khiêu chiến sư huynh ngài. Lưu Thanh Phong lần này nói. Nghe được lời nói này, Lục Trường Sinh toát ra một vòng vẻ vui mừng. Còn tốt, có thể nghĩ đến cái này biện pháp, hiển nhiên Lưu Thanh Phong vẫn là trước sau như một xuẩn. Mới có thể nghĩ đến nhiều như vậy, đoán chừng là đột nhiên mở trí. Sư huynh, ngươi cũng cảm thấy biện pháp này khá hơn một chút đúng không? Nhìn xem Lục Trường Sinh toát ra vẻ vui mừng, Lưu Thanh Phong còn tưởng rằng là mưu kế của mình, đạt được Lục Trường Sinh tán thành, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Không có trả lời Lưu Thanh Phong. Mặc dù biện pháp thứ hai đủ thiểu năng, nhưng không thể phủ nhận là biện pháp thứ hai trực tiếp nhất. Chỉ tiếc chính là, tự mình làm không đến. Lão huynh, âm dương thánh tử A. Đây là cỡ nào tồn tại? Một cái thánh địa thánh tử, thánh địa 500 năm đệ tử ở trong mạnh nhất tồn tại, mới có thể được sắc phong làm thánh tử. Đại La thánh địa 108 vị chân truyền đệ tử, cũng liền Tử Vân có thể tranh một chuyến, bất quá Tử Vân chỉ có thể tranh đoạt thánh nữ thôi. Lục Trường Sinh mặc dù mới đến 3 năm, nhưng cũng biết, âm dương thánh tử Tu Vi, nghe nói đã đến phân thần đại cảnh. Phân thần nha! Đại cảnh giới thứ 8A. Loại kia tồn tại, là chân chính thổi một hơi là có thể đem mình thổi chết tồn tại. Đánh như thế nào? Lấy cái gì đánh? Vẫn là dọn dẹp một chút hành lý đi đường đi. Lục Trường Sinh tâm tình dị thường nặng nề. Hắn căn bản cũng không muốn làm cái gì phá đạo cửa đại sư huynh, cũng không có biện pháp à, bị buộc bất đắc gì à. Bất quá Lưu Thanh Phong cái thứ hai chủ ý không được, nhưng cái thứ nhất chủ ý vẫn có chút đồ vật. Không áp chế khí chất cùng dị tượng, đi âm dương thánh địa, trực tiếp phóng đại chiêu. Dù sao dị tượng không dựa vào cảnh giới. Liên như là Càn Thất Dạ, nếu bàn về cảnh giới, mình căn bản liền không phải là đối thủ của Càn Thất Dạ. Nhưng nếu bàn về dị tượng lời nói, Càn Thất Dạ căn bản là không phải là đối thủ của mình. Nếu như tới cửa liền mở dị tượng, có lẽ thật đúng là có thể hù dọa đến âm dương thánh tử. Lục Trường Sinh suy tư, đồng thời cũng tại từng bước một hướng âm dương thánh địa đi đến. Mà cùng lúc đó, âm dương thánh địa. Nơi này một mảnh tường hòa, cầu vồng nổi lên bốn phía, tiên hạc bay múa, từng tòa cung điện đứng vững tại thiên không. Nếu là từ chỗ cao nhìn lại, âm dương thánh địa phân hắc bạch chi sắc, ở giữa có hai tòa cự đại cung điện, một chỗ là hắc một chỗ là bạch. Mà hắc cung bên trong, một thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn ở hắc trong nội cung. Trung quanh hắn vờn quanh đại đạo âm dương khí, một đen một trắng, diễn dịch thái cực trận đồ, hắn rất bất phàm, con mắt đều là một đen một trắng, giờ này khắc này xếp bằng ở đại điện bên trong, ánh mắt bên trong để lộ ra một vòng thần sắc lo lắng. Đây là âm dương thánh tử, Lý Dương. Rất nhanh lại một đường thân ảnh xuất hiện. Là một cái lao giả, âm dương thánh địa thánh chủ, hắn đi vào Lý Dương trước mặt, bình tĩnh vô cùng nói. Hắn đến rồi. Lục Trường Sinh sao? Lý Dương mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng thế. Âm dương thánh chủ nhẹ gật đầu. Ta đánh thắng được hắn sao? Lý Dương hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tò mò. Đánh không lại. Âm dương thánh chủ rất trực tiếp mở miệng. Đánh cũng không đánh. Vì sao trực tiếp liền nói đánh không lại? Lý Dương ánh mắt bên trong vẻ tò mò càng thêm hơn. Theo ta được biết, hắn đã đến độ kiếp cảnh, ngươi vô luận như thế nào đều đánh không lại. Thánh chủ mở miệng nói. Coi là thật đánh không lại sao? Lý Dương hỏi lần nữa. Đánh không lại. Nhất định đánh không lại sao? Đánh không lại. Ai? Lại đối mặt âm dương thánh chủ chắc chắn như thế địa trả lời, Lý Dương một nháy mắt liền xì hơi. Tại trong cung điện tu dưỡng tự tin, một nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn hỏi ba lần có thể hay không đánh qua. Âm dương thánh chủ dùng cực kỳ khẳng định giọng điệu nói ba lần đánh không lại, cái này như thế nào để cho người ta nhấc nổi tự tin a? Sư phụ, đánh không lại ngươi vì cái gì còn muốn cho ta lên a? Đã tiết khí, Lý Dương trong nháy mắt lộ ra 10 phần bất đắc dĩ, hắn nằm trên mặt đất, thở hắt ra, trên trán đều là phiền muộn. Ngươi nếu là không lên, chúng ta âm dương thánh địa liền biến thành chê cười. Âm dương thánh chủ nói như thế. Đánh không lại chẳng lẽ không phải trò cười? Lý Dương rất hiếu kỳ. Không. Thua bởi hắn, ngươi tuy bại nhưng vinh. Âm dương thánh chủ chân thành nói. Sư phụ, hắn đến cùng là như thế nào người a? Vì cái gì các ngươi đều cảm thấy như vậy hắn nhất định rất mạnh a? Lý Dương thật sự không rõ. Chờ ngươi nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi liền biết, hắn mạnh bao nhiêu. Vì sao muốn nhìn thấy mới có thể biết? Lý Dương càng thêm tò mò. Bởi vì người khác mạnh, là giấu ở nội tại, mà hắn mạnh, là viết lên mặt, hắn không hề làm gì, riêng đứng ở nơi đó, người khác liền biết hắn là cường giả tuyệt thế. Bất kỳ người nào đứng tại bên cạnh hắn, đều sẽ bị hào quang của hắn cho che đậy. Đồ nhi, ta không quan tâm ngươi thua có bao nhiêu thảm, vi sư chỉ hy vọng, đợi ngươi thua về sau, không cần thiết muốn sinh ra tâm ma, ngươi rất mạnh, nhưng gặp được hắn, là vạn hạnh bên trong bất hạnh. Âm Dương Thánh Chủ nói như thế. Để Lý Dương thật sự là không phản bác được. Nơi nào thấy qua loại này sư phụ? Đánh còn không có đánh, trước tiên là nói về mình đánh không lại. Chẳng biết tại sao, Lý Dương cũng không tin. Cái này Lục Trường Sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to thanh âm vang lên. Tại Âm Dương Thánh Địa nổ tung. Đại La Thánh Địa Lục Trường Sinh mời Âm Dương Thánh Tử đến đây phó chiến. Thanh âm vang lên, như thiên lôi cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Âm Dương Thánh Địa. Mà trong tích tắc, túc sát chi khí tràn ngập toàn bộ Âm Dương Thánh Địa. Lúc này, không biết vì sao, Lý Dương tâm tình đột nhiên khẩn trương rất nhiều, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng chiến ý. Đồng thời, toàn bộ Âm Dương Thánh Địa triệt triệt để sôi trào. 3. 3. Cầu phiếu đề cử. Trước 12 giờ còn có một canh. Canh 3. Cho điểm phiếu đi. Đừng ẩn nấp rồi, nên hiến lương. Chương 66, thần tượng trấn ngục. Mới dị tượng. Âm Dương Thánh Địa. Cái kia đạo Đại La Thánh Địa Lục Trường Sinh mời Âm Dương Thánh Tử đến đây phó chiến thanh âm, long trời lở đất. Bình tĩnh Âm Dương Thánh Địa, trong nháy mắt sôi trào. Vô số tu sĩ thả ra trong tay sự tình. Nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Âm Dương Thánh Địa bên ngoài. Chỉ gặp, Âm Dương Thánh Địa bên ngoài. Tử khí đông lai 3 vạn dặm. Chư thiên tinh thần đồ che đậy toàn bộ Âm Dương Thánh Địa, thiên địa biến sắc. Ngập trời đồng dạng uy áp tràn ngập, một tòa thiên địa huyền hoàng tháp đứng ở Lục Trường Sinh trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí. Chư tử bách gia xuất hiện sau lưng hắn, có cửa ra vào thành trường, có nâng bút thư họa, có tụng niệm càn khôn chính đạo, khí phách phi phàm. Càng kinh khủng chính là, ba tôn hư ảnh đứng ở sau lưng, cái này ba tôn hư ảnh thấy không rõ dung mạo, nhưng lại cho người ta một loại trí cao đến huyền cảm giác. Nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người trầm mặc không phải những dị tượng này, mà là dị tượng ở trong Lục Trường Sinh. Tắm rửa tại vạn đạo thủy quang bên trong. Lục Trường Sinh một bộ thanh vân kỳ lân trường bào, bạch thanh giao nhau, có nói không ra phong thần tuấn lãng. Hắn đứng ở đó, tướng mạo đã không thể dùng tuấn lãng để hình dung, có thể đủ dùng đẹp để hình dung, như từ trong bức tranh đi ra tuyệt thế mỹ nam tử, nhất cử nhất động, đều rung động lòng người. Hắn quá phi phàm, khí chất vô song, để cho người ta không khỏi cảm khái một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Toàn thân trên dưới tràn ngập cũng không tiếp tục là cái gì đại đạo chi khí, mà là tiên khí. Hắn như là tiên nhân chân chính lâm trần, lại phảng phất là phạm sai lầm bị phạt hạ phàm ở giữa trích tiên nhân giống như. Quá phi phàm. Hết thảy, phảng phất tại Lục Trường Sinh trước mặt, đều lộ ra như vậy ảm đạm vô quang. Lục Trường Sinh biểu diễn, triệt triệt để âm dương thánh địa sôi trào. Trước đó một mực có người suy đoán, Lục Trường Sinh đến cùng có thể hay không chiến thắng âm dương thánh tử, đạt được âm dương thánh địa tán thành. Nhưng bây giờ theo Lục Trường Sinh xuất hiện, các đệ tử cũng không khỏi tự chủ hiện một cái ý niệm trong đầu. Cái này, có lẽ chính là tiên nhân chân chính A. Mời âm dương thánh tử đến đây phò chiến. Lục Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Giờ khắc này, âm dương thánh địa từ trên xuống dưới đều không hiểu cảm thấy một loại áp lực kinh khủng. Hắc cung ở trong. Âm dương thánh tử Lý Dương thấy cảnh này về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Giờ này khắc này, hắn triệt triệt để minh bạch. Vì cái gì mình sư phụ nói mình đánh không lại Lục Trường Sinh? Cái này nơi đó hư hư thực thực tiên nhân A. Đây quả thực là tiên nhân chuyển thế A. Cái này còn thế nào chơi? Lý Dương hít sâu một hơi, trước đó ấp ủ tự tin, tại thời khắc này, triệt triệt để không còn sót lại chút gì. Hắn không muốn chiến. Nhưng đối mặt với Lục Trường Sinh lần này la lên, hắn không khỏi lâm vào do dự bên trong. Âm dương thánh địa bên ngoài. Lưu Thanh Phong nhìn xem không phản ứng chút nào âm dương thánh địa, không khỏi nhíu nhíu mày. Đại sư huynh, lại hô một câu, ngươi khí thế tại cường thế một điểm, nhiều hô vài câu, liền có thể triệt để hù dọa ở bọn hắn. Lưu Thanh Phong tại sau lưng truyền âm nói. Mà âm dương thánh địa bên ngoài, Lục Trường Sinh nhìn thấy trong thánh địa yên tĩnh một mảnh, kỳ thật nội tâm là cảm thấy không sai biệt lắm. Nhưng nghe đến Lưu Thanh Phong kiểu nói này, Lục Trường Sinh vẫn là hít sâu một hơi nói, Đại La Thánh Địa Lục Trường Sinh, mời âm dương thánh tử đến đây phò chiến. Thanh âm hắn hạo đãng, như thiên lôi cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Còn có tự tin vô cùng. Rốt cục, Hắc cung bên trong, theo Lý Dương nghe được Lục Trường Sinh mở miệng lần nữa, cuối cùng thở dài, mặc dù biết được mình đánh không lại Lục Trường Sinh, nhưng Lục Trường Sinh đã nói ba lần, nếu là không ra một trận chiến, liền thật mất mặt quá mức rồi. Âm Dương Thánh Tử đến đây phò chiến. Lý Dương hô to một tiếng, hắn đằng không mà lên, trong tay ngưng tụ một cây Âm Dương Trường Thương, trong chốc lát khí thế kinh khủng tràn ngập. Lý Dương toàn thân tràn ngập Âm Dương đại đạo chi khí, tay cầm Âm Dương Trường Thương, càng là hóa thành một đầu hắc long một đầu bạch long. Vờn quanh trong tay, hiển lộ rõ ràng ra vô địch chiến ý. Mà thánh địa bên ngoài, đương Lục Trường Sinh nhìn thấy Lý Dương xuất hiện về sau, không khỏi tâm tình trở nên nặng nề. Lý Dương, gặp qua Lục Sư Huynh. Nhìn thấy Lục Trường Sinh Lý Dương chủ động thở dài, lộ ra có một ít cung kính. Âm Dương thánh địa các đệ tử thấy cảnh này, mặc dù có một ít không thoải mái, nhưng cũng không thể nói gì hơn, dù sao đối mặt dạng này người, hoàn toàn chính xác cũng không có tư cách kiêu căng. Gặp qua Lý Huynh, Lục Trường Sinh cũng thở dài. Mà còn không đợi Lục Trường Sinh chuẩn bị kéo dài thời gian lúc, Lý Dương lại trực tiếp mở miệng. Mặc dù ta biết được, một trận chiến này ta tất thua không thể nghi ngờ, cũng không kịp Sư Huynh 1/10, nhưng mong rằng Sư Huynh dốc hết toàn lực, chớ có thủ hạ lưu tình, đây là đối ta tôn trọng. Lý Dương mở miệng, thanh âm hắn to, một phen cũng hiển lộ rõ ràng khí phách. Ngay sau đó trong tay Âm Dương Trường Thương vọt thẳng giết mà đến, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh. Hư không đổ sụp. Kinh khủng âm dương tức điên nứt phương thiên địa này. Lục Trường Sinh. Uy. Nói thế nào đánh liền đánh A. Còn không có nói điểm tao nói A. Ngươi cũng không có giới thiệu ngươi bối cảnh lai lịch, liền trực tiếp đánh. Cho ta chút thời gian chuẩn bị A. Lục Trường Sinh có chút mơ hồ, hắn vốn còn nghĩ, nếu quả thật muốn đánh liền trực tiếp nhận thua được rồi, cũng không từng muốn đến. Lý Dương nói đánh là đánh, ngay cả đầu hàng cơ hội cũng không cho. Mà giờ khắc này, Lục Trường Sinh cũng thật sự cảm nhận được tu sĩ kinh khủng. Nhưng mà thiên địa huyền hoàng tháp trong nháy mắt chấn động, kinh khủng huyền hoàng khí rủ xuống đến, bảo hộ lấy Lục Trường Sinh, tiên thiên bất bại, vững như thành đồng. Huyền hoàng tháp sao? Lý Dương lắc đầu, sau đó âm dương bát quái đồ xuất hiện sau lưng hắn. Âm dương phân chia, bát quái như ý, trận đồ bên trong, chất chứa sinh tử huyền ảo. Lục sư huynh, đây là ta tiên thiên dị tượng, âm dương bát quái đồ, âm vì chết, có thể hóa thành xâm la địa ngục, dương mà sống, chí dương chí cương. Lý Dương mở miệng, sau đó xâm la địa ngục hiện lộ ra, trong chốc lát, quỷ khóc sói gào, phía sau hắn diện hóa xuất địa ngục, cực kỳ khủng bố, có thể không nhìn hết thể bảo vật, là tinh thần công kích. Cái này rất phi phàm, vô luận ngươi bảo vật mạnh cỡ nào, đều không nhìn thẳng. Nhưng mà thiên địa huyền hoàng tháp hơi chấn động một chút, có lẽ cái khác phòng ngự pháp bảo không cách nào chống cự, nhưng thiên địa huyền hoàng tháp không giống, đây là chí bảo, cho dù là tinh thần công kích cũng có thể phòng ngự. Chỉ là còn không đợi thiên địa huyền hoàng tháp phát ra huy năng lúc. Đột ngột ở giữa, một đạo giống to tiếng vang lên. Bỏ bốn. Ồ. Là tượng âm thanh. Hư không bên trong, một đầu thần tượng hiện hiện, bảo tướng đoan trang, thánh khiết vô cùng. Thần tượng xuất hiện, hư không chấn vỡ, một đạo kinh khủng uy năng, trực tiếp áp sập vạn dặm sơn hà. Toàn bộ âm dương thánh địa tất cả mọi người cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng, liền như là một tôn tiên nhân khôi phục giống như. Xâm la địa ngục tại thời khắc này trực tiếp vỡ nát. Đây là thần tượng chấn ngục. Phúc. Giờ khắc này, Lý Dương bay ngược ngoài ngàn mét, âm dương bắt quái đồ cũng trực tiếp biến mất, tại lục trường sinh dị tượng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần tượng chấn ngục. Kẻ này quá phi phàm, lại sinh ra một đạo dị tượng. Âm dương thánh chủ nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin. Thánh tử âm dương bắt quái đồ, dương là trí dương, âm vì xâm la, hắn còn chưa tu luyện tới trí dương chi cảnh, chỉ có thể diễn hóa xuất xâm la địa ngục. Nhưng mặc dù là như thế, thánh tử diễn hóa địa ngục, bỏ qua tất cả phòng ngự pháp bảo, chính là tinh thần công kích, căn bản là không có cách phá giải, nhưng chưa từng nghĩ đến, bị trường sinh thần tượng chấn ngục phá giải, thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Thánh tử bại. Trường sinh còn chưa chân chính xuất thủ, ta âm dương thánh địa thánh tử liền đã bại, ai, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ai, thánh tử bại. Âm dương thánh địa tất cả cao tầng suy nghĩ, từng cái hiện hiện. Có người giáng khái, có người thở dài. Có người kinh ngạc, nhưng càng nhiều người là bình tĩnh, phảng phất cho rằng, lục trường sinh chiến thắng Lý Dương là tất nhiên kết quả. Đại sư huynh quả nhiên chính là quá vô danh cẩn thận. Rõ ràng thực lực cường đại như thế, lại như thế thích giả yếu, ai? Lưu Thanh Phong thấy cảnh này, cũng không khỏi cảm khái. Mà duy chỉ có lục trường sinh có chút ngộng. Liền cái này. Chương 67, ngươi là. Lục trường sinh là thật không nghĩ tới, cái này có thể thắng. Loại kết quả này để lục trường sinh cảm thấy không thể tin. Nhưng sau đó lục trường sinh không sai biệt lắm minh bạch. Mặc dù mình thực lực yếu, nhưng mình dị tượng cường đại, dị tượng không phân cảnh giới, chỉ cần đối phương thi triển dị tượng, như vậy trên cơ bản liền nhất định sẽ thua cho mình. Nếu như đối phương không ra dị tượng, nhưng mình có thể mở ra dị tượng, vẫn như cũng là kiếm được. Chán ở dê lẽ lại ta cả đời này, cũng chỉ có thể dựa vào dị tượng giả tất. Lục trường sinh nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy dạng này không tốt lắm. Dù sao thực lực mới là hết thệ căn cơ. Dựa vào dị tượng từ đầu đến cuối căn cơ bất ổn a. Minh bạch điểm ấy về sau, lục trường sinh lập tức lấy lại tinh thần, hắn đứng tại âm dương thánh địa bên ngoài, sau đó đối xa xa Lý Dương thở dài. Mời Lý đạo hữu chớ nên trách tội, hữu nghị thứ nhất, luận bàn thứ hai, lần này xuất thủ, cũng là bị bất đắc dĩ. Đã đánh thắng, liền muốn nói điểm lợi hay, lục trường sinh lộ ra 10 phần khiêm tốn, hắn chậm rãi mở miệng, lộ ra khiêm hữu lễ. Khiến âm dương thánh địa không thiếu nữ tử trực tiếp trầm luân. Nơi đó, là sư đệ tài nghệ không bằng người mà thôi, lục sư huynh chớ có ấy nấy. Lý Dương nuốt một viên đan dược, toàn thân huyết khí lan lộn, vẹn vẹn trong chốc lát, thương thế trên người trực tiếp khỏi hẳn. Hắn đứng dậy, bay đến lục trường sinh trước mặt, vẻ mặt tươi cười, lộ ra vai hùng bất phàm, nhưng cùng lục trường sinh so sánh, lần này anh Tuấn, cũng trong nháy mắt giảm đạm phai mờ. Lý Dương trực tiếp tự xưng sư đệ, xem như kéo gần lại quan hệ. Đồng thời khẽ vươn tay mời lục trường sinh tiến âm dương thánh địa. Lục sư huynh mời đến, chúng ta thánh chủ tại bạch điện bên trong chờ ngươi. Lý Dương lần này mở miệng nói. Được. Lục trường sinh gật đầu cười, sau đó liền hướng Đại La Cung đi đến. Sư huynh, chờ ta một chút. Cách đó không xa Lưu Thanh Phong truyền đến thanh âm, hắn từ chỗ bí mật đi tới, lộ ra lấm la lấm lét. Gặp qua thánh tử. Lưu Thanh Phong xuất hiện, hắn trông thấy Lý Dương vẫn là hơi có vẻ cung kính. Vị này chính là Thanh Phong sư đệ. Cửu ngưỡng đại danh. Lý Dương lập tức liền đoán được Lưu Thanh Phong thân phận, cho nên lập tức khách khí nói. Cái gì đại danh? Ta rất nổi danh sao? Lưu Thanh Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, dọc theo con đường này xem như không có đem hắn cả nôn tới. Bị Vương Phú Quý xem như là thư đồng, bị đại cản thánh thượng không nhìn, chỉ vì đi theo lục trường sinh bên cạnh, mình tất cả hào quang toàn bộ bị đè chết, bây giờ thật vất vả nghe được có người biết mình, Lưu Thanh Phong tự nhiên cao hứng. Nhưng mà Lý Dương sửng sốt một chút. Mình thuần túy chính là khách khí một câu. Chỗ của hắn nghe qua Lưu Thanh Phong tên tuổi A. Nhưng Lưu Thanh Phong dạng này nói tiếp, Lý Dương chỉ có thể kiên trì cười nói, một mực nghe nói Đại La Thánh Địa, có một cái tuổi trẻ tuấn kiệt, tuổi còn trẻ, liền thực lực đến, mà lại làm việc thiện tích đức, phẩm đức thượng giai, ta nghĩ hẳn là Thanh Phong sư đệ. Thốt ra lời này, Lưu Thanh Phong cả người đều nhẹ nhàng. Đúng đúng đúng, chính là ta, còn có đây này. Còn có đây này. Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lấy, bất quá nghe được Lý Dương không chút nói, không khỏi lộ ra cấp bách truy vấn. Còn có. Lý Dương thật sự là biên không ra ngoài, hắn có một ít bất đắc dĩ, cảm giác Lưu Thanh Phong thật sự là có một ít kỳ hoa. Lục Trường Sinh thì có chút hiếu kỳ mà nhìn xem Lý Dương, lại liếc mắt nhìn Lưu Thanh Phong. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà còn có người mắt bị mù như thế đánh giá Lưu Thanh Phong. Liên cái này cũng gọi là phẩm đức thượng giai. Ngoại trừ tuổi còn trẻ bên ngoài, sửng sốt tìm không thấy một cái ưu điểm. Âm Dương Thánh Địa. Các đệ tử mặc trường bào, từ chỗ cửa lớn một mực diễn sinh đến bạch điện cửa vào. Lộ ra 10 phần đoan trang nghiêm túc. Âm Dương Thánh Địa trên không, có âm dương bắt quái đổ, diễn sinh quẻ tượng, lộ ra cực kỳ bất phàm. Đây là Thánh Địa, Trung Châu 10 đại Thánh Địa, không thua gì một cái hoàng triều tồn tại. Tự nhiên mà vậy. Bài diện còn hùng vĩ hơn một chút. Một đường đi vào bạch điện. Cái gọi là bạch điện, là một tòa khiết bạch vô hà màu trắng cung điện. Cung điện mỗi một chỗ điêu khắc đều 10 phần tinh mỹ, nhìn liền rất đẹp. Nơi này là ta Âm Dương Thánh Địa bạch điện, mời Lục sư huynh cùng Thanh Phong sư đệ cởi giày, đi theo ta. Lý Dương mở miệng, hắn đã cởi giày, mời Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong đi vào bên trong đi. Lục Trường Sinh trực tiếp cởi thanh vân giày, về phần Lưu Thanh Phong cũng rất trực tiếp cởi giày, đi theo Lý Dương đi vào trong. Lục sư huynh, Lưu sư đệ, ta Âm Dương Thánh Địa tôn sùng Âm Dương Sinh Tử chi đạo, đạo này cầu tên là cầu Nại Hà, hai vị chớ có quay đầu. Một mực tiến lên, ngụ ý thoát thai trùng sinh. Lý Dương hướng hai người giải thích. Bạch điện bên trong, hoàn toàn chính xác điêu khắc tinh mỹ, mà lại kiến trúc cũng 10 phần to lớn, cách đó không xa cầu nối, hiện ra trắng đoán, nhưng dưới cầu có rất nhiều yêu ma quỷ quái tướng mạo, lộ ra 10 phần kinh khủng. Bạch điện vốn là thánh khiết, lại xuất hiện cầu lại hả, chúng sinh yêu ma, đây là ý gì a? Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Rõ ràng bạch điện nhìn 10 phần thánh khiết, nhưng nơi này lại diễn hóa thành địa ngục. Cái này lộ ra 10 phần cổ quái. Ở trong đó có một cái khác nặng thâm ý, không biết Lục sư huynh có thể hay không đoán được. Lý Dương hành tẩu tại phía trước, đồng thời lần này cười nói, hỏi thăm Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng đang chăm chú thưởng thức bạch điện cảnh sắc. Nghe được lời nói này về sau, lập tức không khỏi trầm tư một phen. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, âm phủ địa ngục, hắc ám kinh khủng, mà nhân gian địa ngục, lại thánh khiết quang huy, đây thật ra là muốn nói cho chúng ta, có một số việc, nhìn như mỹ hảo. Nhưng mà lại ẩn giấu đi vô tận hung hiểm, là ý tứ này sao? Lục Trường Sinh mở miệng, nói ra mình lý giải. Sư huynh quả nhiên đại tài, đã đốn ngộ ta Âm Dương Thánh Địa chi áo nghĩa. Lý Dương không khỏi cảm khái, tán thưởng Lục Trường Sinh trí tuệ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta Âm Dương Thánh Địa tổ sư gia, năm đó vì ngộ ra sinh tử âm dương, bế quan 3000 năm, hắn một mực để diễn hóa Xâm La địa ngục, hy vọng để cho mình tại trong địa ngục mê thất, từ đó cảm ngộ sinh tử. Nhưng một mực không có chân chính xa vào tâm thần, tiến vào Xâm La địa ngục, nhưng mà thẳng đến có một ngày, tổ sư ra cho là mình sở dĩ không có mê thất, là bởi vì Xâm La địa ngục quá kinh khủng, để cho người ta thời thời khắc khắc nơm nớp lo sợ, cho nên cuối cùng tổ sư ra diễn hóa xuất nhân gian địa ngục, hết thể nhìn như mỹ hảo thánh khiết, nhưng phía sau lại cất giấu vô tận hung hiểm, để cho người ta trong chốc lát mê thất. Đây cũng là bạch điện tồn tại. Lý Dương giải thích như vậy nói y. Lưu Thanh Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mà Lục Trường Sinh cũng nghe lấy say sưa ngon lành. Giống như đây, ba người vừa đi vừa nói. Sư phụ ta phi thường tán thưởng Lục sư huynh, luôn luôn nói Lục sư huynh vì tuyệt thế thiên kiêu đâu. Lý Dương tán dương. Vậy ta đâu? Vậy ta đâu? Sư phụ ngươi có nói qua ta sao? Lưu Thanh Phong nhịn không được hỏi. Ê! Nói qua, nói Thanh Phong sư đệ thông minh lanh lợi, tuổi trẻ tài cao. Lý Dương kiên trì cười nói. Lời này nói chuyện. Lưu Thanh Phong lập tức vui mừng quá đỗi, có thể bị Âm Dương Thánh Chủ tán dương, đây là cỡ nào vinh quang a. Đi vào bạch điện bên trong. Mà bạch trong điện, một lão giả chính tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem Lục Trường Sinh, phảng phất xin đợi đã lâu bộ dáng. Đây là Âm Dương Thánh Chủ. Giang Nguyên Âm. Bái kiến Thánh Chủ. Bái kiến Thánh Chủ. Bái kiến Thánh Chủ. Ba người cùng nhau mở miệng, đồng thời tôn kính vô cùng. Đây là Thánh Chủ, thống ngự một phương sinh linh tồn tại. một ý niệm, có thể để Trung Châu run ba run. Đừng nhìn diện mục hiền hòa, nhưng mà Lục Trường Sinh lại biết, đây mới thực là bá chủ. Chỉ là sau một khắc, Vương Nguyên Âm nhiệt tình thanh âm đột ngột vang lên. Trường Sinh chất nhi, ngươi có thể tính tới, có thể nghĩ chết ngươi sư bá. Vừa rồi ngươi cùng Lý Dương đại chiến, không có làm bị thương a? Tay không thương a? Ai, ngươi không thể trách sư bá a, không phải sư bá nhẫn tâm, chủ yếu là ngươi bị chúng ta tôn sùng thành đạo cửa đại sư huynh, nhất định phải để môn hạ những đệ tử này tâm phục khẩu phục, đây cũng là chuyện không có cách nào. Tới tới tới, Trường Sinh sư điệt, sư bá tự mình cho ngươi pha được một chén âm dương cổ trà, ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng tĩnh dưỡng. Vương Nguyên Âm nhiệt tình như lửa. Thậm chí đến cuối cùng, càng là chủ động lôi kéo Lục Trường Sinh tới uống trà. Đến mức Lý Dương không hiểu ở giữa có chút tâm lạnh. Vương Thánh Chủ, ngươi còn nhớ ta không? Lưu Thanh Phong lập tức bu lại, mặt mũi tràn đầy cười tủm tỉm. Ngươi là? Vương Nguyên Âm nụ cười trên mặt có chút ngưng kết, sau đó toát ra vẻ nghi hoặc. Lưu Thanh Phong. Chương 68, thần bí triệu hoán cảm giác. Giang Nguyên Âm thật sự không biết Lưu Thanh Phong a. Lục Trường Sinh hắn nhận biết, Lưu Thanh Phong là ai a? Bất quá đám người không để ý đến Lưu Thanh Phong, để một mình hắn một mình ai đoán. Bạch điện bên trong, Giang Nguyên Âm tự mình cho Lục Trường Sinh pha trà. Hương trà vị mười phần, thấm người tâm thần. Lục Trường Sinh chậm rãi uống một ngụm, Giang Nguyên Âm thì một mặt quan thầm nghĩ, chậm một chút uống, cẩn thận bỏng. Một bên Lý Dương trong lúc lơ đãng thở dài, hắn vì Âm Dương Thánh Tử, cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy a. Trà này thơm quá a. Lấy lại tinh thần Lưu Thanh Phong, ngửi ngửi hương trà, không khỏi tán thán nói. Ha ha ha, lời nhằm hai, trà này lá danh xưng tu tiên giới thập đại cổ trà một trong, tên là Âm Dương cổ trà, chính là từ tiên thiên âm dương trà thụ bên trên hái xuống, trà này cây mỗi một năm chỉ sinh một mảnh lá trà, sau khi uống xong, sẽ cho người có một loại đốn ngộ âm dương sinh tử cảm giác. Giang Nguyên Âm nói như thế, cáo chi lá trà lai lịch. Thánh chủ đại nhân, ta có thể uống một chén sao? Lưu Thanh Phong nuốt ngụm nước bạc hỏi. Kia là tự nhiên. Giang Nguyên Âm vội vàng mở miệng, sau đó từ một cái khắc bình lá trà bên trong, lấy ra vài miếng trắng đen xen kẽ lá trà, ngay sau đó mở miệng nói, vật này cũng là âm dương cổ trà, bất quá là thông qua nhân công trồng, hiệu quả mặc dù chênh lệch một chút như vậy, nhưng cảm giác rất không tệ, ngươi nếm thử hương vị, nếu như cảm thấy có thể, ta liền để cho người ta đưa ngươi mấy bình mang về. Giang Nguyên Âm phi thường khách khí, thậm chí còn tự thân vì Lưu Thanh Phong pha được. Mặc dù có chút không đúng vị, nhưng hương trà vị hoàn toàn chính xác mười phần. Lưu Thanh Phong cũng liền nhận rõ ràng địa vị của mình, tràn đầy kích động uống một hớp nhân công trồng cổ trà. Ân, hương vị thật là không tệ. Giống như này trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Cha cũng uống xong, Giang Nguyên Âm liền mở miệng nói, đã đơn giản tỉ thí đã kết thúc, thông quan văn điệp ta sẽ đóng ấn, thừa nhận Trường Sinh sư điệt vì ta đạo môn đại sư huynh, bất quá Trường Sinh cũng không cần vội vã đi đường, hai ngày này ngay tại Âm Dương Thánh địa đợi một chút, ta để Lý Dương đi theo bên cạnh ngươi. Hảo hảo mang ngươi thăm một chút ta Âm Dương Thánh địa như thế nào? Giang Nguyên Âm lần này nói. Chủ động mời Lục Trường Sinh đợi tại Âm Dương Thánh địa nghỉ ngơi mấy ngày. Tốt. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, trực tiếp đồng ý. Đã Lục Trường Sinh đồng ý, Giang Nguyên Âm liền không có nói thêm cái gì, hắn cầm đi thông quan văn điệp, sau đó liền để Lý Dương mang theo Lục Trường Sinh đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, ba người rời đi bạch điện. Một nén nhang về sau, Lý Dương mang theo Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong đi tới chỗ ở. Có thể nói Âm Dương Thánh địa tổng thể phong cách, tuyệt đại bộ phận đều là trắng đen xen kẽ, cũng là phù hợp Âm Dương mà nói, nhan sắc mặc dù đơn điệu, nhưng lại có một loại khác không nói ra được mỹ cảm. Lục sư huynh, Thanh Phong sư đệ, vừa lúc hôm nay có một trận thịnh hội, ta trước đó mời không ít tuổi trẻ tuấn kiệt, không biết Lục sư huynh cùng Thanh Phong sư đệ, nguyện ý nể mặt tham gia sao? Lý Dương mở miệng, như thế thịnh tình nói y. Yến hội. Lục Trường Sinh còn tính là lần đầu được thỉnh mời tham gia yến hội, lập tức nhẹ gật đầu. Trực tiếp đáp ứng. Mà Thanh Phong cũng đi theo gật đầu nói, đi đi đi. Tự nhiên muốn tham gia. Đã như vậy, chờ đến canh giờ, ta liền tự mình đến mang hai vị tiến đến dự tiệc, Lục sư huynh, Thanh Phong sư đệ, các ngươi có thể nghỉ ngơi cho tốt một hồi. Lý Dương nói như vậy, ngay sau đó cáo lui. Mà Lục Trường Sinh cũng chắp tay nói cảm ơn một phen, sau đó liền vào phòng bên trong, đi thẳng tới lầu 2, nhìn chăm chú lên tây nam phương hướng. Đại sư huynh, ngươi có phải hay không đột nhiên biểu lộ cảm xúc? Muốn đọc thơ a? Lưu Thanh Phong lộ ra có chút hiếu kỳ, không biết vì sao Lục Trường Sinh thỉnh thoảng hướng tây nam phương hướng nhìn lại. Nơi nào có mỹ nữ sao? Không phải. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú lên tây nam phương hướng, bởi vì không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đi, giống như có đồ vật gì tại tây nam phương hướng. Tựa hồ lại gọi về hắn. Nhưng là đi, loại cảm giác này cũng không phải là phi thường cường liệt, liền có một loại như có như không cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì, nơi này là âm dương thánh địa, Lục Trường Sinh chỉ sợ đã qua nhìn một chút. Rất nhanh, loại cảm giác này biến mất. Hắn lắc đầu, liền không nghĩ nhiều nữa. Giống như đây, mai cho đến trong đêm. Lý Dương thịnh tình mà đến, mang theo Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong đi tới thịnh yến phía trên. Yến hội bên trong, có mấy trăm vị tuấn kiệt, có nam có nữ, 1/3 đều là âm dương đệ tử, sau đó còn có một số những tông môn khác hay là thế gia tu sĩ. Gặp qua Trường Sinh đạo hữu. Bái kiến Trường Sinh đạo hữu. Gặp qua đạo môn đại sư huynh. Bái kiến đạo môn đại sư huynh. Mà theo Lục Trường Sinh ra trận về sau, trong chốc lát, toàn trường ánh mắt đều tụ tập trên người Lục Trường Sinh. Tất cả tu sĩ trên mặt đều mang kinh ngạc, hâm mộ, vẻ chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, trên thế giới thế mà lại có dạng này người, tuấn mỹ đến không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ để hình dung. Nếu như nhất định phải đi hình dung, tại trong mắt mọi người xem ra, có lẽ Lục Trường Sinh chính là tiên nhân hạ phàm đi. Bọn hắn cùng nhau mở miệng, từng cái kìm lòng không được sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, lại từng cái nhịn không được nịnh nọt cùng muốn nịnh bợ Lục Trường Sinh. Bọn hắn cung kính vô cùng, không ai đứng ra hừ lạnh, hay là nhìn khó chịu Lục Trường Sinh. Cái này khiến Lục Trường Sinh không khỏi có một ít khó chịu, xem ra cẩu huyết đánh mặt kịch bản từ đầu đến cuối chậm ta một bước ca. Trường Sinh gặp qua các vị. Lục Trường Sinh cũng là khiêm tốn cung kính, đám người như thế kính hắn, Lục Trường Sinh cũng là khách khí. Đám người xem xét Lục Trường Sinh như thế khiêm tốn hữu lễ, một nháy mắt đối Lục Trường Sinh hảo cảm, có thể nói là soạt 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 địa dâng đi lên A. Rất nhanh đám người ngồi xuống, Lục Trường Sinh tự nhiên an bài đến thủ tọa, liền ngay cả Lưu Thanh Phong cũng được nhờ ngồi tại Lục Trường Sinh bên cạnh. Mà Lý Dương lập tức giơ ly lên, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay có thể mời được Trường Sinh sư huynh tới đây thịnh yến, thật sự là tam sinh hữu hạnh, chúng ta kính Trường Sinh sư huynh một chén. Lý Dương bưng chén rượu lên, sau đó một ngụm uống vào. Đám người cũng nhao nhao nâng chén, cùng nhau uống vào, có thể nói là cho đủ mặt mũi. Có thể cùng chư vị gặp nhau, cũng là ta vươn người vinh hạnh, một chén này ta kính chư vị tuấn kiệt. Lục Trường Sinh đứng dậy, bưng chén rượu lên, uống một chén. Thoáng một cái, đám người càng là vô cùng kích động. Nên biết được, Lục Trường Sinh chính là nhân Trung Long Phượng, bây giờ tại Trung Châu có thể nói là thanh danh hiển hách, thiên hạ người nào không biết. Ngày hôm nay thấy một lần, càng làm cho người tự ti mặc cảm. Cũng không từng muốn đến là, Lục Trường Sinh không có những cái kia thiên kiêu cuồng ngạo, cũng không có loại kia không coi ai ra gì cảm giác, tương phản như thế khiêm tốn, làm sao không làm cho lòng người sinh hảo cảm. Một mực nghe nói Trường Sinh sư huynh, như trích tiên hạ phàm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, ai, hôm nay có thể cùng Trường Sinh sư huynh ngồi cùng một chỗ, uống rượu làm vui, quả thực là tam sinh hữu hạnh, từ mộ thật là tam sinh hữu hạnh a. Có người đứng dậy, bưng chén rượu lên, nói như thế, ngựa khí chân thành tha thiết còn có tràn đầy cảm khái. Đúng vậy à, Trường Sinh sư huynh, vì thiên hạ văn thánh, cũng là thiên hạ Phật tử chi sư, còn cũng là ta đạo môn đại sư huynh, tùy ý một cái danh hiệu, chính là chúng sinh, truy cầu cả đời đều khó mà thu hoạch được chi danh, nhưng mà Trường Sinh sư huynh đối với chúng ta như thế hòa khí, không có một chút cao ngạo tư thái, không hổ là chân chính thiên chi tiêu tử, ta Lâm Thị Lâm nguyện tâm phục khẩu phục, một thế này nguyện đi theo Trường Sinh sư huynh. Có người càng là rõ ràng tán dương Lục Trường Sinh, thậm chí càng đi theo Lục Trường Sinh. Đương nhiên cái này đi theo, là một loại hình dung, ý tứ chính là, từ nay về sau, ta chính là ngươi trung thực liếm chó, ai dám mắng ngươi ta liền phun ai. Lục Trường Sinh có một ít cảm khái. Nhìn qua nhiều như vậy bản web lạc tiểu thuyết, mỗi lần nhân vật chính tham gia các đại thịnh hội, đều sẽ bị người xem thường, các loại lớn âm dương sư xuất hiện, nói chuyện âm dương quái khí, sau đó nhân vật chính xuất thủ, ba ba đánh mặt. Nhưng đến phiên chính mình, lại thành chúng tinh phủng nguyệt đối tượng, thật đúng là không đi đường thường a. Chỉ là, đúng lúc này, đột ngột ở giữa, loại kia loáng thoáng triệu hoán cảm giác lại đánh tới. Đợi chút nữa còn có một canh. Chương 69, âm dương thần thạch. Loại này triệu hoán cảm giác không tính rất mãnh liệt, nhưng lại đều khiến người có một ít không thoải mái. Lục Trường Sinh nhìn chăm chú lên tây nam phương hướng. Mà Lý Dương lập tức liền đã nhận ra cái gì. Trường Sinh sư huynh, đây là thế nào? Lý Dương hiếu kỳ hỏi. Cũng không có cái gì, chẳng qua là cảm thấy có một ít cổ quái, nói không ra cảm giác. Lục Trường Sinh mở miệng nói. Lập tức Lý Dương không khỏi cười nói, có lẽ là trên đường đi quá bôn ba, có một ít mệt nhọc đi. Lý Dương lần này cười nói. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, mà loại kia triệu hoán cảm giác cũng theo đó biến mất, để Lục Trường Sinh không biết nên nói cái gì. Cũng liền tại lúc này, thịnh hội bên trên, có người mở miệng nói chuyện. Nghe nói lần này lang gia bí cảnh, cùng ngày xưa khác biệt ta. Có người mở miệng, hỏi thăm Lý Dương lần này mở miệng hỏi. Cùng ngày xưa khác biệt. Đám người không khỏi hiếu kỳ. Mà Lý Dương gật đầu nói, lần này lang gia bí cảnh, hoàn toàn chính xác cùng trước kia khác biệt, chủ yếu là, lần này có rất nhiều tu sĩ đều có thể tham dự, ta thánh địa cường giả phỏng đoán, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này muốn so dĩ vãng hung hiểm gấp 10. Lý Dương nói như thế, hắn làm âm dương thánh tử, nói lời tự nhiên có hàm kim lượng. Hung hiểm gấp 10. Có người kinh hô. Vì sao lần này có thể như vậy a? Có người tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, nghe đồn rất có thể là lang gia tiên nhân thiết trí nhất trọng trận pháp, khả năng lần này kỳ ngộ, cũng muốn so ngày xưa muốn bao nhiêu rất nhiều, thậm chí nói không chừng có người, có thể thu hoạch được lang gia tiên tàng cũng khó nói. Lang gia tiên tàng. Đám người từng cái toát ra vẻ khát vọng. Mà Lục Trường Sinh liền có một ít không biết rõ. Hắn biết lang gia bí cảnh, trước đó Tử Vân đã nói với hắn. Lang gia bí cảnh, chính là mấy chục vạn năm trước nhân vật tuyệt thế, lang gia tiên nhân mở ra một cái bí cảnh. Ai cũng không biết lang gia tiên nhân mạnh bao nhiêu, duy nhất có thể biết chính là, hắn từng tại tu tiên giới chém qua tiên giới tiên nhân. Chỉ là ai cũng không biết vì cái gì, lang gia tiên nhân từ đầu đến cuối không nguyện ý phi thăng, ngạnh sinh sinh tại tu tiên giới sống mười mấy vạn năm, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, đem tất cả bảo vật giấu ở lang gia bí cảnh bên trong, sau đó phi thăng tiên giới. Cho nên lang gia bí cảnh là vô số tu tiên giả đều muốn lấy được tiên tàng. Nghe đồn bên trong có nhiều loại bảo vật. Thánh tử, xin hỏi ngươi cảm thấy lang gia tiên tàng bên trong, ẩn chứa như thế nào kinh thế bảo vật? Có người hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật cái gọi là thịnh hội, chính là giữa các tu sĩ biết nhau, sau đó lẫn nhau đặt câu hỏi giải đáp địa phương. Lý Dương suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng nói, lang gia tiên tàng khả năng cất giấu rất nhiều kinh thế tiên tàng, có khả năng cất giấu cửu sắc kim liên, cũng có khả năng cất giấu hỗn độn linh quả loại này tuyệt thế bảo vật, nhưng ta đã từng nhìn qua một bộ cổ tịch, ở trong có chỗ ghi chép, lang gia tiên nhân nhục thân vô địch, là bởi vì có một loại hoàng kim tiên dịch, loại này hoàng kim tiên dịch, là từ một vầng mặt trời ở trong lấy ra tuyệt thế tiên dịch. Vẹn vẹn chỉ là một giọt, liền có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tủy, tăng cường căn cốt cùng thể chất. Ta nghĩ lang gia tiên tàng bên trong, có thể sẽ có loại này trong truyền thuyết hoàng kim tiên dịch đi. Lý Dương trả lời như vậy đạo, mọi người mở rộng tầm mắt, đồng thời lại rung động không thôi. Chỉ tiếc à, lang gia bí cảnh hung hiểm vạn phần, mỗi một lần đều không có mấy người có thể còn sống trở về à. Đúng vậy à, lang gia bí cảnh quá hung hiểm, nghe nói cho dù là độ kiếp cường giả tiến vào, cũng muốn chết ở đâu. Bất quá nghe nói, lần này lang gia bí cảnh giống như ngay tại bên ngoài 7 vạn dặm Hắc Vân Sơn mạch mở ra, không biết là thật là giả. Đám người nghị luận, cảm khái lang gia bí cảnh kinh khủng, cũng có người nói ra lang gia bí cảnh mở ra vị trí. Mà Lục Trường Sinh cũng là không thèm để ý cái gì, dù sao hắn chắc chắn sẽ không đi, có cái gì sợ. Như vậy hung hiểm địa phương. Mình ăn no không có chuyện làm mới có thể quá khứ chịu chết. Rất nhanh, chủ đề từ lang gia bí cảnh chuyển gì, có người mở miệng dò hỏi. Xin hỏi âm dương thánh tử, hôm nay thiên hạ có những người kia có thể xưng được là đương đại thiên tiêu. Người này mở miệng, đưa ra một cái tất cả mọi người hết sức tò mò vấn đề. Cái gọi là đương đại thiên tiêu, chỉ là cái này trong 100 năm tu sĩ trẻ tuổi. Nếu như tuổi của ngươi vượt qua 100 tuổi, coi như không lên là đương đại thiên tiêu, chỉ có thể coi là được thế hệ trước thiên tiêu. Có lẽ đối với người tới nói, 100 năm không phải dài lắm, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên thế giới, thiên tài không biết nhiều ít, 100 năm một nhóm thiên tiêu, cũng đúng là bình thường. Liên thí dụ như nói âm dương thánh tử, tuổi của hắn liền hết sức trẻ tuổi. 50 tuổi, đương nhiên nhìn giống 30 tuổi. Tại tu tiên thế giới, tuổi tác thật không tính là gì, cũng tỉ như nói Lưu Thanh Phong, 16 tuổi mà thôi, nhưng chưa hề đi ra sân môn, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, không biết lòng người hiểm ác, cũng không có trải qua thế tục gặp trắc trở. Tâm trí mặc dù bình thường, nhưng rất nhiều chuyện tư duy bên trên kỳ thật giống như thiểu năng. Đương Kim Thiên Tiêu. Lý Dương trầm tư, sau đó làm ra trả lời, thứ nhất tự nhiên là Trường Sinh Sư Minh, vô luận là khí chất vẫn là thực lực. Trường Sinh Sư Huynh chính là thiên hạ đệ nhất thiên tiêu, sau đó Thanh Vân Thánh Địa Vô Thường Tử, Thái Sơ Thánh Địa Vương Tinh, cùng Tử Thanh Thánh Địa Kiếm Nguyên, còn có Đại Chu Vương Triều Chu Long, đều coi là nhất đại thiên tiêu. Đúng, còn có Thất Tinh Cổ Tông Giao Quang cũng mười phần cường thế, nghe đồn hắn đã hiểu thấu đáo Thất Tinh Cổ Kinh, rất có thể dẫn đầu Thất Tinh Cổ Tông, trở thành thứ 11 cái thánh địa. Lý Dương nói như thế, nhất là đối Giao Quang đưa cho một cái phi thường cao đánh giá. Đương nhiên xếp hạng thứ nhất, vẫn như cũng là Lục Trường Sinh. A, kia Tử Vân đâu? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, một mực nghe nói Đại La Thánh Địa Tử Vân rất mạnh, chỉ là không nghe thấy Tử Vân danh tự, để Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Tử Vân là nữ tu, cũng là tuyệt cường vô song, nhưng ta không cùng nàng giao thủ qua, bất quá người trong thiên hạ đều gọi, Tử Vân chính là thiên hạ đệ nhị nữ tiên, nghĩ đến hẳn là rất mạnh. Lý Dương nói như thế. Thiên hạ đệ nhị nữ tiên. Đầu tiên là ai? Lục Trường Sinh tò mò. Thứ nhất thì là Linh Lung Thánh Địa Thiên Vân Nhu, Trường Sinh sư huynh không biết sao. Lý Dương có chút hiếu kỳ. Không rõ ràng lắm. Lục Trường Sinh hoàn toàn chính xác không rõ ràng cái này. Bất quá yên lặng, Lục Trường Sinh vẫn là đem cái tên này cho nhớ kỹ. Thiên Vân Nhu. Phải hảo hảo ghi lại cái tên này. Về sau tuyệt đối không nên tại Tử Vân trước mặt nhắc đến cái tên này, bằng không, nữ nhân ăn dấm, coi như rất khủng bố. Giống như đây, lần này thịnh yến đám người uống tận hứng, cũng ăn tận hứng. Sau khi cơm nước no nê, đám người liền tán đi, đương nhiên từng cái ly biệt trước đó, đều cố ý cùng Lục Trường Sinh cáo biệt, đại khái ý tứ chính là, cáo chi mình là ai, sau này tới đâu có thể tới ngồi một chút. Thịnh yến kết thúc. Lục Trường Sinh cũng cùng Lưu Thanh Phong cùng nhau đi về nghỉ. Đến hôm sau, Lý Dương lần nữa tới, bất quá hôm nay là mang Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong thăm một chút Âm Dương Thánh Địa. Từ Nam đến Bắc, mỗi một cái địa phương, Lý Dương đều tỉ mỉ giới thiệu. Không thể không nói, Âm Dương Thánh Địa có không ít không tệ phong cảnh. Không sai biệt lắm đến xuống buổi trưa. Một chỗ trên diễn võ trường. Mấy ngàn tên Âm Dương Thánh Địa đệ tử ngay tại tu luyện đạo pháp. Mà từ trên nhìn xuống đi, sẽ phát hiện diễn võ trường là một cái cự đại Âm Dương bát quái đồ. Chỉ là bát quái đồ bên trong, có hai khối cự thạch. Lý Sư Minh, kia hai khối cự thạch lại lớn lại xấu, còn tại đó làm cái gì a? Cảm giác có chút ảnh hưởng mỹ quan a. Lưu Thanh Phong hiếu kỳ nói. Nhưng mà Lý Dương lại khẽ mỉm cười nói, Thanh Phong sư đệ khả năng không biết, cái này hai khối tảng đá, nhưng có lai lịch lớn, chính là ta Âm Dương Thánh Địa vô thượng thần thạch, tên là Âm Dương thần thạch, giá trị vô lượng. Hắn nói như vậy, kim lòng không được toát ra một điểm khoe khoang chi sắc. Lưu Thanh Phong nhìn kỹ một chút. Tảng đá lại lớn lại xấu mà lại không có một chút mỹ cảm. Liền cái này. Âm Dương thần thạch. Người đùa ta. Nhưng mà cùng lúc đó. Đột ngột ở giữa. Quan sát thần thạch Lục Trường Sinh, đột nhiên phát hiện, loại kia triệu hoán cảm giác lần nữa đánh tới. Chương 70, trong đá bảo tàng. Lục Trường Sinh nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Trên diễn võ trường hai khối tảng đá, hoàn toàn chính xác phảng phất lại triệu hoán mình giống như. Lý Sư Minh, ta không phải ý tứ gì khác à, cái này hai khối tảng đá, nhìn lại lớn lại xấu, ngươi nói là thần thạch. Lưu Thanh Phong thực sự không biết nên làm sao đi nói. Cái này hai khối tảng đá hoàn toàn chính xác rất xấu, cái này cũng gọi là thần thạch. Lý Dương trầm mặc một hồi, giờ này khắc này hắn rất hiếu kỳ, Lưu Thanh Phong loại người này sống thế nào đến bây giờ. Nhưng người tới là khách, Lý Dương mỉm cười, mở miệng giải thích. Kỳ thật cái này hai khối tảng đá địa vị rất lớn, năm đó ta Âm Dương Thánh Địa tổ sư ra, từng tại một chỗ Âm Dương cực hạn chi địa, thấy được cái này hai khối tảng đá, hắn phán định cái này hai khối tảng đá chính là vô thượng thần thạch, ẩn chứa đại cơ duyên, chờ đợi lấy người hữu duyên xuất hiện, cho nên chúng ta một mực cung phụng ở chỗ này, hấp thu thiên địa âm dương chi khí, chờ mong có một ngày có thể nở rộ hào quang. Lý Dương nói như vậy, mà Lưu Thanh Phong lại một mặt hồ nghi, nhìn rất muốn ăn đòn. Bất quá Lý Dương làm Âm Dương Thánh Tử, cũng không cần thiết cầm hai khối tảng đá vụn gạt người. Ba người đi tới, diễn võ trường đệ tử, nhìn thấy Lý Dương bọn người, lập tức cung kính vô cùng nói, chúng ta bái kiến Thánh Tử. Bọn hắn mở miệng, lộ ra 10 phần cung kính. Lý Dương nhẹ gật đầu, ra hiệu gặp qua. Sau đó mang theo Lưu Thanh Phong cùng Lục Trường Sinh đi tới thần thạch trước mặt. Cái gọi là thần thạch, nhìn hết sức bình thường, có chân đủ cao 10 mét, nhưng nhìn cũng rất cổ quái, không có chút nào đặc sắc, không có một chút thần thạch dáng vẻ. Lưu Thanh Phong đụng vào thần thạch, thậm chí quán thâu pháp lực ở trong đó, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không cần nếm thử, khối này thần thạch có thể hấp thu hải lượng linh khí, liền xem như một vị tiên nhân quán thâu pháp lực, cũng có thể bị nó hút khô. Lý Dương mở miệng nói như vậy. Thiên nhân đều sẽ bị hút khô. Lưu Thanh Phong lập tức có chút kinh ngạc, hắn thu tay lại, sau đó không khỏi mở miệng nói, ngươi nói xe có hay không có bảo bối giấu ở trong viên đá a? Hắn nói như vậy. Mà không nghĩ tới là, Lý Dương gật đầu nói, ta thánh địa tổ sư ra, lại được đến cái này hai khối thần thạch một vạn năm về sau, cuối cùng xác định, cái này hai khối thần thạch bên trong, cất giấu kinh thế tiên tàng. Lý Dương nói như thế. Kinh thế tiên tàng. Lưu Thanh Phong mắt đều thẳng. Nhìn chằm chằm cái này hai khối Âm Dương thần thạch, toát ra vẻ tham lam. Vậy tại sao không đánh nát ta? Lưu Thanh Phong trực tiếp hỏi. Giờ này khắc này, mấy cái vây chung quanh đệ tử, được nghe lại Lưu Thanh Phong lời nói này về sau, không khỏi toát ra dị dạng ánh mắt. Lý Dương hít sâu một hơi, hắn chê cười nói, tổ sư ra nói qua, cái này hai khối Âm Dương thần thạch, ẩn chứa kinh thiên tiên tảng, nhưng cần chờ đợi người hữu duyên mới có thể mở ra, hơn nữa còn cần hấp thu thiên địa linh khí, nếu là cưỡng ép mở ra, khả năng được không bù mất. Mà lại trọng yếu nhất chính là, tổ sư gia đã từng nếm thử lực bổ cái này hai khối thần thạch, nhưng kết quả sau cùng chính là, ngay cả một đạo vết tích đều không có để lại. Một đạo vết tích đều không có để lại. Lưu Thanh Phong lộ ra hết sức kinh ngạc. Ân, một đạo vết tích đều không có để lại, cái này hai khối thần thạch, có dấu tiên vận, bản thân cũng kiên cố vô cùng, ai, thật không biết sinh thời, có thể hay không tận mắt thấy cái này hai khối thần thạch bên trong tiên tàng là cái gì, nó đã chịu chết lịch đại không biết bao nhiêu thánh chủ. Lý Dương cảm khái vô cùng nói, khối này thần thạch từ Âm Dương Thánh Địa xây tông về sau, cho tới bây giờ, có mấy chục vạn năm lịch sử, không biết bao nhiêu thay mặt thánh chủ bị chịu chết. Vẫn như trước không có nhìn thấy cái này hai khối thần thạch ở trong tiên vật, thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chớ nói Âm Dương Thánh Địa, kỳ thật rất nhiều thánh địa cũng biết Âm Dương thần thạch, đều rất hiếu kỳ, tảng đá kia ở trong cất giấu cái gì tiên bảo. Vậy nếu như có người mở cái này hai khối thần thạch, bảo vật về ai đây? Lưu Thanh Phong lại đưa ra một cái vô cùng sắc bén vấn đề. Tổ sư gia từng nói qua, bảo vật người hữu duyên có được. Nếu là hai vị là người có duyên, mở ra bất luận cái gì tiên vật, đều thuộc về hai vị. Lý Dương cười nói, về người có duyên. Lưu Thanh Phong kinh ngạc, sau đó chậm rãi mở miệng nói, không biết vì cái gì, ta loáng thoáng cảm giác, cái này hai khối thần thạch cùng ta có duyên, ta có thể lấy về hiểu thấu đáo một chút không? Lưu Thanh Phong nghiêm túc nói, Lý Dương, Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Mà liền tại Lưu Thanh Phong đàm luận lúc, Lục Trường Sinh vẫn không khỏi đi tới thần thạch trước mặt. Thần sắc hắn rất bình tĩnh. Loại kia triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt, phảng phất trong viên đá có đồ vật gì đang triệu hoán mình giống như. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh vươn tay ra, hắn nhẹ nhàng đụng vào phía trên thần thạch. Chạm vào lạnh buốt, còn có một số đất cắt cảm giác. Lý Dương không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Trường Sinh. Không biết vì cái gì, Lý Dương đột nhiên sinh ra một cái không thiết thực ý nghĩ. Có lẽ Lục Trường Sinh là người hữu duyên. Nhưng rất nhanh, thần thạch cũng không có cái gì phản ứng. Đứng vững ở nơi nào, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Lý Dương có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao cái này thần thạch bên trong, thế nhưng là vô thượng tiên tàng, như thật bị Lục Trường Sinh đạt được, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết ta. Lục Trường Sinh chạm đến lấy thần thạch, loại kia triệu hoán cảm giác rất mãnh liệt, nhưng vấn đề là, mặc kệ chính mình làm sao sở, thần thạch đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tối thiểu nhất cũng phải cấp điểm phản ứng A. Nói thật, Lục Trường Sinh lại được biết cái này hai khối thần thạch truyền thuyết về sau, cũng ra đời một cái không thiết thực ý nghĩ. Nhất là loại này mãnh liệt triệu hoán cảm giác, thật không nghĩ đến chính là, thần thạch đứng vững bất động, không có bất kỳ biến hóa nào, để cho người ta có một ít lúng túng. Chan LZ lẽ lại muốn nói điểm chú ngữ. Lục Trường Sinh thu tay lại, sinh ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Bởi vì hắn luôn cảm giác, tảng đá kia đồ vật bên trong, cùng mình tựa hồ rất có duyên phận. Nói chút gì chú ngữ đâu. Vương ơi mở ra. Không có phản ứng. Cấp cấp như luật lệ. Không có phản ứng. Áo lợi cấp. Không có phản ứng. Một dao ta lực dao. Cũng không có phản ứng. Như ý, theo ta tâm ý. Vẫn như cũ không có gì phản ứng. Lục Trường Sinh khe khẽ thở dài, xem ra chính mình ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, cũng không có cái gì khác thiên phú. Thu tay lại, Lý Dương không khỏi mở miệng cười nói, phía trước chính là Âm Dương Học Cung, Lục Sư Huynh, mời. Hắn mở miệng, mời Lục Trường Sinh tiến về Âm Dương Học Cung. Tốt. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đông. Một đạo nhẹ giọng vang lên. Đám người có chút kinh ngạc. Bởi vì thanh âm đến từ thần thạch. Ầm ầm. Trong chốc lát, thần thạch lắc lư. Lý Sư Huynh, cái này thần thạch sẽ còn mình động a? Lưu Thanh Phong mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Lý Dương sửng sốt. Hắn tại thánh địa thời gian dài như vậy, chưa hề chưa thấy qua chính thần thạch động a. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Sau một khắc, thần thạch lắc lư cực kỳ lợi hại. Sau đó từng vết nứt xuất hiện tại thần thạch mặt ngoài. Cái này, Lý Dương kinh ngạc. Nhưng mà trong chốc lát, ngập trời pháp lực tràn ngập, toàn bộ Âm Dương Thánh Địa biến thiên. Mây đen quét sạch Âm Dương Thánh Địa trăm ba nở đàm mở. Kinh khủng dị tượng sinh ra. 4. Đằng sau còn có hai canh. Mọi người có thể phát huy phỏng đoán, đoán xem nhìn là bảo vật gì. Sau đó, có thể hay không cho điểm phiếu để cử A. Ta thật thê thảm A. Chương 71, Tuyệt Thế Ma Binh. Đêm tối đầy trời. Mưa y va nở đá mờ phong vân biến hóa, mây đen ép thành, sấm sét văng rội, giờ khắc này cuồng phong gào thét, lộ ra 10 phần đáng sợ. Thiên địa biến hóa, dẫn tới vô số ánh mắt. Âm Dương Thánh Địa. Giang Nguyên Âm ngay tại tu luyện, nhưng đột ngột ở giữa, hắn mở ra con ngươi, ánh mắt bên trong toát ra vẻ chấn động. Trời muốn mưa. Không đúng. Là thần thạch dị động. Giang Nguyên Âm thần sắc càng thêm rung động, ánh mắt của hắn chiếu xạ ra hai bó thần mang, xuyên thủng hết thảy, trực tiếp thấy được Âm Dương Diễn Võ Trường dị tượng. Bất quá khi Giang Nguyên Âm nhìn thấy Lục Trường Sinh cũng tại lúc, lập tức Giang Nguyên Âm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh từng chùm quang mang xuất hiện tại đại điện bên trong, khuôn mặt kinh hãi. Trường môn, Âm Dương thần thạch dị động. Trường môn, thần thạch động. Trường môn, thần thạch bên trong tiên vật sắp xuất thế. Xuất hiện người, đều là Âm Dương Thánh Địa cao tầng, bọn hắn xuất hiện ở đây, nhao nhao mở miệng, ánh mắt bên trong đều là rung động. Thần thạch dị động các ngươi đến chỗ của ta làm cái gì, còn không nhanh đi nhìn xem. Giang Nguyên Âm mở miệng, hắn rất không hiểu, thần thạch xảy ra vấn đề, chạy nơi này tới làm cái gì. Các vị cấp cao trầm mặc, muốn nói điều gì, nhưng lại cảm giác Giang Nguyên Âm nói hình như không sai. Nhưng đây không phải trọng điểm, đám người không nói nhảm, trực tiếp đi theo Giang Nguyên Âm hướng Âm Dương Diễn Võ Trường đi đến. Rất nhanh, Âm Dương trên Diễn Võ Trường không, mấy chục tôn bóng người xuất hiện, mà toàn bộ Âm Dương Thánh Địa các đệ tử đều tụ tập mà đến, xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên mà vậy đám người không có khả năng bỏ lỡ a. Thần thạch dị động, cha NG lẽ lại nói hôm nay chúng ta may mắn có thể gặp đến thần thạch ở trong tích chứa tiên vật. Rất có thể, bất quá thần thạch làm sao đột nhiên dị động rồi. Không phải nói, duy chỉ có người hữu duyên mới có thể để cho thần thạch dị động sao. Ai là người hữu duyên? Lục Trường Sinh. Đạo môn đại sư huynh. Đúng, Trường Sinh sư huynh. Không hề nghĩ tới, người hữu duyên lại là Trường Sinh sư huynh. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Mà lên lỗ hổng bên trong. Âm Dương Thánh Chủ bọn người, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cách đó không xa thần thạch. Thần thạch dị động, xem ra người hữu duyên xuất hiện. Có Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện, không khỏi sợ hãi thán phục mở miệng nói. Bất quá, thần thạch dị động, tiên vật xuất thế, nhưng chư vị sư huynh, các ngươi nhìn xem cái này trên không, mây đen che trời, sấm sét văng rội, không có một chút tường thụy chi quang, đây là có chuyện gì? Đúng vậy à, tại sao ta cảm giác không giống như là tiên vật xuất thế? Ngược lại có một loại ma binh xuất thế cảm giác a. Mây đen lôi điện, giống như diệt thế, cái này không giống như là các vật sinh ra a. Cha NG lẽ lại tổ sư ra lầm, đây không phải cái gì tiên binh, mà là một kiện ma binh. Đám người nghị luận, bọn hắn trong nháy mắt liền phát giác được cái này kỳ quái thiên tượng. Nếu như nói là tiên binh xuất thế, lẽ ra nên tường thụy một mảnh, kim vân đoá đoá, tiên quang sáng chói, nhưng hôm nay mây đen ép thành, càng là nương theo lấy cuồng phong thiểm điện lôi đỉnh, làm cho người không cách nào an tâm a. Trường môn, ngươi còn nhớ rõ tổ sư gia đã từng nói một câu sao? Có trưởng lão mở miệng, nhìn xem Giang Nguyên Âm nói như vậy nói y. Tổ sư gia. Giang Nguyên Âm chăm chú suy nghĩ, sau đó không khỏi chậm rãi mở miệng nói, mua được học khu phòng, ở lúc hàng bắt đầu. Thái thượng trưởng lão. Đan dược đường chu. Phu đương chủ. Trận pháp đường chu. Chúng đệ tử. Không phải sao? Giang Nguyên Âm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Trường môn sư huynh, không nên hồi náo. Cái sau có chút buồn bực. A, ta nhớ ra rồi, tổ sư gia từng nói, có phòng ra mắt, làm ít công to. Đám người. Tốt, tốt, cùng các ngươi mở vài câu trò đùa, cần thiết hay không? Mắt thấy trong mắt mọi người sinh sôi ra tức giận. Giang Nguyên Âm lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó lộ ra 10 phần chân thành nói, tổ sư gia từng nói qua, cái này Âm Dương thần thạch, một âm mở dương, ẩn chứa hai kiện không tầm thường tiên vật, nhưng về sau theo tổ sư gia phi thăng lúc. Hắn phát giác được cái này hai khối thần thạch, có một khối tồn tại đại hung. Hắn 10 phần chăm chú, đám người nhao nhao gật đầu. Không sai. Tổ sư gia nói qua câu nói này, sư phụ ta sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ sư phụ, chính là lúc ấy ghi chép chữ đệ tử, tại cổ tịch ở trong có chỗ ghi chép, cái này âm dương thần thạch, một âm mở dương, khả năng tồn tại một kiện tiên binh cùng một kiện tuyệt thế hung binh. Đối phương chắc chắn nói y. Nói cách khác, khối này dị động thần thạch, cất giấu một kiện tuyệt thế hung binh. Chắc không được thiên địa biến hóa to lớn như thế, không nghĩ tới lại là một kiện tuyệt thế hung binh. Từ xưa đến nay, hung binh uống máu, nếu để cho nó xuất thế, có thể hay không dẫn tới gió tanh mưa máu à? Đám người có một ít lo lắng. Nhưng mà Giang Nguyên Âm lại lắc đầu nói, người khác ta không biết, nhưng Trường Sinh Sư Điệt có lẽ có biện pháp có thể áp chế cái này hung binh. Hắn lần này nói, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Vì Hà Sư Huynh chắc chắn như thế. Có cao tầng không khỏi hiếu kỳ hỏi. Bởi vì hắn... Giáng dốc đẹp trai. Giang Nguyên Âm chăm chú vô cùng nói. Một nháy mắt đám người lần nữa trầm mặc. Có người muốn phản bác, nhưng là đi, Giang Nguyên Âm nói thật đúng là không sai. Lại thêm cũng biết vị thánh chủ này tính tình, cũng không có nói thêm cái gì. Rất nhanh, đám người đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thần thạch kịch liệt lắc lư, vết rách càng ngày càng sâu. Mà trong chốc lát, một cỗ khí tức kinh khủng xông ra, hình thành khí lãng, Lưu Thanh Phong, Lý Dương, bao quát đệ tử khác, trong nháy mắt bị đẩy ra vài trăm mét bên ngoài, duy chỉ có Lục Trường Sinh lông tóc không hư hại. Trên thực tế cũng không phải Lục Trường Sinh thực lực cường đại, mà là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp tại thời khắc này phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vạn đạo huyền hoàng khí rủ xuống đến, ngăn trở ngập trời khí thế hung ác. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Thanh âm đáng sợ vang lên, thần thạch vỡ ra, huyết hồng sắc quang mang quét sạch vạn dặm, giờ khắc này trời đều biến đỏ, là loại kia đỏ thắm, làm người ta sợ hãi đáng sợ. Mà lại càng đáng sợ chính là, thần thạch vỡ ra, từng sợi đỏ thắm máu tươi chảy ra, để cho người ta nhìn dùng mình. Không rõ khí tức tràn ngập, như là vô hình ma chảo, trước tiên hướng Lục Trường Sinh đa nhờ tới. Ông ngong ngong, ông ngong ngong, ông ngong ngong. Nhưng mà Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp tại thời khắc này trong nháy mắt buộc phát ra vô lượng kim sắc quang mang, khí tức kinh khủng tràn ngập, như là thập vạn đại sơn chân áp, ngăn trở cái này đáng sợ chẳng lành. Cùng lúc đó, thập nhị phẩm thanh liên xuất hiện tại dưới chân, tràn ngập ra vô biên Phật quang, màu xanh vạn chữ Phật ấn vờn quanh Lục Trường Sinh chung quanh, chống cự chẳng lành. Cùng lúc đó, chư tử bách ra dị tượng tự động kích hoạt, từng đạo thanh âm vang lên, chí cương chí dương, trấn áp loại này chẳng lành. Thiên hành kiện. Quân tử lấy không ngừng vươn lên. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chớ bình thường, trận nhìn thiếu niên đầu. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Khối này thần thạch tích chứa đồ vật quá kinh khủng. Thế mà ngạnh sinh sinh làm cho Lục Trường Sinh mở ra dị tượng, đồng thời Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cùng thập nhị phẩm thanh liên trong cùng một lúc tự động thức tỉnh, trấn áp loại này chẳng lành. Mà lại càng đáng sợ chính là, Lục Trường Sinh phát hiện, cho dù là dạng này, cũng có một chút khó mà áp chế loại này ngập trời hung vật. Cái này rất đáng sợ. Đây là Lục Trường Sinh lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Hắn có một loại dự cảm. Nếu như áp chế không nổi, mình rất có thể muốn ngỏm tại đây. Thần tượng chấn ngục. Lục Trường Sinh đi về phía trước một bước, trong chốc lát một đầu thần tượng xuất hiện, dẫn tới vạn đạo thủy quang, giữa hư không, thần tượng bảo tướng đoan trang, mang theo vĩ lực, hung hăng chấn áp khối này thần thạch. Nhưng mà, cái này hung binh, lại phảng phất càng thêm hung tàn địa phản kháng. Cái này rất nguy hiểm. Có chút khó giải quyết. Đằng sau còn có. Chương 72, hung binh, thiên binh cùng xuất thế. Thần tượng chấn ngục dị tượng xuất hiện về sau, đích đích sát sát chấn áp bộ phận. Nhưng rất nhanh, kinh khủng chẳng lành chi khí vẫn như cũ lan tràn, không chỉ là không rõ, còn có căm hận, hận ý, sát ý, hung ý, đem chung quanh diễn hóa thành xâm la địa ngục. Bỏ bốn. Ồ. Thần tượng gầm thét, thần quang lập lòe, phối hợp với Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cùng thập nhị phẩm thanh liên, còn có chư tử bách gia hạo nhiên chính khí, hung hăng đánh vào khối này thần thạch bên trên. Chỉ là cái này hung binh tựa hồ có vô tận tức giận, hận ý chu nở dê thiên, sát ý chu nở dê thiên, dẫn đến thiên địa biến sắc, cho dù là Lục Trường Sinh như thế chấn áp, cũng có một chút gánh không được a. Điểm ấy tử có chút khó giải quyết. Lục Trường Sinh đến không có cái gì áp lực, chỉ là hắn rõ ràng cảm giác đạt được, mình khả năng áp chế không nổi. Quả nhiên, tu tiên giới khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm, ngay cả mở cái dương đều sẽ gặp được loại phiền phức này. Lục Trường Sinh có một ít khó chịu. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình lần thứ nhất gặp được nguy hiểm, lại là bởi vì mở bảo dương. Có chút khí a. Tạch tạch tạch. Khí thế hung ác chu nở dê thiên, ép Lục Trường Sinh có chút không quá dễ chịu, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp tách ra mãnh liệt hơn quan mang, làm dịu Lục Trường Sinh áp lực. Bây giờ nơi này lâm vào một cái tử cục. Mà nơi xa, có người không khỏi mở miệng nói, Trường Sinh có thể ngăn chặn sao? Trường Sinh có thể bị nguy hiểm hay không a? Có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Đám người mở miệng, Giang Nguyên Âm cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ biến khéo thành vụng, chúng ta vẫn là đừng làm loạn đi. Có Thái Thượng trưởng lão lần này nói, cho rằng tùy tiện xuất thủ, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Bất quá nhìn cái dạng này, Trường Sinh không kiến giải có thể tiếp nhận, vạn nhất thụ thương cũng không quá tốt. Giang Nguyên Âm chậm rãi mở miệng, lộ ra có một ít đau lòng, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa Lý Dương. Sau đó mở miệng nói, Đồ Nhi, nhanh chóng nhanh đi giúp ngươi sư huynh. Lý Dương. Một bên Lý Dương sửng sốt. Cũng không phải sợ hãi. Chỉ là không hiểu có một loại không nói được cảm giác. Lo lắng Lục Trường Sinh gặp nguy hiểm. Để cho mình bên trên. Ngươi là sư phụ ta sao? Lý Dương có một ít bi phẫn, mình dù sao cũng là Âm Dương Thánh Tử A, là ngươi từ nhỏ nhìn thấy lớn đồ đệ A. Quen thuộc liền tốt. Lưu Thanh Phong vô vô Lý Dương bả vai, bình tĩnh an ủi một tiếng. Thở dài. Lý Dương khởi hành, phía sau hắn hình thành một cái âm dương đồ, nhưng mà vừa mới bước vào không đến 500 mét phạm vi, liền trực tiếp bị khủng bố lực lượng cho đánh bay, không có thụ cái gì trọng thương, chỉ là một chút vết thương nhẹ. Sư phụ, vào không được. Lý Dương mở miệng, hắn cau mày nhìn về phía diễn võ trường. Vào không được. Giang Nguyên Âm cũng không khỏi nhíu nhíu mày, ý thức được có phiền toái. Nếu không ngươi thử lại lần nữa. Rất nhanh, Giang Nguyên Âm mở miệng. Lý Dương. Thử mấy lần, chỉ cần tới gần liền sẽ bị đánh bay, không có trọng thương, nhưng cũng không chịu nổi. Cho nên cuối cùng Lý Dương không có tiếp tục thử, đám người cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện cùng chúc phúc. Mà trên diễn võ trường, Lục Trường Sinh dần dần bắt đầu cố hết sức. Bất quá hắn cảm giác được, cái này miệng hung binh quá mạnh, mình thập nhị phẩm thanh liên cùng thiên địa huyền hoàng tháp còn không có chân chính thuế biến, cho nên áp chế không nổi, chư tử bách gia cùng thần tượng chấn ngục có thể ngăn chặn một hồi, nhưng không cách nào trường kỳ áp chế. Mà lại cái này miệng hung binh tựa hồ là kìm nén một hơi, cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào, cùng giống như điên, muốn giết hết thể sinh linh. Cảm nhận được áp lực, cũng có lẽ là bị lây nhiễm, Lục Trường Sinh không khỏi sinh ra vẻ tức giận. Cái này rất hiếm thấy. Đi về phía trước mấy bước, Lục Trường Sinh tay giơ lên, một quyền oanh trên thần thạch. Đây là Đại La Quyền Ấn. Oanh. Một đạo âm thanh lớn vang lên. Thật đúng là đừng nói. Lục Trường Sinh một quyền này đánh xuống đi, khối này thần thạch rõ ràng sửng sốt một chút. Oanh. Nhưng sau một khắc, thần thạch ở trong hung binh nổi giận, tựa hồ chưa hề nhận qua như thế khuất nhục, càng thêm ra sức địa phản kháng. Oanh. Lục Trường Sinh lại là một quyền. Hắn có một ít nổi giận. Hung binh không tầm thường. Chôn ở trong viên đá tính là gì? Có bản lĩnh ra a. Lục Trường Sinh chưa hề có tức giận như vậy qua, càng nghĩ càng giận, vì vậy từng quyền oanh trên thần thạch, mỗi một lần oanh kích đều lưu lại một đạo quyền ấn, mỗi một lần oanh kích đều để vết rạn càng sâu một chút. Mà vô số người cũng mơ hồ. Gặp qua ngon nhân, còn không có gặp qua ác như vậy. Cùng tảng đá đánh nhau. Muốn hung ác như thế sao? Rầm rầm rầm. Giống như đây, sau một nén nhang, đột ngột ở giữa, thần thạch bên trên vết rạn triệt triệt để vỡ vụn. Trong chốc lát, từng khối da đá rơi xuống, rất nhanh hung binh hiện thế. Một ngụm màu đen cổ trung. Không sai, chính là một ngụm cổ trung. Cổ trung bên trên, có các loại vết tích, đao ấn vết kiếm, hơn nữa thoạt nhìn rách tung tóe, có địa phương từng bị lửa thiêu, cháy đen một mảnh, có địa phương bị nước ngâm qua, đều đã rỉ sét. Thậm chí còn có một khối thiếu một góc, phía trên có dòng máu màu đen, đã sớm khô cạn, nhưng vết máu này lại hết sức kinh khủng, phảng phất là cái gì ghê gớm tồn tại, lưu lại hủy hệ tờ gì cờ hở. Cái này miệng cổ trung rất quái dị, xấu xí không chịu nổi, nhưng lại tản mát ra ngập trời hung ý. Ông! Hung binh xuất thế, dẫn tới vô số vẻ chấn động. Sau một khắc, màu đen cổ trung chấn động, đáng xuất kinh khủng tiếng chuông. Tạch tạch tạch! Thiên địa huyền hoàng tháp cùng thập nhị phẩm thanh liên đều có một ít gánh không được. Cái này miệng cổ trung quá hung. Cơ hồ vô địch. Lục Trường Sinh gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình có thể muốn xảy ra chuyện. Nhưng mà làm người tuyệt vọng một màn xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời bên trong, những cái kia huyết hồng sắc mây, toàn bộ tụ tập, sau đó tràn vào cái này miệng màu đen cổ trung bên trong, trong chốc lát khí tức kinh khủng, quét sạch trăm van nở đàm mở. Cái này miệng cổ trung chí ít so trước đó cường thịnh gấp trăm lần có thừa. Giờ khắc này, thiên địa huyền hoàng tháp cùng thập nhị phẩm thanh liên đều gánh không được, quang mang có một ít tạm đạm. Mà màu đen cổ trung đang nổi lên ngập trời thế công. Nếu là lần nữa chấn động, chỉ sợ toàn bộ âm dương thánh địa đều muốn hóa thành hư không. Nhanh đi kích hoạt ta tông tiên khí. Trong nháy mắt, Giang Nguyên Âm thu liệm hết thể tiểu dung, hắn cực kỳ nghiêm túc cùng chăm chú, trực tiếp mở miệng, muốn khôi phục âm dương thánh địa tiên khí. Bởi vì hắn phát giác được, cái này miệng màu đen cổ trung một khi vang lên lần nữa, sẽ là một trận đại tai nạn. Không chỉ là hắn, tất cả tu sĩ đều đã nhận ra kinh khủng. Chỉ là hết thể cũng không kịp. Tất cả năng lượng toàn bộ bị màu đen cổ trung hấp thu. Sau đó cổ trung lắc lư, hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức xuất hiện. Lục Trường Sinh nhíu mày. Chỉ là đúng lúc này, một cái khác khối thần thạch động. Giang giác, giang giác, giang giác. Trong tích tắc, một cái khác thần thạch vỡ vụn, một ngụm màu xanh cổ trung xuất thế. Đây là tiên binh. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, tiên binh xuất thế, không có vạn trượng tường thụy, không có kim quang sáng chói, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Phảng phất chính là một ngụm phổ thông màu xanh cổ trung. Nhưng cổ trung xuất hiện một nháy mắt, liền xuất hiện tại Lục Trường Sinh trước mặt. Ngay sau đó thể tích trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp nuốt sống cái này miệng màu đen cổ trung. Trong chốc lát, hết thể dị tượng toàn bộ biến mất. Hết thể, toàn bộ biến mất. Bầu trời sáng sủa, phảng phất không có cái gì phát sinh giống như. Lục Trường Sinh có chút ngộng. Lưu Thanh Phong cũng có chút ngộng. Giang Nguyên Âm có chút ngộng. Lý Dương cũng có một chút ngộng. Âm Dương Thánh Địa từ trên xuống dưới đệ tử đều có chút ngộng. màu đen cổ trung loẹ loẹt làm nhiều chuyện như vậy, cứ như vậy bị nuốt. Người ta làm nhiều như vậy hoa văn. Ngươi làm một ngụm tuyệt thế tiên binh, ngươi không ngay ngắn điểm sống lại nuốt. Hùng binh không muốn mặt mũi. Đám người triệt để mộng. Nhưng mà để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này miệng thanh đồng chuông, tại nuốt hát chuông về sau, thế mà chủ động tới đến Lục Trường Sinh bàn tay ở trong. Ba canh, đừng nói nữa, cho phiếu. Kiên cường cầu phiếu. Ba canh mặc dù không nhiều, nhưng từ canh một tiến hóa đến hai canh, lại đến ba canh. Đây là tác giả một bước nhỏ, lại là văn học mạng giới một bước dài. Mọi người cho phiếu tích cực điểm A, nếu là cái này cũng không cho phiếu, nơi nào có lên khung 10 chương tâm tình A. Bái tạ. Chương 73, vật này tên là Đông Hoàng Trung. Theo thanh đồng cổ trung rơi vào trong lòng bàn tay. Lục Trường Sinh đích đích xác xác có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, không ai bị nổi màu đen hung trung, lại bị cái này miệng thanh đồng cổ trung trực tiếp chấn áp. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Ông ngong ngong. Nhưng mà thanh đồng cổ trung tạo nên trận trận tiếng trung, tràn đầy huyền ảo. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đám người nhìn chăm chú lên Lục Trường Sinh, mà Lục Trường Sinh lại đứng ở nguyên địa, bao quanh đại đạo phù văn. Một vài bức hình tượng xuất hiện tại Lục Trường Sinh trong đầu. Thương khung biến sắc, huyết hồng một mảnh, một người tay cầm một ngụm tiên trung, đỉnh thiên lập địa, bên cạnh còn đứng lấy rất nhiều người. Một người thủ thân rắn hư ảnh. Ba cái vờn quanh thái thanh chi khí hư ảnh. Hai cái vờn quanh Phật quang hư ảnh. 12 cái kinh khủng hư ảnh, tổ kiến cùng một chỗ, ngưng tụ ra một cái cầm trong tay cự phủ tồn tại. Cái này quá kinh khủng, cũng quá to lớn. Đây là một trận tuyệt thế đại chiến. Đến cuối cùng, trời sập. Đến cuối cùng, đất lở. Thế gian hết thảy, phảng phất đều hủy diệt. Nếu là sinh ra sớm 500 năm, bát hoang thần ma đều bộ dạng phục tùng. Cầm chung người thanh âm vang lên, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhưng mà, cổ chung vỡ vụn, một phân thành hai. Ước vạn thần ma xuất hiện, phóng xuất ra dòng máu màu đen, cọ rửa tại hát trung thân bên trên, ngập trời hoán lực, chúng sinh tuyệt vọng, toàn bộ ngưng tụ ở bên trong. Một ngụm hát trung, hấp thu thiên địa hoán lực, ước vạn huyết hà, hóa thành tuyệt thế hung binh. Một ngụm thanh trung, hấp thu thiên địa linh khí, hạo nhiên chính khí, hóa thành tuyệt thế tiên binh. Sau đó bị thần thạch trấn áp, hòa làm một thể, rơi vào trong tinh hà. Cầm chung người quá mạnh, chỉ sợ so tiên nhân còn cường đại hơn, thậm chí Lục Trường Sinh cảm giác, đối phương một cái hô hấp đều có thể thổi chết một mảnh tiên nhân. Đồng thời Lục Trường Sinh cũng được biết, cái này hai cái cổ trùng vốn là một thể, nhưng bị kinh khủng đả kích, một phân thành hai, lại thêm vô số thần ma lấy tự thân hủy hệ tờ di cờ hở, tới tiêu tại cái này miệng hát chuông bên trên, dẫn đến cái này miệng hát chuông ngưng tụ chúng sinh oán lực, một khi bộc phát, hủy thiên diệt địa, có thể bồi dưỡng vô lượng sát kiếp. Bất quá cũng may, thiên đạo luân hồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trên đời này không có vô địch tồn tại, hát chuông dù có mạnh mẽ đến đâu, mặt khác một ngụm thanh đồng cổ trùng lại có thể trực tiếp chấn áp. Thông qua trong đầu tin tức, Lục Trường Sinh biết được, cái này miệng thanh đồng cổ trùng không có bất kỳ cái gì một điểm tác dụng khác, tác dụng duy nhất chính là có thể chấn áp lại cái này miệng hát chuông. Thay lời khác tới nói, nếu là tương lai gặp được địch nhân, trực tiếp tế ra cái này miệng hát chuông, có thể chấn giết hết thể địch. Nếu như không cần hát chuông, liền có thể trực tiếp dùng thanh đồng cổ trùng chấn áp, hoàn mỹ phối hợp. Rất tốt, rất không tệ. Lục Trường Sinh trong lòng hết sức hài lòng. Cuối cùng là có chút tiến công tính vũ khí. Thiên địa huyền hoàng tháp chu đánh vẫn là phòng ngự, cái này miệng hát chuông thuần túy chính là giết chóc tiên binh, duy nhất thiếu hụt chính là, nếu như thường xuyên sử dụng, sẽ bị trung thân đoán lực lây, cuối cùng rất có thể lại biến thành người hiếu sát. Cho nên nếu như không phải tất yếu trước mắt, như vậy tốt nhất đừng dùng cái này miệng hát chuông. Đương nhiên nếu như gặp phải sinh tử tồn vong thời điểm, vậy cũng không cần lo lắng nhập ma không nhập ma. Dù sao đều nhanh chết rồi, còn tại hồ cái này làm cái gì? Bất quá cổ trung mang đến ký ức, để Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Cái này miệng cổ trung chủ nhân là ai? Bên cạnh hắn người là ai? Kia là một trận cái gì đại chiến? Trọng yếu nhất chính là, kế thừa cái này miệng cổ trung, có thể hay không mang đến cho mình phiền phức? Nếu như sẽ lời nói, xin hỏi có người muốn sao? Thu hồi những này thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Tất cả quang mang toàn bộ nội liễm. Đại đạo phù văn biến mất, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thánh tử, còn không mau mau mang Trường Sinh sư điệt tiến đến nghỉ ngơi. Có thái thượng trưởng lão mở miệng, để Lý Dương mang Lục Trường Sinh đi nghỉ trước một phen. Rõ. Lý Dương lập tức mở miệng, mà sau đó đến Lục Trường Sinh trước mặt, mà Lục Trường Sinh cũng minh bạch có ý tứ gì, nhẹ gật đầu liền đi theo. Trưởng môn. Có trưởng lão mở miệng, muốn hỏi thăm trưởng môn một ít chuyện. Nhưng mà Giang Nguyên Âm khoát tay hào nói, đi đại điện thương nghị. Hắn nói xong lời này, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Đám người cũng trực tiếp hướng đại điện tiến đến, chăm chú thương nghị. chúng đệ tử nghe lệnh, việc này chớ có đối ngoại đàm luận, không nhắc tới một lời. Âm Dương Thánh Địa tạm thời phong ngừng, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, vô luận là ai. Rất nhanh có trưởng lão mở miệng, ra lệnh, một là yêu cầu đám người không được loạn truyền việc này, hai là không cho phép đệ tử ra ngoài. Trên thực tế thần thạch dị động, đã sớm hấp dẫn vô số ánh mắt, cũng may chính là, Âm Dương Thánh Địa bản thân liền có trận pháp bảo hộ, người khác nhiều nhất chỉ có thể biết được thần thạch dị động, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, cho nên tin tức có thể tạm thời phong tỏa một hồi, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời phong tỏa. Trường sinh sư huynh quả nhiên phi phàm, ta Âm Dương Thánh Địa cái này hai khối thần thạch, trải qua không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới cuối cùng là bị trường sinh sư huynh lấy đi, làm cho người hâm mộ a. Trên đường trở về, Lý Dương nhịn không được mở miệng nói ra. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có toát ra vẻ hưng phấn, cũng không phải bởi vì cái này hai cái chuông lai lịch, chỉ là vô duyên vô cớ để người ta tông môn bảo vật cho lấy đi, ngươi nếu là còn đắc ý rào rạn, nói câu khó nghe chút à, đổi ai trong lòng dễ chịu. Chiếm tiện nghi liền muốn điệu thấp, đây mới là cách đối nhân xử thế. Trường Sinh sư huynh, cái này hai cái tiên chuông, có cái gì uy năng a? Lý Dương nhịn không được mở miệng hỏi, hắn biết dạng này kỳ thật không tốt. Dù sao không muốn tùy ý hỏi thăm một cái tu sĩ cảnh giới, cũng không cần tùy ý hỏi thăm một cái tu sĩ pháp bảo uy năng, dù sao cái này dính đến tự thân an toàn. Kỳ thật cũng không có cái gì uy năng. Lục Trường Sinh cũng là rất điệu thấp. Ai? Trường Sinh sư huynh, sư đệ là người, ngươi còn không tin sao? Ngươi yên tâm, ngươi nói ra đến, ta tuyệt đối sẽ không loạn truyền, ta thủ khẩu như bình. Lý Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chỉ là lời giống vậy. Lục Trường Sinh giống như không biết ở nơi nào đã nghe qua. Sư Minh, yên tâm, ta cũng tuyệt đối thủ khẩu như bình, ngươi cũng đừng cất, nói cho chúng ta nghe nghe à. Lưu Thanh Phong cũng đi theo mở miệng. Nhìn lướt qua Lưu Thanh Phong, Lục Trường Sinh là thật không tin giá hỏa này có thể thủ khẩu như bình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút đi, bây giờ ở bên ngoài, Lưu Thanh Phong liền xem như muốn tung tin đồn nhảm, cũng không có khả năng tung tin đồn nhảm đến Đại La Thánh Địa à. Nghĩ nghĩ. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu sau đó lộ ra 10 phần chân thành nói, thật không truyền ra ngoài. Không truyền, ta có thể thề. Lý Dương chân thành nói, ta cũng có thể phát bốn. Lưu Thanh Phong cũng chân thành nói, tốt. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, trên thực tế cái này hai cái tiên chuông, hoàn toàn chính xác cực kỳ bất phàm. Hát chuông vì hỗn, thanh chuông vì độn, bọn chúng vốn là một thể, tên là Đông Hoàng Trung. Lục Trường Sinh bắt đầu viện đại. Dù sao Lý Dương cùng Lưu Thanh Phong cũng không biết tình hình thực tế. Chủ yếu hơn chính là một điểm, mình cho dù là điệu thấp, nói cái này hai cái chuông không có uy lực gì, bọn hắn cũng không tin a. Liên như là có người nói Lục Trường Sinh dáng rất bình thường, ai sẽ tin? Không đúng, hát chuông vì hỗn, thanh chuông vì độn, nên cứ gọi là hỗn độn chúng a. Gọi thế nào Đông Hoàng chúng a? Sư Minh, ngươi gạt ta a. Lưu Thanh Phong lập tức mở miệng, hiếm thấy trí thông minh online. Ngươi trước hết nghe Trường Sinh sư huynh nói a, đừng đánh đoạn a. Lý Dương lại ngay cả vội mở miệng. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu lập chuyện xưa mới. Chương 74, Lưu Thanh Phong cẩn thận. Tương truyền tại vô số vạn năm trước, thiên địa vẫn là mông mông bụi bụi một mảnh lúc, có một vị cường giả tuyệt thế, từ trong hỗn độn tỉnh lại, mà hậu sinh đến liền chấp trưởng tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, trấn áp thế giới hết thảy địch. Tên của hắn gọi là Đông Hoàng Thái Nhất, vì ức vạn yêu tộc chi đế. Cho nên chiếc chuông này gọi là Đông Hoàng Trung, chuông này một vang, nhưng hủy thiên diệt địa, nhưng bởi vì thiên địa đại kiếp, không cho phép Đông Hoàng Thái Nhất quá mạnh, cho nên cường thế chấn sát, để hắn hóa thành cho tàn, chiếc chuông này cũng là bởi vì trận kia vô lượng lượng kiếp, cuối cùng một phân thành hai. Lục Trường Sinh trực tiếp cầm kiếp trước nhìn qua Hồng Hoang tiểu thuyết, đến lắc lư hai người. Lý Dương cùng Lưu Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, mình bắt đầu náo bổ. Đông Hoàng Thái Nhất, cái tên này quá bá khí, thật mạnh. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà lại có như thế cường đại người, thống ngự ước vạn yêu tộc, vì yêu tộc chi đế, sư huynh, người này có phải hay không đã thành tiên? Lưu Thanh Phong liếc ngồi đáy giếng mà hỏi thăm. Là yêu. Lục Trường Sinh nhấn mạnh một câu, sau đó trả lời, người này đã không phải là tiên cái này cấp bậc, vì thánh. Nửa cái thánh nhân, chúng ta trong mắt tiên, trong mắt hắn như sâu kiến, hắn một ý niệm, liền có thể để tu tiên giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng có thể một ý niệm, sáng tạo ra vô số cái thế giới như vậy. Lục Trường Sinh chăm chú vô cùng nói. Đương nhiên nếu quả như thật có Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy Lục Trường Sinh một chút cũng không có khoa trương. Nếu là dựa theo Hồng Hoang loại này thế giới xem, Đông Hoàng Thái Nhất ta một hơi, cũng không biết có bao nhiêu cái tiên hiệp thế giới sẽ bị phá hủy. Một ý niệm, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sư Minh, khoa trương A. Lưu Thanh Phong có một ít không tin. Khoa trương. tuyệt không khoa trương. Nhưng mà Lý Dương lại mở miệng, tin tưởng Lục Trường Sinh. Trên thế giới này có quá nhiều để chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật, tại phàm nhân trong mắt, chúng ta chính là cao cao tại thượng tiên, một kích toàn lực, có thể chém giết trăm vạn hùng binh, mà ở tiên nhân trong mắt, chúng ta không chịu nổi một kích, nhẹ nhàng vung lên cũng không biết có thể giết chết chúng ta bao nhiêu lần, nhưng mà phi thăng tới tiên giới, vẫn như cũ có các loại cường giả, ngọa hổ tàng long, mà lại tiên giới phía trên khó đảm bảo không có cao hơn thế giới. Cho nên ta tin tưởng Trường Sinh sư huynh. Lý Dương mở miệng, hắn năng lực phân tích rất mạnh. Ân, Đông Hoàng Thái Nhất thành lập Cổ Thiên Đình, thống ngự ước vạn yêu tộc, dưới trướng hắn có thập đại yêu thần thủ hạ, riêng phần mi nhờ có 3000 yêu vương, 3000 yêu vương thủ hạ riêng phần mi nhờ có 7.200 đại yêu thủ hạ riêng phần mi nhờ có 9900 thiên yêu. Mà vẹn vẹn một cái thiên yêu cấp cường giả, liền so tiên nhân còn cường đại hơn vô số lần, ngươi nói một chút Đông Hoàng Thái Nhất mạnh bao nhiêu? Lục Trường Sinh lần này nói, để Lưu Thanh Phong triệt để rung động. Thập đại yêu thần, 3000 yêu vương, 7.200 đại yêu, 9900 thiên yêu, tùy tiện một cái thiên yêu chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Kia Đông Hoàng Thái Nhất, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thậm chí nói, mạnh đến mức không còn gì để nói. Sư huynh, cái này Đông Hoàng Thái Nhất cường đại như thế, vậy cái này kiện bảo vật chẳng phải là cũng là vô địch. Lưu Thanh Phong cảm khái, sau đó thần sắc hắn hơi đổi, muốn nói điều gì, nhưng tạm thời vẫn là đình chỉ, không có nói ra. Sư đệ ở đây chúc mừng Trường Sinh sư huynh, vui nâng đến bảo. Lý Dương hâm mộ không được. Hắn vì Âm Dương Thánh Tử, cũng đã gặp rất nhiều bảo vật, nhưng Đông Hoàng Trung Thứ Chí bảo này, hắn là rất hâm mộ. Loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bất quá mặc dù hâm mộ, nhưng Lý Dương cũng không có ghen ghét, cũng không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, vật này người có duyên có được, là của mình chính là của mình, không phải là của mình cưỡng cầu cũng vô dụng. Rất nhanh, Lý Dương đem Lục Trường Sinh đưa đến chỗ ở, liền vội vàng rời đi, còn có sự tình khác xử lý, liền không thể lưu tại nơi này nói chuyện phiếm. Đợi Lý Dương sau khi đi, Lưu Thanh Phong lộ ra 10 phân thần bí địa đóng cửa lại, sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, sư huynh, sư huynh. Nhìn xem Lưu Thanh Phong khẩn trương như vậy. Lục Trường Sinh không biết vì cái gì, có chút không hiểu khủng hoảng. Chuyện gì? Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Sư huynh, ngươi nghe ta nói à, ngươi đạt được Âm Dương Thánh Địa bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật như vậy, ngươi nói Âm Dương Thánh Địa thấy tiền sẽ nổi máu tham hay không à? Lưu Thanh Phong nói như vậy. Để Lục Trường Sinh không khỏi trầm mặc. Âm Dương Thánh Địa, chính là Trung Châu 10 đại thánh địa một trong, vô luận là địa vị vẫn là thanh danh, đều vô cùng tốt vô cùng, làm sao lại thấy hơi tiền nổi máu tham đâu. Huống hồ thật muốn thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn mưu hại mình, Đại La Thánh Địa cũng không đáp ứng a. Suy nghĩ nhiều. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn không tin Âm Dương Thánh Địa sẽ làm như vậy. Sư huynh, không phải ta nghĩ nhiều rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ a, ngươi cái này bảo vật là bảo vật gì? Đông Hoàng Trung A, kỳ thật ngay từ đầu ngươi nói chưa dứt lời, ngươi nói cho Lý Dương nghe, hắn khẳng định phải nói cho Âm Dương Thánh Địa trưởng lão nghe, kể từ đó, bọn hắn biết được món bảo vật này tầm quan trọng, làm sao có thể không hội kiến tài khởi ý. Dù sao chúng ta bây giờ, tại người khác địa bàn bên trên, khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Không thể không nói, Lưu Thanh Phong còn hoàn toàn chính xác đầy cẩn thận, rất không tệ. Lý Dương hẳn là sẽ không nói lung tung đi. Lục Trường Sinh có một ít chần chờ. Cái này cũng không nhất định a, hắn cũng không phải ta, thủ khẩu như mình. Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta khẳng định phải cẩn thận một chút. Sư huynh, ta chỗ này có một đạo kim phủ, có muốn hay không ta viết một phong thư cho tông môn, sớm phòng ngừa chu đáo, nếu là thật sự gặp được nguy hiểm gì, chí ít không đến mức một bàn tay không vô nên tiếng. Lưu Thanh Phong nói như vậy nọ y, gọi là làm tứ cố vô thân. Lục Trường Sinh nhắc nhở một câu. Đúng đúng đúng, tứ cố vô thân, nói tóm lại, chúng ta vẫn là phải phòng một tay a. Lưu Thanh Phong hiếm thấy vô cùng trí tuệ phóng đại. Lục Trường Sinh suy nghĩ một phen, sau đó nhẹ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần thiết bị phát hiện, bằng không, bị người biết hiểu, nhưng là muốn bị chê cười chết. Yên tâm đại sư huynh, ta làm việc, ngươi không yên lòng. Lưu Thanh Phong vỗ ngực, sau đó lấy ra một đạo kim phủ, bắt đầu viết. Mà Lục Trường Sinh ở một bên, lại bắt đầu trầm tư vấn đề này. Cùng lúc đó, Âm Dương Đại Điện bên trong, lộ ra an tĩnh dị thường cùng nghiêm túc. Giang Nguyên Âm ngồi tại đại điện thủ tọa bên trên, không nói lời nào. Nhưng cuối cùng vẫn có người đánh vỡ yên tĩnh. Trưởng môn, thần thạch dị động, sinh ra vô thượng tiên vật, đây là một chuyện tốt, nhưng Trường Sinh cũng không phải là chúng ta Âm Dương Thánh Địa đệ tử, việc này nên xử lý như thế nào? Trường lão mở miệng, cũng không có dấu che đại dịch, đi thẳng vào vấn đề đưa ra tất cả mọi người đang xoắn xuýt vấn đề. Thần thạch dị động, ra đời vô thượng tiên vật, đây là một kiện đa y hi sư. Nhưng vấn đề là, được chủ không phải Âm Dương Thánh Địa đệ tử, cái này để người ta rất khó chịu a. Mặc dù nói, bảo vật người có duyên có được. Nhưng từ xưa đến nay, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Bạch bạch để Lục Trường Sinh lấy đi, cũng không cam chịu tâm a. Nói câu khó nghe chút, thà rằng đặt ở chỗ đó xinh xám, cũng không có khả năng cho ngoại nhân a. Trường môn sư huynh, nếu không chúng ta cho Trường Sinh một chút chỗ tốt, sau đó để hắn đem tiên chuông lưu lại. Có người bỗng nhiên mở miệng, lần này đề nghị. Trong chốc lát tất cả mọi người lần nữa trầm mặc. Chỉ là rất nhanh, một thanh âm vang lên. Chương 75, Hộ núi Thái Thượng trưởng lão. Không thể. Thanh âm vang lên, là Âm Dương Thánh tử Lý Dương thanh âm. Hắn bước vào đại điện bên trong, làm thánh tử, Lý Dương hoàn toàn chính xác có được đại quyền, nó địa vị gần với thánh chủ, nếu không cái này thánh tử chi danh, có tác dụng gì? Chư vị trưởng lão, trưởng môn sư phụ, Lục Trường Sinh chính là Đại La Đại Sư mình, trên thực tế cùng Đại La Thánh tử không có gì khác nhau, bây giờ càng là thừa thiên vận, du lịch Trung Châu, phong hào đạo môn Đại Sư mình, không nói trước bản thân hắn khí vận vô song. Chỉ là nói Lục Trường Sinh thực lực thâm bất khả chắc, cũng không thể vọng động. Ta minh bạch, Âm Dương Thần Thạch chính là ta tổ tông sư gia lưu lại dưới, nhưng tổ sư gia năm đó cũng đã nói, chờ đợi người hữu duyên, đã Trường Sinh sư huynh là người hữu duyên, đó chính là duyên phận, nếu là chúng ta cưỡng ép quấy nhiễu, hư hao ta thánh địa khí vận là nhỏ, một khi bị người trong thiên hạ chế nhạo mới là lớn. Mong rằng chư vị tiền bối nghĩ sâu tính kỹ. Lý Dương một phen, rõ ràng, chính nghĩa năm nhưng. Nếu là Lục Trường Sinh ở một bên, tất nhiên muốn tán dương một câu hảo huynh đệ. Đám người trầm mặc. Nhưng rất nhanh có người lên tiếng. Thánh tử nói không sai, nhưng vấn đề là, kia hai cái tiên chuông quá bất phàm, cho dù là một kiện tiên khí, cũng không đáng kể, nhưng kia hai cái chuông, uy lực của nó hủy thiên diệt địa, ta muốn so tiên khí còn mạnh hơn, nhân nghĩa đạo đức chúng ta không phải không nói, chỉ là cái này hai cái thích ý nghĩa quá lớn. Có trưởng lão lên tiếng, nó ý nghĩ rất đơn giản, không phải nói không nói đạo lý, nhưng vấn đề là lợi ích quá lớn. Ngươi để cho ta bạch bạch đưa tiễn, ta không cam tâm à. Muốn nói Lục Trường Sinh là Âm Dương Thánh Địa đệ tử, một câu không nói, trực tiếp kế thừa thánh tử đại vị. Nhưng Lục Trường Sinh trung quy là Đại La đệ tử à, trên thực tế người bình thường cũng sẽ không tiếp nhận. Nhưng để Trường Sinh sư huynh giao ra, chẳng phải là lộ ra chúng ta hèn hạ vô sỉ. Còn nữa, nếu như Trường Sinh sư huynh không giao ra được đâu. Từ xưa đến nay, thiên địa bảo vật, đều sẽ bản thân nhận chủ, trừ phi túc chủ tử vong, bằng không. Không cách nào chuyển giao người khác. Nếu thật là như thế, cha nở dê lẽ lại còn dám làm cái gì sao? Lý Dương thanh âm mười phần lạnh lẽo, nhất là câu nói sau cùng, để đại điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vậy a. Vạn nhất nhận chủ đây. Ngươi luôn không khả năng giết Lục Trường Sinh a. Nói câu khó nghe chút, đổi lại là người khác, cho dù là ngươi giết Đại La Thánh Tử, tối đa cũng chính là hai cái thánh địa liều mạng một chút, sau đó cả đời không qua lại với nhau. Nhưng nếu là giết Lục Trường Sinh, ha ha. Không nói trước Lục Trường Sinh mang theo thiên đại khí vận, liền nói Đại La Thánh Địa, liều mạng đều muốn khai chiến, không tiếc tự hủy đạo cơ, cũng muốn đem Âm Dương Thánh Địa kéo xuống ngựa. Hơn nữa còn có Phật môn nhìn chằm chằm, tìm cái này nguyên do xuất thủ, quả thực là đưa tới cửa. Cho nên tuyệt đối không thể đối Lục Trường Sinh sinh ra bất luận cái gì một điểm ý biến thái. Ra một chút việc đều rất phiền phức. Nhưng dù sao đây chính là chúng ta tổ sư gia lưu lại thần thạch. Có người hay là không cam lòng, nhịn không được nói như vậy một câu. Đám người nhao nhao thở dài. Nhà mình bảo bối, bị người khác cầm đi, ai trong lòng dễ chịu a? Chỉ là đúng lúc này, Giang Nguyên âm thanh âm vang lên. Việc này ta đã có định đoạt. Thanh âm vang lên, đám người không khỏi nhao nhao nhìn về phía trưởng môn, từng cái ánh mắt bên trong toát ra vẻ tò mò, không biết Giang Nguyên âm có ý nghĩ gì. Mời trưởng môn chỉ điểm. Đám người mở miệng. Lập tức Giang Nguyên âm không có lựa chọn nói thẳng ra, mà là mở miệng nói, thánh tử. Ngươi đi mời Trường Sinh sư điệt đến đây. Tuân pháp chỉ. Chính thức trường hợp, xưng hô Lý Dương tự nhiên dùng thánh tử hai chữ. Lý Dương quay người rời đi. Vẹn vẹn chỉ là 10 cái hô hấp, liền tới đến Lục Trường Sinh nơi ở. Trường Sinh sư huynh. Theo Lý Dương la lên một tiếng, rất nhanh Lục Trường Sinh mở cửa phòng. Trường Sinh sư huynh, trưởng môn cho mời. Lý Dương mở miệng. Trên mặt mang theo ôn hòa tiếu dung. Tốt, chờ một chút. Lục Trường Sinh gật đầu cười, sau đó đóng cửa lại. Nhìn về phía Lưu Thanh Phong truyền âm nói, Thanh Phong, nếu là trong vòng một canh giờ sư huynh nếu là không có liên hệ ngươi, lập tức liên hệ tông môn. Cũng không phải Lục Trường Sinh lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chủ yếu là đổi vị suy nghĩ một chút, Lục Trường Sinh cũng càng nghĩ càng không đúng kinh A. Nếu như mình là Đại La Thánh Chủ, tổ sư gia lưu lại hai kiện bảo bối, mọi người đều biết, nhưng mà tới một ngoại nhân, trực tiếp mang đi bảo bối, mình vui lòng sao? Khẳng định là không vui a. Đương nhiên Lục Trường Sinh cũng nghĩ qua, Âm Dương Thánh Địa hẳn là sẽ không quá ác, tự thân an toàn vẫn là không có vấn đề, liền sợ Âm Dương Thánh Địa nghĩ một chút ám chiêu, cho nên thời khắc tất yếu, có thể liên hệ Đại La Thánh Địa. Bất quá đây chỉ là dự tính xấu nhất, Lục Trường Sinh cũng không phải không có hướng địa phương tốt suy nghĩ. Thí dụ như nói Âm Dương Thánh Chủ nhìn mình dáng dấp đẹp trai, chẳng những không so đo chuyện này, còn lại cho mình một chút pháp bảo cũng không phải không được. Đi ra cửa phòng. Lục Trường Sinh lộ ra 10 phần bình tĩnh, cũng 10 phần thản nhiên, không có bất kỳ cái gì một điểm trở dạng. Trên đường Lục Trường Sinh cũng không có hỏi thăm cái gì. Lý Dương cũng không có nói là cái gì. Giống như đây, rất mau tới đến đại điện. Đại điện bên trong, Âm Dương Thánh Địa cao tầng toàn bộ tụ tập ở đây. Theo Lục Trường Sinh tiến đến, từng kia ánh mắt không khỏi tụ tập ở trên người hắn. Đệ tử Lục Trường Sinh, gặp qua các vị tiền bối, gặp qua Âm Dương Thánh Chủ. Lục Trường Sinh phong thần tuấn lãng, hắn đi vào đại điện bên trong, sau đó khiêm tốn hữu lễ. Trường Sinh sư điệt miễn lễ. Thánh Chủ Giang Nguyên Âm vẻ mặt tươi cười nhìn xem Lục Trường Sinh, lộ ra 10 phần hiền lành. Không biết Thánh Chủ tìm Trường Sinh có chuyện gì quan trọng. Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, cùng quanh co lòng vòng, không bằng trực tiếp liền nói rõ ràng đi. Trường Sinh, lần này tìm ngươi, nhưng thật ra là muốn theo ngươi trao đổi thần thạch dị bảo sự tình. Giang Nguyên Âm trực tiếp mở miệng, không có chút nào huyền chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều có một chút hiếu kỳ cùng khẩn trương. Dựa thai lắng nghe. Lục Trường Sinh lộ ra càng thêm bình tĩnh. Trường Sinh, Âm Dương thần thạch chính là ta Âm Dương Thánh Địa tổ sư ra chỗ tìm ra, ngươi cũng đã biết. Giang Nguyên Âm mở miệng, bầu không khí tựa hồ lộ ra có một ít vi diệu. Nhưng mà Lục Trường Sinh phảng phất đã sớm ngờ tới Giang Nguyên Âm có thể như vậy nói, vì vậy lập tức mở miệng nói y. Nhưng sư điệt cũng đã được nghe nói, năm đó Âm Dương Thánh Địa tổ sư ra, cũng đã nói Âm Dương thần thạch, người hữu duyên có được, không phải sao? Lục Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh, trả lời như vậy, bất quá nghe, giống như là một loại chất vấn, hơi có chút cảm xúc. Nhưng mà, Giang Nguyên Âm lại mở miệng nói. Ta biết ta, cho nên thứ này chúng ta dự định trực tiếp tặng cho người A. Giang Nguyên Âm nói như vậy nói y. A. Ý gì? Trực tiếp đưa cho ta. Ha ha ha, tốt xấu hổ A. Đây là Lục Trường Sinh lần đầu cảm thấy xấu hổ. Vốn cho rằng đối phương không tình nguyện đem bảo vật trực tiếp cho mình, Lục Trường Sinh đều đã chuẩn bị xong hảo hảo lý luận, thật không nghĩ đến, thật sự là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, người ta căn bản liền không nghĩ tới thu hồi đi a. A a a a. Tốt xấu hổ a. Lục Trường Sinh cố gắng để cho mình lộ ra bình tĩnh, tận lực không lộ vẻ lúng túng hơn. Đều do cái kia Lưu Thanh Phong, nên cẩn thận thời điểm không cẩn thận, không nên cẩn thận thời điểm cẩn thận. Đa tạ Thánh Chủ khẳng khái. Lục Trường Sinh cảm kích nói. Bất quá sau một khắc, Giang Nguyên Âm lại đứng dậy cười nói. Trường Sinh sư điệt à, bất quá cũng không thể tặng không, dù sao cái này nếu là ta tổ tông sư ra lưu lại, tuy nói người có duyên có được, nhưng những năm gần đây chúng ta trông coi thời gian dài như vậy, nói thế nào không có công lao cũng có khổ lao à. Giang Nguyên Âm khẽ cười nói. Bất quá rất nhanh, không đợi Lục Trường Sinh mở miệng, Giang Nguyên Âm nói thẳng. Đương nhiên, yêu cầu của chúng ta cũng không phải rất quá đáng, chỉ cần Trường Sinh sư điệt nguyện ý trở thành ta Âm Dương Thánh Địa hộ tông thái thượng trưởng lão, hộ ta Âm Dương Thánh Địa hương thịnh phồn vinh, kia hai cái tiên trùng liền xem như là lễ vật. Nói đến đây, đám người xem như minh bạch Giang Nguyên Âm trong hồ lô đến cùng là đang bán thuốc gì. Nam. Chương 76, nhớ lấy. Nhớ lấy. Không cần loạn truyền. Tất cả mọi người minh bạch Thánh Chủ đang suy nghĩ gì. Lục Trường Sinh không phải Âm Dương Thánh Địa đệ tử, cho dù là phong hào đạo môn đại sư huynh, kỳ thật cũng chính là nhiễm một chút quan hệ thôi. Nhưng hôm nay nếu như Lục Trường Sinh đáp ứng, trở thành Âm Dương Thánh Địa hộ pháp thái thượng trưởng lão, cái này ý nghĩa lại khác biệt. Hộ pháp thái thượng trưởng lão chức trách rất đơn giản, đương Âm Dương Thánh Địa gặp phải nguy hiểm lúc, Lục Trường Sinh nhất định phải dốc hết toàn lực hỗ trợ. Nếu như Âm Dương Thánh Địa không có gặp được phiền phức, như vậy thì là một cái linh vật. Mà lại chủ yếu nhất là khí vận cùng hưởng. Nếu là Lục Trường Sinh trở thành hộ pháp thái thượng trưởng lão, như vậy Âm Dương Thánh Địa cũng sẽ nhiễm Lục Trường Sinh khí vận. Đến lúc đó Lục Trường Sinh càng mạnh, Âm Dương Thánh Địa khí vận cũng liền càng hưng thịnh, đương nhiên phải ích tốt nhất vẫn là Đại La Thánh Địa. Dù sao Lục Trường Sinh là Đại La Thánh Địa, sinh trưởng ở địa phương người. Đây chính là Âm Dương Thánh Địa đánh chủ ý. Trói tại một cái trên chiến xa, tiên trung bị Lục Trường Sinh cầm đi liền lấy đi, dù sao là người một nhà, nói tới nói lui, vẫn là phù sa không lưu ruộng người ngoài a. Quả nhiên, Giang Nguyên Âm đề nghị này vừa ra, tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu, cảm thấy đặc biệt không tệ. Bất quá dưới mắt liền phải nhìn Lục Trường Sinh là có ý gì. Trường Sinh sư điệt, ngươi ý gì? Giang Nguyên âm mặt mỉm cười, mở miệng hỏi. Sư điệt nguyện ý. Khẳng định nguyện ý à, có cái gì không nguyện ý, mặc dù nói muốn gánh chịu hộ pháp thái thượng trưởng lao chức trách, nhưng tương phản, âm dương thánh địa cũng đã trở thành bảo vệ cho mình dù a. Về sau nếu là có người muốn động khẽ động mình, liền tự mình cân nhắc một chút, Đại La Thánh Địa, phương Tây Phật Môn, lại thêm một cái âm dương thánh địa, còn không cần phải nói Lục Trường Sinh khí vận hùng hậu đến mức nào. Thay lời khác tới nói, Lục Trường Sinh về sau liền có thể cùng con cua đồng dạng tại tiên hiệp thế giới sông pha. Ha ha ha, đã Trường Sinh sư điệt nguyện ý, vậy đơn giản là một kiện việc vui, ta hiện tại liền làm cho người mô phỏng tốt cáo văn, chiêu cáo thiên hạ, người tới, hôm nay thiết tiến, thánh địa cùng chúc mừng. Giang Nguyên Âm cười ha ha, lộ ra thập phần vui vẻ. Lý Dương cũng toát ra tiếu dung, còn lại trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, tràn đầy tiếu dung. Biện pháp này thật đúng là tốt. Kỳ thật Trường Sinh sư điệt à, lúc trước nếu như không phải bị ngươi người sư phụ kia cho lừa bịp quá khứ, nói không chừng ngươi khả năng chính là chúng ta Đại La Thánh Địa Thánh Tử. Đúng đúng đúng, ngươi người sư phụ kia, quá xảo trá, ngày đó vận dụng Đại La Càn Khôn Công, ngạnh sinh sinh áp chế khí chất của ngươi, để chúng ta Thái Thượng trưởng lão nhìn nhầm, bằng không, ngươi khả năng liền thật là ta Âm Dương Thánh Tử. Nếu là vui mừng kết quả, đám người liền nhao nhao mở miệng nói như vậy. Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng vài tiếng, dù sao cũng là mình sư phụ, người khác nhả danh hai câu coi như xong, mình cũng không thể nhả danh cái gì. Trường Sinh à, ta cảm thấy ngươi nếu là nguyện ý, liền trực tiếp đến ta Âm Dương Thánh Địa đi, chúng ta trực tiếp để ngươi làm thánh tử, nhưng so sánh Đại La Đại Sư huynh nghe tốt hơn nhiều, ngươi cảm thấy thế nào đâu. Có người mở miệng, nói như vậy, đưa ra một ý kiến. Một bên Lý Dương có một ít phiền muộn, nhưng hắn cũng không nói cái gì. Không thể, không thể, Âm Dương Thánh Địa đã có một vị thánh tử, sao có thể làm ẩu. Lục Trường Sinh liên tục mở miệng, cái này nếu là làm phản rồi, đoán chừng mình sư phụ giết lòng của mình đều có, không có việc gì không thể kiếm chuyện A. Ta có thể thoái vị. Lý Dương trầm tư một phen, hắn nói như vậy, nhìn mười phần chăm chú. Lục Trường Sinh, muốn hay không như thế nể tình. Lục Trường Sinh cười khổ một tiếng. Lắc đầu liên tục nói, sư phụ ta đối ta có đại ân, chư vị liền chớ có để. Hắn nói như vậy, thủ vững bản tâm. Ai? Không thể không nói, Trường Sinh sư điệt tôn sư trọng đạo, chính là một khối tuyệt thế mỹ ngọc, Lý Dương, hảo hảo học một ít. Giang Nguyên Âm cảm khái một tiếng, nói không thất vọng đó là không có khả năng. Bất quá bất kể như thế nào. Lục Trường Sinh đáp ứng trở thành hộ pháp thái thượng trưởng lão, đã rất tốt, là một cái trên chiến xa người. Thánh tử. Mang Trường Sinh trưởng lão đi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta tới chuẩn bị thiết yến. Giang Nguyên Âm mở miệng, để Lý Dương mang Lục Trường Sinh đi về nghỉ. Lập tức Lục Trường Sinh cáo biệt đám người, sau đó đi theo Lý Dương rời đi. Trên đường, Lý Dương nhìn xem Lục Trường Sinh, có chút chân thành nói, Trường Sinh sư huynh, nếu là ngươi muốn đến Âm Dương Thánh Địa, ta đích xác có thể thoái vị, không phải bị ép, là thật tâm thực lòng. Lý Dương rất chân thành nói, Lý Dương sư đệ, chúng ta tu sĩ chính đạo, đã bái sư. Liền không khả năng làm loại chuyện này, nếu là ta để Lý Dương sư đệ bái nhập ta Đại La Thánh Địa, cho thánh tử chi vị, ngươi nguyện ý không? Lục Trường Sinh lần này nói, chuyện này, căn bản là không thể nào. Minh Bạch. Lý Dương nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm lời. Đợi trở lại chỗ ở. Lưu Thanh Phong nhìn thấy bình yên vô sự Lục Trường Sinh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn không nói thêm gì, Lục Trường Sinh có thể trở về, liền đại biểu hết thảy, không cần nói thêm cái gì. Trường Sinh sư huynh, ta sẽ không quấy rầy, đi trước vội vàng thịnh yến sự tình, sư huynh nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lý Dương mở miệng. Tốt, sư đệ bận biểu đi. Rất nhanh, Lý Dương rời đi. Ngay sau đó Lưu Thanh Phong bưng tới một ly trà, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Lục Trường Sinh dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, lập tức Lưu Thanh Phong không khỏi rơi vào trầm tư. Người đang suy nghĩ gì? Qua một lúc lâu, Lục Trường Sinh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Sư huynh, ta đang nghĩ. Vì cái gì hắn không cho ta an bài một cái chức vị? Lưu Thanh Phong vấn đề rất thâm ảo, để Lục Trường Sinh không khỏi cũng rơi vào trầm mặc. Người quan tâm sao? Lục Trường Sinh hỏi. Cũng là không phải rất quan tâm, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Sư huynh, đoạn đường này xuống núi, nói thật, ta sửng sốt chỗ tốt gì đều không có mò lấy, cũng bởi vì ta dáng dấp không có người đẹp trai không? Lưu Thanh Phong vấn đề càng ngày càng sắc bén. Không thể không nói, xuống núi trong khoảng thời gian này, Lưu Thanh Phong trưởng thành rất nhiều, thế mà đều có thể suy nghĩ loại vấn đề này. Lục Trường Sinh không có trả lời, sợ đả kích Lưu Thanh Phong tự tin. Hắn vô vô Lưu Thanh Phong bả vai nói, kỳ thật ngươi hẳn là đào móc mình không do nở dê bình thừa nở dê năng lực, tướng mạo là ông trời chú định, cái này không đổi được, nhưng không thể cam chịu, muốn bao nhiêu học nhìn nhiều, quãng đời còn lại còn rất dài, không nên gấp. Lục Trường Sinh nói như vậy nói y. Lưu Thanh Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngay sau đó giãn ra một phen gân cốt, Lục Trường Sinh dự định nghỉ ngơi một hồi, mặc dù trở thành tu sĩ, trên cơ bản có thể không cần đi ngủ, nhưng nghỉ ngơi một hồi, có thể để cho tinh thần sung mãn. Lại nói hiện tại cũng không có việc gì, hảo hảo ngủ một giấc đi. Mà đúng lúc này, Lưu Thanh Phong thanh âm vang lên. Sư huynh, nếu không còn chuyện gì, ta liền một lần nữa viết một phần thư trở về, hồi báo một chút tình huống. Lưu Thanh Phong mở miệng nói. Ân. Lục Trường Sinh lên tiếng, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ. Đợi Lục Trường Sinh ngủ về sau, Lưu Thanh Phong thì lấy ra một chi bút lông, ngay sau đó bắt đầu viết thư nhà. Tôn kính cha. Vừa rơi xuống bút, Lưu Thanh Phong nghĩ tới ngày đó trưởng môn lời nói, không khỏi cảm thấy tức giận, vì vậy Lưu Thanh Phong đem bốn chữ này cho xóa đi, đổi cái mở đầu. Cha. Lưu Thanh Phong lấy cái chữ này vì mở đầu. Ngay sau đó bắt đầu chăm chú viết. Tình huống bây giờ rất an toàn, hết thảy đều làm từng bước, chớ có lo lắng, bất quá vụng trộm nói cho ngươi một việc, ngươi nhưng tuyệt đối không nên loạn truyền ra ngoài. Sư huynh tại Âm Dương Thánh Địa đạt được một kiện chí bảo, vì hôn độ trùng, tên là Đông Hoàng Trùng, chuông này uy năng hủy thiên diệt địa, nhẹ nhàng lay động, thiên băng địa liệt, nghe đồn là tiên giới yêu tộc chí bảo, bên trong còn phong ấn thập đại yêu thần, nếu là phóng xuất ra, hậu hoạn vô tận, bất quá sư huynh thực lực siêu quần, lực áp vật này, nếu là thêm chút luyện hóa, liền có thể khống chế thập đại yêu thần. Cha! Nhớ lấy! Nhớ lấy! Nhớ lấy! Không cần loạn truyền. Lưu Thanh Phong. Đặt bút, Lưu Thanh Phong cẩn thận kiểm tra một chút, không có sai chữ sai, rất không tệ. Sau đó khoát tay, một đạo kim phủ dán tại thư bên trên, ngay sau đó hóa thành điểm điểm kim quang biến mất. Chương 77, trưởng môn, việc lớn không tốt. Đại La Thánh Địa. Tẩy kiếm chỉ bên cạnh. Lưu Khánh nhìn chăm chú lên trước mắt đám này đệ tử. Nghiêm khắc vô cùng nói y. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, kiếm đạo, giảng cứu quyết tâm, mỗi một kiếm đều là ngươi tất phải giết kiếm, mỗi một kiếm, đều nhất định muốn dốc hết toàn lực. Chúng ta biết được. Đa tạ đường chủ chỉ điểm. Chúng đệ tử hồi đáp. Mà đúng lúc này, một đạo kim phủ xuất hiện tại Lưu Khánh trong tay. Thanh Phong thư nhà. Lưu Khánh lộ ra có một ít kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Phong sẽ cho mình đưa tới thư nhà. Ách! Hắn lúc nào rời đi Đại La Thánh Địa rồi? Lưu Khánh sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh lại nghĩ tới tới, con trai mình tựa như là đi theo Lục Trường Sinh đi bên ngoài lịch luyện. Cũng không biết ở bên ngoài lại gây phiền phức gì, thật không khiến người ta bất lo a. Lưu Khánh thở dài, ngay sau đó đem thư mở ra. Nửa nén hương sau. Lưu Khánh lặp đi lặp lại nhìn 4, 5 lần, biểu lộ từ kinh ngạc đến kinh ngạc, lại đến rung động, cuối cùng biến thành khó mà bình phục. T. Hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu Khánh khống chế phi kiếm, một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đại La Cung. Đại sự! Đại sự! Đại sự A! Lưu Khánh vội vàng hấp tấp địa chạy tới, lộ ra cực kỳ kích động. Đại La Cung bên trong, Thanh Vân Đạo Nhân đang cùng 3 vị Thái Thượng trưởng lao trò chuyện với nhau một ít chuyện, nhưng mà Lưu Khánh đột nhiên xâm nhập, để 4 người không khỏi khẽ nhíu mày. Chuyện gì phát sinh, hốt hoảng như vậy? Thanh Vân Đạo Nhân tức giận mở miệng. Trưởng môn, đại sự A! Vừa rồi Thanh Phong truyền một phong thư nhà cho ta, ngươi biết bên trong viết cái gì sao? Lưu Khánh mở miệng. Lộ ra cực kỳ kích động. Viết cái gì? Lập tức, Thanh Vân Đạo Nhân bọn 4 người không khỏi tò mò. Đều biết hiện tại Lưu Thanh Phong đi theo Lục Trường Sinh, truyền đến thư nhà, khẳng định là liên quan tới Lục Trường Sinh sự tình A. Phía trên nâng lên, chúng ta Trường Sinh sư điệt, thế mà đạt được Âm Dương Thần Thạch tán thành, thu được Âm Dương Thần Thạch ở trong cất giấu chí tôn tiên khí, Đông Hoàng Trung Thần. Chiếc chuông này vừa xuất thế, thiên hoa loạn truy, mây đen vạn dặm, trung thân càng là loáng thoáng hiện hiện vô số thần ma hư ảnh. Càng đáng sợ chính là, cái chung này bên trong, phong ấn yêu tộc vô số cường giả, mỗi một cái cường giả đều có được năng lực hủy thiên diệt địa. Lưu Khánh nói như thế, trong chốc lát 4 người sắc mặt đại biến. Kia Trường Sinh không có sao chứ? Đúng vậy a, Trường Sinh không có sao chứ? Trường Sinh cũng không thể có bất kỳ ngoại ý muốn a. Đám người mở miệng, lộ ra cực kỳ quan tâm. Lập tức Lưu Khánh lắc đầu nói, yên tâm, con ta bất tử, Trường Sinh khẳng định không có chuyện gì. Hắn nói như vậy. Đám người lúc này mới an tâm. Thanh Phong nói, cái chuông này 10 phần đáng sợ, nhưng lại bị Trường Sinh cho chấn áp lại, bỏ vào trong túi, xem như một trận tạo hóa. Lưu Khánh lần này nói, đám người không khỏi triệt để an tâm lại. Bất quá rất nhanh, có một thái thượng trưởng lão nhịn không được mở miệng nói, kia Âm Dương Thánh Địa có ý nghĩ gì? Âm Dương Thần Thạch thế nhưng là bảo bối của bọn hắn, bị Trường Sinh dạng này cầm đi, bọn hắn cam tâm tình nguyện sao? Đúng vậy à, ta cũng biết cái này hai khối âm dương thần thạch, nghe nói âm dương thánh địa còn không có thành lập trước đó, cái này hai khối thần thạch liền bị âm dương thánh địa tổ sư ra đạt được, chỉ là một mực không cách nào mở ra huyền diệu trong đó, bây giờ bị trường sinh thu hoạch được, bọn hắn có thể như vậy tính toán. Nếu là bọn hắn dám đối trường sinh có bất kỳ một điểm bất kính, dù là đại la thánh địa từ đây biến mất, chúng ta cũng muốn đi hệ tờ âm dương thánh địa. Tam đại thái thượng trưởng lão nhao nhao mở miệng, nhất là vị cuối cùng trưởng lão, thái độ mười phần kiên quyết. Mà Lưu Khánh lập tức mở miệng nói, này cũng không có, bất quá âm dương thánh địa cũng thông minh, để trường sinh trở thành âm dương thánh địa hộ pháp thái thượng trưởng lão, là muốn cùng hưởng trường sinh khí vận, mặc dù có một chút quá phận, nhưng cũng không phải rất quá đáng, có thể hiểu được. Hộ pháp thái thượng trưởng lão, cũng còn có thể. Mặc dù cùng hưởng trường sinh khí vận, nhưng đối trường sinh tới nói, cũng coi là nhiều nhất trọng bảo hộ. Thanh Vân đạo nhân nhẹ gật đầu, cho rằng âm dương thánh địa quyết định như vậy, coi như không quá phận. Lưu sư đệ, chuyện này có ai biết được? Thanh Vân đạo nhân hiếu kỳ nói. Chỉ chúng ta 5 người biết được, những người khác không biết được, âm dương thánh địa ta cũng không biết. Lưu Khánh lần này trả lời. Vậy được, ngươi cũng không nên lại nói lung tung, việc này, căn hệ trọng đại, dù sao vật này cùng yêu tộc có quan hệ, nếu thật là yêu tộc chí bảo lời nói, đến lúc đó có thể sẽ cho trường sinh mang đến phiền toái không cần thiết, biết không? Thanh Vân đạo nhân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Yên tâm, sư huynh, ta Lưu Khánh người nào ngươi còn không biết. Thủ khẩu như bình. Lưu Khánh vô cùng kiên định nói. Được, vậy ngươi đi trước xử lý sự vụ đi, chúng ta còn có sự tình khác phải xử lý. Thanh Vân đạo nhân nhẹ gật đầu, lập tức Lưu Khánh cũng nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy kích động rời đi. Đợi Lưu Khánh sau khi đi, có thái thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Trường môn, vậy chúng ta kế hoạch, muốn hay không chờ một lát? Hán dạng này mở miệng, lộ ra có một ít thần bí. Không, kế hoạch không thay đổi. Nhưng mà Thanh Vân đạo nhân lắc đầu, đưa cho một lời khẳng định. Giống như đây, sau nửa canh giờ. Đại sự! Đại sự! Đại sự! Thanh âm vang lên, là trận pháp đường đường chủ. Hán lộ ra vội vàng vô cùng. Lại có chuyện gì? Đại La cung bên trong, Thanh Vân đạo nhân có chút hiếu kỳ. Lưu Khánh có đại sự coi như xong, ngươi có cái gì đại sự a? Trưởng môn! Mấy vị trưởng lão, vừa rồi ta phải biết một kiện kinh thiên đại bí, trường sinh tại âm dương thánh địa, đạt được một kiện hủy thiên diệt địa thánh vật, nghe đồn là yêu tộc chí bảo, bên trong phong ấn yêu tộc tuyệt thế chí tôn, gọi là gì Đông Hoàng Thái Nhất, trường sinh khả năng gặp nguy hiểm a. Trận pháp đường đường chủ vô cùng kích động nói. Thanh Vân đạo nhân. Thái thượng trưởng lão. Ai nói? Thanh Vân đạo nhân sắc mặt có một ít khó coi. Sư huynh, ngươi cũng biết cách làm người của ta là loại kia người bán đứng bằng hữu sao? Việc này cùng Lưu Khánh, Lưu sư huynh không có một chút quan hệ. Trận pháp đường đường chủ một mặt chính khí nói, tuyệt không bán huynh đệ. Cái này Lưu Khánh. Thanh Vân đạo nhân vuốt vuốt huyệt thái dương, mấy ngàn năm, hắn hoàn toàn biết mình người sư đệ này tính cách, đơn giản chính là cái giấu không được bí mật ra hỏa. Nhưng mà còn không đợi Thanh Vân đạo nhân nói cái gì, đột ngột ở giữa, đan dược đường đường chủ thanh âm vang lên. Đại sự! Đại sự! Đại sự! Âm thanh kích động vang lên, đám người không khỏi sững sờ. Trường môn, mấy vị trưởng lão, thử sư huynh ngươi cũng tại a. Đan dược đường đường chủ có một ít kinh ngạc, bất quá hắn cũng không kịp giải thích cái gì, lập tức mở miệng nói, trưởng môn sư huynh, ta phải ve sầu một cái kinh thiên đại bí, vốn là không thể nói lung tung, nhưng ta nghĩ nghĩ, việc này vẫn là có cần phải cùng trưởng môn sư huynh nói một chút. Trường sinh tại âm dương thánh địa đạt được một ngụm yêu trùng, bên trong phong ấn yêu tộc thập đại cường giả tuyệt thế, mặc dù trường sinh bây giờ có thể ngăn chặn, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra vấn. Đề gì? Trưởng môn sư huynh, ngươi muốn nhanh chóng nhắc nhở trường sinh a, vừa cắt chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đan dược đường đường chủ chăm chú vô cùng nói. Chỉ là lập tức, trận pháp đường đường chủ không khỏi mở miệng nói, ngươi chỗ nào nghe được tin tức ngầm, không phải phong ấn thập đại cao thủ tuyệt thế, là phong ấn yêu tộc chí tôn, gọi Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Đan dược đường đường chủ liếc qua trận pháp đường đường chủ, trong mắt tràn đầy khinh thường nói, ngươi mới là tin tức ngầm, rõ ràng chính là thập đại cường giả tuyệt thế, cái gì yêu tộc chí tôn a? Không hiểu cũng đừng nói lung tung, miễn cho ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái gì? Ta mất mặt xấu hổ. Ta nhìn ngươi mới là mất mặt xấu hổ. Ngươi mới mất mặt xấu hổ. Ngươi mất mặt xấu hổ. Mẹ nó, hơn 1000 năm không có đánh nhau, ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Có tin ta hay không quất ngươi? Quất ta. Tới tới tới, ngươi thử một lần, ngươi thử một lần. Hai người cãi lộn, mặt đỏ tới mang hai. Thanh Vân đạo nhân cùng ba vị thái thượng trưởng lao trầm mặc không nói. Trường môn, muốn hay không đem Lưu Khánh giam lại? Có trưởng lão đề nghị. Thanh Vân đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, chấp pháp đường ở đâu? Cho ta đem Ngự Kiếm Đường đường chủ Lưu Khánh, giam Đại La Thiên Lao. Thanh Vân đạo nhân hoàn toàn chính xác tức giận, lúc này mới bao lâu, cứ như vậy nhiều người biết rồi. Nhưng mà trong chốc lát, chấp pháp đường đường chủ xuất hiện. Trưởng môn. Không xong, không xong, xảy ra chuyện lớn. Trường Sinh tại Âm Dương Thánh Địa đạt được một kiện chí bảo, bên trong phong ấn một tôn yêu tộc đại đế. Thanh Vân đạo nhân. Thái thượng trưởng lão. Trận pháp đường đường chủ, tin tức ngầm. Là yêu tộc chí tôn, Đông Hoàng Thái Nhất. Đan dược đường đường chủ, đánh giám, là yêu tộc thập đại cường giả tuyệt thế. Chấp pháp đường đường chủ, hai cái phế vật ngậm miệng, nơi đó nghe được lời đồn. Chính là yêu tộc đại đế. Người tới. Cho ta đem Lưu Khánh bắt lấy, bắt bỏ vào thiên lao, dùng thực hình, xét đánh hắn 500 lần. Sau một khắc, một đạo tiếng gầm gừ từ Đại La Cung vang lên. Nói ra mọi người không tin, bằng hữu của ta cảm mạo nóng sốt, phổi lây nhiễm, tại bệnh viện kiểm tra, ta hai ngày trước cùng người bạn này cùng một chỗ ăn cơm. Nghe được tin tức về sau, ta là thật sợ, trước tiên liền đi bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó làm một cái dành trước. Mà lại yêu cầu mỗi ngày đều muốn đi một chuyến bệnh viện, đo nhiệt độ cơ thể cùng kiểm tra, không đến liền muốn uống trà. Thật không ra trò đùa. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện bằng hữu của ta không sao. Không phải nếu như bị cách ly, ta liền phải thổ huyết. Hôm nay hai canh, chuyện không có cách nào khác, ta phải sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai hy vọng tỉnh lại tinh thần phấn chấn. Thật không cầm cái đồ chơi này nói đùa. Thật có lỗi. Chương 78, bởi vì nàng mục đến tình cảm. Một chỗ tiểu thế giới ở trong. Mấy trăm vị yêu khí chu nở dê thiên tuyệt thế yêu tộc, tụ tập tại trong cung điện. Đây là cường giả yêu tộc căn cứ. Yêu khí tràn ngập nơi này, nhìn mười phần dọa người. Mà trong cung điện, từng đạo tiếng cãi vã vang lên. Tin tức của các ngươi căn bản không chính xác, chiếc kia thánh trùng, chính là chúng ta yêu tộc vô thượng thánh vật, bên trong phong ấn thượng cổ yêu thần, các ngươi nơi đó nghe được tin tức ngầm. Ngươi đánh giám. Rõ ràng chính là phong ấn tiên giới cường giả yêu tộc, cái gì thượng cổ yêu thần. Các ngươi đều là từ nơi nào nghe được tin tức ngầm, có sao nói vậy, ta chỗ này đạt được tin tức, mới là chính xác nhất, thánh chuông bên trong phong ấn, chính là ta yêu tộc cổ thần thoại anh hùng, Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc nào chúng ta yêu tộc có loại này anh hùng a? Hừ, ngu muội vô tri, hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều biết chúng ta yêu tộc có một cái Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi thế mà không biết. Một vị cường giả yêu tộc mở miệng lần này nói. Giờ khắc này rất nhiều cường giả yêu tộc rơi vào trầm tư. Ngài khoan hay nói, bọn hắn thật đúng là không biết. Đông Hoàng Thái Nhất là ai? Ta mặc kệ, dù sao tin tức của ta tuyệt đối chính xác nhất. Ngươi đánh giám, tin tức của ta chính xác nhất. Mau mau cút, một đám ngu muội ra hỏa, các ngươi đều là lời đồn, ta tin tức này mới là chính xác nhất. Vậy ngươi nói, tin tức của ngươi, từ nơi nào nghe được? Tin tức của ta. Nói ra hù chết ngươi, Đại La Thánh Địa biết không? Ngự Kiếm Đường đường chủ Lưu Khánh biết không? Bạn hắn huynh đệ cháu trai phụ thân ca ca, chính là ta một cái thủ hạ. Lưu Khánh. Ngươi cái này quan hệ kéo quá xa, nói với ta tin tức này người, là Lưu Khánh thê tử khuê bạn tình nhân, chính là ta tình nhân. Úc. Hóa ra các ngươi đều là từ Lưu Khánh nơi đó biết được tin tức a. Kia đoán chừng chính là thật, ta cũng là từ Lưu Khánh nơi đó biết được, có thể là bọn hắn truyền đạt có chút vấn đề đi. Một nháy mắt, đại điện không hiểu có một ít an tĩnh. Mà đúng lúc này, theo một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện, giờ khắc này tất cả mọi người an tĩnh lại. Chúng ta bái kiến thánh mẫu. Chư vị đại yêu cảm nhận được đạo này khí tức, lập tức không khỏi chậm rãi mở miệng. Rất nhanh, trên đại điện, một cái tuyệt mỹ yêu dị nữ tử xuất hiện, người khoác tử sắc áo da, đem dáng người chăm chú bao trùm, linh lung tinh tế, mà lại khuôn mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt càng là tràn đầy không nói ra được mị hoặc. Đây là yêu tộc thánh mẫu. Lần này mời các vị đến đây nơi đây. Là muốn thương nghị một kiện đại sự, bất quá xem ra chư vị hẳn là đều nhận được một chút phong thanh, vậy ta liền không che che lấp lấp, chư vị có ý nghĩ gì sao? Yêu tộc thánh mẫu mở miệng. Chúng yêu rơi vào trầm tư. Nhưng rất nhanh có người phá vỡ yên tĩnh. Thánh mẫu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bây giờ nói pháp đều không đồng nhất, lập tức nói là thượng cổ yêu thần, lập tức nói thập đại yêu vương, đến cùng là như thế nào, chúng ta khó mà phân biệt ta. Có người mở miệng, hỏi thăm yêu tộc thánh mẫu. Chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà yêu tộc thánh mẫu thì chậm rãi mở miệng nói. Việc này trải qua ta nhiều phiên điều tra, kỳ thật xa so với các ngươi nói tới muốn khoa trương càng nhiều. Âm Dương Thánh Địa có hai khối thần thạch, tên là Âm Dương Thần Thạch, chính là Âm Dương Thánh Địa tổ sư gia. Năm đó tại ta yêu tộc thánh địa lấy được chi vật, cái này hai khối thần thạch ẩn chứa kinh thiên đại bí. Mà lại không rảnh huyệt đến gió thuyết pháp này, thần thạch ở trong tiên vật, đích đích xác xác là ta thánh tộc thánh vật. Bên trong xác thực phong ấn một cái tuyệt thế vô song yêu thần, cái này yêu thần địa vị cực lớn, đến từ tiên giới, nếu là đem hắn cứu ra lời nói, chúng ta đều có tổng lòng chi công, đến lúc đó ta thánh tộc đem nhưng hương thịnh một cái kỷ nguyên, cả tộc phi thăng đều không đáng kể. Yêu tộc thánh mẫu chăm chú vô cùng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới. Sự tình cư nhiên như thế kinh khủng. Đã như vậy, còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp đi qua, đoạt không được sao. Có tính tình nóng nảy cường giả yêu tộc mở miệng, không muốn la y nha y ca ngày, trực tiếp đoạt là được. Nhưng mà rất nhanh, có âm thanh vang lên. Ngu xuẩn. Kia Lục Trường Sinh là ai người không biết. Theo tin tức đáng tin, Lục Trường Sinh chí ít cũng là độ kiếp cường giả, trong chúng ta có mấy cái có thể đánh thắng hắn. Có người lên tiếng, niệm ai đối phương ngu xuẩn. Không sai, càng đáng sợ chính là, nếu là trực tiếp ăn cướp trắng trợn, Âm Dương Thánh Địa sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đại La Thánh Địa sẽ khoanh tay đứng nhìn. Còn có Phật Môn. Đến lúc đó thật chọc tới cái gì đại phiền toái, đạo môn cùng nộ, lại liên hợp Phật Môn, xui xẻo nhất định là chúng ta. Lại có một đầu đại yêu mở miệng, lần này nói. Lời này nói chuyện, chúng yêu nhao nhao nhẹ gật đầu. Kia không đoạt làm sao bây giờ? Để hắn ngoan ngoan đưa cho chúng ta. Các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắn có một ít khó chịu. Mà chúng yêu hoàn toàn chính xác không biết nên nói cái gì. Đúng vậy à, nếu như không đoạt, cha nở dê lẽ lại khách khí quá khứ, nói với Lục Trường Sinh, có thể hay không đem thứ này đưa cho chúng ta à. Đây nhất định không có khả năng à. Nhưng mà, giờ khác này yêu tộc thánh mẫu mở miệng. Kỳ thật ta có một kế, không biết các vị có nguyện ý không nghe một chút. Nàng nói chuyện, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ, sau đó nhao nhao mở miệng nói, xin lắng hay nghe. Lập tức, yêu tộc thánh mẫu đứng dậy, nàng chậm rãi mở miệng nói, ta có một nghĩa nữ. Là nhân tộc, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, khí chất càng là không phải phàm, ta để cho ta cái này nghĩa nữ, cùng Lục Trường Sinh gặp nhau, thế gian này người phi phàm đến đâu, cũng khổ sở mỹ nhân quan, mạnh như ta yêu tộc thanh đế, cũng không phải bởi vì một nữ tử, mà hôi phi yên diệt sao. Cho nên ta muốn cho ta cái này nghĩa nữ, xem như chúng ta gian tế, xếp vào tại Lục Trường Sinh bên cạnh, chờ Lục Trường Sinh chân chính động tình về sau, lại đem bảo vật lừa gạt đến lúc đó cho dù là Đại La Thánh Địa không vui. Cũng không có cách nào tìm chúng ta phiền phức, chư vị cảm thấy thế nào. Yêu tộc thánh mẫu lần này nói, một nháy mắt chúng yêu nhau nhau gật đầu. Nhưng mà có một đại yêu lại lắc đầu nói. Ta không tin có loại này tuyệt thế nữ tử, trừ phi để cho ta nhìn xem. Lời này nói chuyện, chúng đại yêu không khỏi sững sờ, ngay sau đó nhau nhau nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng, để chúng ta nhìn xem. Ta cũng nghĩ nhìn. Để cho ta nhìn xem. Chúng yêu nghị luận, chỉ là yêu tộc thánh mẫu lại lắc đầu nói, việc này. Căn hệ trọng đại, cái này nghĩa nữ, trừ ta ra, không ai biết được, ta sợ trong chúng ta có đạo môn gian tế, đương nhiên chủ yếu nhất là, vì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nàng nói như vậy, để chúng yêu lập tức đã mất đi hào hứng. Bất quá lại có đại yêu đứng ra nhịn không được hỏi. Bất quá thánh mẫu, ta nghe nói cái này Lục Trường Sinh, khí chất phi phàm, như tiên nhân lâm trần, thánh mẫu kế hoạch tuy tốt, nhưng vạn nhất cái này nghĩa nữ, động tình làm sao bây giờ? Đến lúc đó mất cả trì lẫn trải, chẳng phải là thành trò cười. Hắn nói lên vấn đề, mười phần sắc bén. Chúng yêu nhao nhao nhẹ gật đầu. Chỉ là sau một khắc. Thánh mẫu lại bình tĩnh vô cùng lắc đầu nói. Sẽ không phát sinh loại chuyện này. Vì sao như thế chắc chắn? Chúng yêu hiếu kỳ. Bởi vì nàng. Yêu tộc thánh mẫu mở miệng, ngay sau đó vẻ mặt thành thật trầm giọng nói. Mục đến tình cảm. Chương 79, xảy ra chuyện lớn. Âm Dương Thánh Địa. Lục Trường Sinh chậm rãi tỉnh lại. Hôm qua thánh địa thiết yến, toàn bộ thánh địa đệ tử toàn bộ tham dự, Lục Trường Sinh uống không ít linh cửu, bởi vì bầu không khí không tệ, cho nên Lục Trường Sinh cũng là tận hứng một hồi, uống say mềm. Phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Lục Trường Sinh mở cửa phòng, đập vào mắt liền nhìn thấy Lý Dương. Gặp qua Trường Sinh sư huynh. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, Lý Dương lập tức mở miệng, lộ ra mười phần tôn kính. Lý sư đệ chớ có khách khí như thế. Có lời gì vào nói. Lục Trường Sinh chiêu đãi Lý Dương đi vào. Mà Lý Dương khoát tay hào nói, cái này đến không cần, chủ yếu là sư tôn để cho ta tới hỏi Trường Sinh sư huynh, dự định ngày nào lên đường rời đi. Hôm nay đi. Lục Trường Sinh mở miệng. Dưới mắt còn có 8 cái thánh địa cần đánh thẻ, nhanh chóng một điểm là tốt nhất, dù sao người trong giang hồ, tiểu gì cũng sẽ gặp được nguy hiểm, về sớm một chút tốt. Hôm nay, Lý Dương có một ít kinh ngạc, bất quá nghị nghị cũng thế. Lộ trình xa xôi, hoàn toàn chính xác không thể chậm trễ thời gian quá dài. Đã như vậy, ta liền cáo chi sư tôn một tiếng, để hắn làm xuống chuẩn bị. Lý Dương nói như thế, ngay sau đó hắn tiếp tục mở miệng nói y. Trường Sinh sư huynh, hôm nay giờ tí, đã hướng về thiên hạ người tuyên bố, ngài là ta Âm Dương Thánh Địa hộ pháp Thái Thượng trưởng lao sự tình.
Biết.
Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Sau đó Lý Dương cũng không nói thêm gì, trở về bẩm báo Lục Trường Sinh hành trình. Mặc dù bởi vì Âm Dương Thần Thạch sự tình, rất nhiều người biết được Lục Trường Sinh hành tung, nhưng kế tiếp đi cái gì thánh địa, nhưng không có người biết. Cho nên cho dù là có người muốn xuất thủ, cũng không có cách nào, dù sao Âm Dương Thánh Địa ở chỗ này, chán ở dê lẽ lại ngươi còn dám trực tiếp lật tung Âm Dương Thánh Địa. Đây là chuyện không thể nào. Về phần kế tiếp địa phương đi nơi nào, chỉ có Thanh Vân Đạo Nhân cùng Lục Trường Sinh cùng Âm Dương Thánh Địa biết được, những người còn lại căn bản cũng không biết. Trên thực tế kế tiếp đi địa phương, là Tử Thanh Thánh Địa. Đương nhiên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Sư Minh. Cũng liền tại lúc này, Lưu Thanh Phong tới. Thế nào? Đây là Tử Vân Sư tỷ đưa cho ngươi thư, nàng đã tiến vào lang gia bí cảnh. Lưu Thanh Phong nói như vậy nọ y.
Ồ,
đã tiến vào. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc, sau đó tiếp nhận thư. Triển khai thư, Tử Vân chữ viết rất xinh đẹp, Lục Trường Sinh từng chữ tương đối chăm chú nhìn. Thư nội dung kỳ thật rất đơn giản. Đại khái chính là tiến vào lang gia bí cảnh, không rõ sống chết, nếu là chết rồi, mong rằng mình có thể nhớ kỹ nàng, nếu là còn sống ra, liền không nói gì.
Ai?
Lục Trường Sinh thở dài. Kỳ thật đối Tử Vân đi, cũng là không phải Lục Trường Sinh bắt bẻ, Tử Vân dung mạo rất không tệ, dáng người cũng không tệ, chỉ tiếc cảnh giới của mình quá thấp, lại thêm quãng đời còn lại rất dài, mà giữa các tu sĩ cũng không để sướng một chồng nhiều vợ. Cho nên liên quan tới nữ nhân phương diện này, Lục Trường Sinh thật đúng là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bất quá tương lai còn rất dài, từ từ sẽ đến đi. Một canh giờ sau, Lý Dương lần nữa đến đây. Cáo chi Lục Trường Sinh, trận pháp đã chuẩn bị sẵn sàng. Có thể tùy thời lên đường. Đã tùy thời có thể lên đường. Tốt, vậy liền một canh giờ sau lên đường đi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đi sớm một chút đi tới một cái thánh địa đánh thẻ, sớm một chút hoàn thành chuyện này, liền có thể về nhà sớm tu luyện. Nói thật, bây giờ mình, vẫn là luyện khí trung kỳ, lần này sơn giã gần một tháng, cảnh giới tia văn bất động, cái này khiến Lục Trường Sinh có một ít phiền muộn. Hắn rất kỳ quái. Cảm thấy vô cùng không khoa học. Mình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn tài nguyên có tài nguyên, làm cái gì đều có dị tượng, thỏa thỏa thiên mệnh chi chủ. Nhưng vì cái gì, mình tu luyện cứ như vậy trên lệch đâu. Ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì, Lục Trường Sinh đến bây giờ còn không rõ. Nếu như không phải là bởi vì tu luyện trên đường không thể tùy ý thay đổi tâm pháp, Lục Trường Sinh đều dự định đổi một bản tâm pháp thử một lần.
Ai?
Thở dài. Lục Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước tiên đem dưới mắt sự tình giải quyết rồi nói sau. Một canh giờ sau. Âm Dương trận đài. Âm Dương Thánh Địa cao tầng đều tự mình tới đón đưa Lục Trường Sinh. Giang Nguyên Âm cầm đầu, đạo cốt tiên phong, đứng ở trận đài trước, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Lục Trường Sinh. Trường Sinh à, con đường sau đó chỉnh, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, không cần thiết không muốn bị đói, cũng không cần làm bị thương. Nếu là cái kia đồ không có mắt tìm ngươi phiền toái, ngươi liền truyền một phong thư tới, trưởng môn tuyệt đối sẽ giúp ngươi bãi bình những phiền toái này. Còn có, trong này có rất nhiều đồ vật, linh thạch A đan dược A, đều cho ngươi chuẩn bị lên. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải tốn nhiều tiền, không muốn keo kiệt, cũng không cần ủy khuất mình, nhớ kỹ ăn nhiều hai bữa, nhìn ngươi gầy, biết không? Giang Nguyên Âm thâm thía nói như vậy nọ y. Đồng thời xuất ra một cái túi càn khôn, đưa cho Lục Trường Sinh, cái này trong túi càn khôn có rất nhiều linh thạch đang ăn dược, đơn giản không nên quá chi kỷ. Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Giang Nguyên Âm thế mà lại như thế quan tâm. Trường môn, vật này Trường Sinh không chịu nổi à, ấn lý thuyết Trường Sinh đến Âm Dương Thánh Địa. Lẽ ra nên cho thánh địa chuẩn bị ít đồ, sao có thể tiếp nhận những vật này đâu. Lục Trường Sinh vẫn là chối từ một phen, không phải trực tiếp liền muốn, không khỏi tướng ăn quá khó nhìn. Nhưng mà Giang Nguyên Âm lại khoát tay hào nói, ngươi đây là nơi đó. Ngươi bây giờ chính là chúng ta Âm Dương Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, chúng ta chính là người một nhà, cầm, chớ có khách khí với ta. Giang Nguyên Âm nói như thế, mà còn lại trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng.
Đúng vậy a, ngươi liền cầm lấy đi.
Những vật này đáng là gì? Trường Sinh, người một nhà chớ có khách khí. Đám người vô cùng kiên định nói. Để Lục Trường Sinh không khỏi cảm động a. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt ta.
Thanh Phong, cho ta khóc.
Lục Trường Sinh cảm động hết sức. Đã như vậy, kia Trường Sinh liền thụ chi vô lễ, đến, Thanh Phong, cầm. Đem túi càn khôn giao cho Lưu Thanh Phong. Cái sau đàng hoàng tiếp nhận túi càn khôn. Mà đúng lúc này. Giang Nguyên Âm cũng không khỏi nhìn xem Lưu Thanh Phong nói, Thanh Phong A.
Hả?
Lưu Thanh Phong có chút hiếu kỳ. Ngươi cũng muốn ăn nhiều một điểm, hảo hảo tu luyện biết không? Lời này nói chuyện, Lưu Thanh Phong sửng sốt. Một đường đến, đều không có người đã nói với hắn như vậy. Giờ khắc này, một dòng nước gấm xuất hiện tại Lưu Thanh Phong trong lòng. Hắn muốn khóc. Chỉ là sau một khắc, Giang Nguyên Âm tiếp tục mở miệng nói y. Ngươi phải thật tốt tu luyện, mới không thể kéo Trường Sinh chân sau. Trường Sinh, ngươi phải nhớ kỹ, thời khắc mấu chốt, nếu như gặp phải nguy hiểm, Thanh Phong tu vi không được, kéo ngươi chân sau, ngươi nhưng tuyệt đối không nên quản hắn, mệnh của ngươi quan trọng, biết không? Giang Nguyên Âm chăm chú vô cùng nói. Lưu Thanh Phong. Lục Trường Sinh. Tốt, người đã giả, chính là thích nhiều. Lắm điều vài câu, có thể lên đường, chớ có chậm trễ thời gian. Giang Nguyên Âm mở miệng. Cung tiễn Thái Thượng Trưởng Lão. Cung tiễn Thái Thượng Trưởng Lão. Cung tiễn Thái Thượng Trưởng Lão. Đám người thở dài. Mà Lục Trường Sinh cũng thở dài đáp lê nói, đa tạ chư vị thịnh đợi. Nói xong lời này, Lục Trường Sinh cùng Lưu Thanh Phong cùng đạp vào trận pháp đài. Trong chốc lát, âm dương quang mang lấp lóe. Trận đài vận chuyển, lộ ra huyền ảo vô cùng. Trong chốc lát, Lục Trường Sinh biến mất ngay tại chỗ. Lưu lại âm dương thánh địa đám người. Nhưng mà, ngay một khắc này, đột ngột ở giữa, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một con bàn tay lớn màu xanh giả thiên cái địa, xé rách thương khung, lộ ra cực kỳ khủng bố. Thật can đảm. Một nháy mắt, âm dương thánh chủ thần sắc đột nhiên đại biến, ngay sau đó một mặt âm dương cổ kính xuất hiện, kích xạ vô lượng thần quang, oanh kích đại thủ này. Nhưng hết thể phát sinh quá nhanh. Vạn dặm hư không trực tiếp bị chấn nát. Thiên khung đen. T. 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 Giờ khắc này, âm dương thánh địa từ trên xuống dưới chấn kinh. Đáng chết. Hư không vỡ vụn, Trường Sinh gặp nạn rồi. Thanh âm vang lên, vô số tu sĩ lập tức tâm tình càng thêm rung động. Bởi vì xảy ra chuyện lớn. Chương 80, trưởng môn sư huynh, ngươi cần phải tiết. Liên tiếp cao thắng A. Xảy ra chuyện lớn. Lúc này là chân chính xảy ra chuyện lớn. Hư không đổ sụp, đó cũng không phải một kiện rất khủng bố sự tình. Nhưng nếu có người vừa vặn thông qua truyền tống trận pháp, tiến hành truyền tống, vậy liền xảy ra đại sự. Không gian truyền tống một khi bị đánh gãy, không phải nói trực tiếp dừng lại, mà là sẽ rơi xuống tại không gian bên trong. Vận khí tốt một điểm, ngươi khả năng liền xuất hiện tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, vận khí hơi kém một chút, ngươi có thể sẽ rớt xuống mấy trăm vạn dặm, thậm chí là mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Mà lại rơi tại nơi đó ngươi cũng không rõ ràng, nói không chừng vận khí đặc biệt chênh lệch, trực tiếp rơi vào một chỗ ngồi cổ trong núi lửa, tu vi không đủ trực tiếp hóa thành cho tàn. Mà nhất 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 cực kỳ kinh khủng là, nếu như ngươi vận khí thật bạo tạc, liền sẽ rơi xuống đến hư không thế giới ở trong. Tại cái kia thế giới, không có thời gian, không có hết thể sự vật, liền như là tiến vào một đoàn hỗn độn bên trong, cầm tù cả đời. Đồng thời vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Nghe đồn bên trong, đã từng có một cái thánh địa cường giả, không cẩn thận tiến vào hư không thế giới, sau đó toàn bộ thánh địa, đem hết toàn lực, thậm chí kéo lên tất cả đồng minh, muốn mở ra hư không thế giới, đem người cứu ra. Nghe nói còn ra động một vị tiên nhân. Nhưng kết quả chẳng những không có cứu ra đối phương, ngược lại cái này thánh địa cũng tổn thất nặng nề, cuối cùng dần dần xuống dốc. Cho nên đối phương đột nhiên tập kích, vỡ nát vạn dặm hư không, cái này cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Lục Trường Sinh nếu là tiến vào hư không thế giới, đây mới thực sự là phiền phức a. Không, là phiền phức ngập trời. Đại La Thánh Địa, chỉ sợ muốn phát điên. Đến lúc đó, Âm Dương Thánh Địa cũng muốn không may a. Lục Trường Sinh thật ra một chút việc, cho dù là một chút việc, bọn hắn Âm Dương Thánh Địa cũng sẽ rơi xuống một cái bảo hộ bất lợi tội danh a. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Âm Dương Thánh Địa cũng rất coi trọng Lục Trường Sinh a. Muốn đi. Nam mơ. Giang Nguyên Âm hét lớn một tiếng, hắn giận tím mặt, tay giơ lên. Âm Dương Thánh Địa một chỗ thái cực trận ở dưới, một ngụm Âm Dương Thánh Kiếm phóng lên tận trời. Quang mang chiếu rọi vạn dặm. Đây là một kiện tiên khí. Tiên quang vạn đạo. Trực tiếp bổ về phía cái này màu xanh cự thủ. Giang giác. Tiên kiếm chém xuống, cự thủ trực tiếp bị ngạnh sinh sinh cho chặt xuống, đỏ thắm địa máu tươi nhuộm đỏ Âm Dương Thánh Địa. Mà chém giết cự thủ về sau, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Đối phương không muốn tranh đấu, đạt được mục đích, liền không nguyện ý tiếp tục liên lụy, cho dù là tự đoạn một tay, cũng không muốn bị lưu lại. Yêu tộc. Giang Nguyên Âm khí tức quá kinh khủng, hắn toàn thân tắm rửa lấy đen trắng quang mang, một đôi mắt càng là lưu chuyển bát quái kim quang, chiếu xạ tại trên cái bàn tay này, trong chốc lát hắn liền biết được đây là một con yêu tộc cự chim bàn tay. Các ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Giang Nguyên Âm nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó tay hắn nắm Âm Dương Tiên Kính, chiếu xạ vạn dặm. Truyền ta lệnh, Âm Dương Thánh Địa Kim Đan cảnh trở lên các đệ tử, toàn bộ phân tán, đi tìm Trường Sinh tung tích. Hắn lần này mở miệng, ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ, đi lục soát Lục Trường Sinh tung tích. Giờ này khắc này, Giang Nguyên Âm hoảng hốt vô cùng. Có lẽ người khác không biết, Lục Trường Sinh trọng yếu bao nhiêu, nhưng hắn lại sâu sâu biết, Lục Trường Sinh trọng yếu bao nhiêu. Đối với Đại La Thánh Địa tới nói, Lục Trường Sinh thắng qua hết thảy, nếu như Lục Trường Sinh thật gặp bất trắc, Đại La Thánh Địa tuyệt đối sẽ phát cuồng, loại này lửa giận, tuyệt đối không phải Âm Dương Thánh Địa có thể tiếp nhận. Mà lại một khi Lục Trường Sinh thật xảy ra chuyện, Phật môn cũng tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội, chủ yếu nhất là, Lục Trường Sinh vừa chết, đạo môn khí vận sẽ hao tổn, đến lúc đó Phật môn hưng thịnh, ma môn hưng thịnh, yêu tộc hưng thịnh, vậy hắn Âm Dương Thánh Địa chính là tội nhân. Thiên hạ đạo môn lớn nhất tội nhân. Chỉ là cái này, cũng đủ để cho Âm Dương Thánh Địa vạn kiếp bất phục. Cho nên Giang Nguyên Âm hoảng hốt. Mà cùng lúc đó, Đại La Thánh Địa, ngay tại suy tư một ít chuyện Thanh Vân đạo nhân, đột ngột ở giữa, không khỏi trái tim nhảy một cái. Không hiểu ở giữa, Thanh Vân đạo nhân cảm giác có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Trưởng môn, trưởng môn, trưởng môn, việc lớn không tốt. Đây là Trường Sinh Các trưởng lão, Trường Sinh Các là Đại La Thánh Địa, điểm Trường Sinh đăng địa phương. Giờ này khắc này, Thanh Vân đạo nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, thần sắc hắn lộ ra 10 phần khẩn trương. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vân đạo nhân hít sâu một hơi. Hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi. Trường Sinh Đèn, Trường Sinh Đèn. Thanh âm đối phương gấp rút, đây là một cái nguyên anh cường giả, thế mà còn khẩn trương như vậy, vậy khẳng định là phát sinh chuyện lớn. Một nháy mắt, Thanh Vân đạo nhân một trái tim thật lạnh, hắn biến mất tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có để ý tới cái này trưởng lão. Thẳng đến Trường Sinh Cấp đi. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Thanh Vân đạo nhân tâm tình khẩn trương vạn phần. Lục Trường Sinh rời đi thời điểm, hắn đặc biệt vì Lục Trường Sinh điểm một chiếc Trường Sinh đăng. Cái gọi là Trường Sinh đăng, thứ nhất là dùng để gia tăng khí vận, đồng thời cũng có thể biết được đối phương pha y chăng sinh tử. Nếu là Trường Sinh đăng yếu ớt, như vậy người này khẳng định là gặp nạn. Nếu là Trường Sinh đăng dập tắt, như vậy người này khẳng định là chết. Cơ hồ là không có khả năng xuất hiện một loại khác khả năng. Trường Sinh A, ngươi tuyệt đối không nên chết A, ngươi nếu là chết rồi, ta làm sao bây giờ A? Trường Sinh A, ngươi khí vận vô song, có thành tiên chi tư, tuyệt đối không thể lại xảy ra chuyện. Trường Sinh A, ngươi nếu là chết rồi, vi sư cam đoan, đời này cái gì cũng không làm, đem liên lụy chuyện này tất cả mọi người, toàn bộ giết chết, để bọn hắn chôn cùng. Trường Sinh A, vi sư sai, ngươi nếu là không chết, vi sư liền không cho ngươi xuống núi lịch lãm, lịch luyện cái giám A. Thanh Vân đạo nhân cơ hồ là bên cạnh khóc bên cạnh chạy. Trong lòng đã dự cảm được vô số không tốt kết quả. Chẳng qua là khi Thanh Vân đạo nhân đi vào Trường Sinh Các lúc, cả người không khỏi sửng sốt. Trường Sinh Các bên trong có 36 ngọn Trường Sinh đăng, duy chỉ có tông môn một số nhân vật trọng yếu mới có thể nhóm lửa Trường Sinh đăng. Nhưng mà Lục Trường Sinh Trường Sinh đăng đứng ở giữa, mà để Thanh Vân đạo nhân sửng sốt nguyên nhân thì là những người khác Trường Sinh đăng nên không sai biệt lắm to bằng ngón tay thôi, mà Lục Trường Sinh Trường Sinh đăng nên lại như là một người khoa trương như vậy. Không sai, chính là như là một bóng người đồng dạng lớn nhỏ. Hưng hực liệt hỏa, đều nhanh muốn đem đại điện cho đốt. Thanh Vân đạo nhân ngộng. Trường Sinh đăng đến, nếu là càng yếu ớt, liền đại biểu người này mệnh sắp kết thúc rồi. Trường Sinh đăng đến, càng thịnh vượng, liền đại biểu người này mệnh rất cứng, cơ hồ không chết được. Nhưng Lục Trường Sinh đến liền có chút kỳ hoa. Trọn vẹn tiếp cận cao một trượng, rộng nửa mét, liên đối lấy còn lại Trường Sinh đăng cũng đi theo tràn đầy đi lên. Đây là ý gì? Không phải nói xảy ra chuyện lớn sao? Thanh Vân đạo nhân. Mà liền tại giờ này khắc này, từng đạo bóng người xuất hiện tại Trường Sinh Các bên trong, các loại thanh âm nhao nhao vang lên. Trường môn, trường môn, Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì a? Trường môn, ta đã điều khiển tốt các đệ tử, Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng tuyệt đối không nên. Cười a. Ô ô ô ô, ta đáng thương Trường Sinh a, ngươi chết. Chết không thể nào chết được. Trường môn sư huynh, ngươi cần phải tiết. Liên tiếp cao thăng a. Đại La cao tầng từng cái xuất hiện. Bọn hắn cũng nhận được tin tức. Coi là Lục Trường Sinh đèn dập tắt, cho nên từng cái đến đây an ủi cùng hỏi thăm. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào Trường Sinh Các bên trong. Nhìn thấy Lục Trường Sinh Trường Sinh đến, tràn đầy kinh khủng lúc, từng cái mơ hồ, đều nhanh muốn nói ra đi, toàn bộ ngạnh sinh sinh cho nghẹn trở về. Cái này ý gì? 3. Canh 3 đưa lên, kỳ thật đã sớm viết xong, nhưng ta cảm thấy không hài lòng, cho nên xóa viết lại. Mới một tuần cầu một dừng A. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 212.1 số 1 liền muốn lên trống. Nói cách khác tuần này coi là cuối cùng một tuần miễn phí. Nhìn một chút đổi mới, mặc dù nói xác thực không có gì đáng giá khoe khoang. Nhưng cũng từ canh một thú tiến hóa thành canh hai thú, gần nhất cũng đang trùng kích ba canh thú. Chờ thêm đỡ về sau, cố gắng trở thành canh năm thú. Như vậy cuối cùng một tuần miễn phí kỳ. Ta thật rất muốn lại cầu điểm phiếu để cử bao quát khen thưởng. Dù sao chờ thêm đỡ về sau, khẳng định có rất nhiều thư hữu sẽ rời đi, thành tích chỉ sợ sẽ càng kém. Mà lại cuối tuần lên cung, trong lòng thấp thỏm, thật không có cái gì ngọn nguồn. Phiếu đề cử cùng khen thưởng, cũng coi là một loại gián tiếp tính thành tích. Các vị các huynh đệ, phiến tình ta liền không nói. Quỳ cầu phiếu đề cử. Quỳ cầu khen thưởng. Cuối cùng một tuần miễn phí. Muốn nhìn một chút đến cùng có bao nhiêu các huynh đệ tỷ muội ủng hộ. Áo lợi cấp. Cảm tạ. Chương 81, Đại La đệ tử tập hợp. Trường môn sư huynh, trường sinh các muốn bốc cháy. Mọi người ở đây mơ hồ lúc, có trưởng lão mở miệng nhắc nhở một câu. Lập tức, Thanh Vân đạo nhân đánh ra một đạo pháp quyết. Sau đó trường sinh đăng bị chuyển qua đại điện bên ngoài. Rất nhanh, lục trường sinh đến, lần nữa tăng gọn, còn lại trường sinh đăng cũng tăng theo đi lên. Nhất là một chiếc phi thường yếu ớt trường sinh đăng, ngạnh sinh sinh bốc cháy lên. Các ngươi nhìn, đây là thủy vận sư cô trường sinh đăng, nàng đã đến tuổi xế chiều, thật không nghĩ đến, bởi vì trường sinh ánh đèn tràn đầy, cũng cưỡng ép kéo dài tính mạng 1.000 năm A. Không chỉ là thủy vận sư cô, còn có vương lâm sư bá, hắn lấy trường sinh đăng kéo dài tính mạng. Cơ hồ đã nhanh hóa đạo, nhưng Vương Lâm sư bá trường sinh đăng cũng tràn đầy vô cùng, đây quả thực là một trận đại tạo hóa a. Tất cả trưởng lão kinh hô. Tuyệt đại bộ phận trường sinh đăng đều là vì một chút tuổi xế chiều trưởng lão chuẩn bị, đơn giản điểm tới nói, chính là cho những cái kia nửa chân đạp đến nhập quan tài người chuẩn bị, nhóm lửa trường sinh đăng cưỡng ép kéo dài tính mạng. Giống lục trường sinh trẻ tuổi như vậy, điểm trường sinh đăng nguyên nhân là bảo hộ lục trường sinh một sợi hồn phách, nếu là lục trường sinh thật gặp được nguy hiểm gì, vẫn là có cứu vãn cơ hội. Chỉ là không hề nghĩ tới chính là, sẽ xảy ra chuyện như thế. 36 ngọn trường sinh đăng, có 35 ngọn được lợi, nhiều nhất kéo dài tính mạng 3.000 năm, ít nhất kéo dài tính mạng 500 năm, ta Đại La tất nhiên hương thịnh A. Có trưởng lão hưng phấn vô cùng nói. Những này nhóm lửa trường sinh đăng tồn tại, đều là Đại La thánh địa mạnh nhất cái đám kia người, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, nhưng mỗi một cái đều chỉ còn lại một hơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bây giờ cưỡng ép kéo dài tính mạng mấy ngàn năm, có lẽ có cơ hội xông phá gông cùm xiềng xích, tiến thêm một bước. Đương nhiên cho dù là không có tiến thêm một bước, cũng có thể thủ hộ Đại La Thánh Địa mấy ngàn năm. Trường môn sư huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có người không hiểu. Lộ ra 10 phần nghi hoặc. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ta không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là một chuyện tốt. Thanh Vân đạo nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn xem cái này ngọn trường sinh đăng, như thế tràn đầy. Liền biết lục trường sinh chắc chắn sẽ không gặp được phiền phức gì. Ta trước cùng âm dương thánh chủ trò chuyện một phen. Thanh Vân đạo nhân quay người rời đi. Rất nhanh, một nén nhang sau. Mấy chục vạn dặm bên ngoài. Giang Nguyên Âm cầm trong tay âm dương tiên kính, lục soát không gian xung quanh, hắn khuôn mặt rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại hết sức bối rối. Chỉ là trong chốc lát, Giang Nguyên Âm triển khai tiên kính, liền nhìn thấy Thanh Vân đạo nhân dung mạo tại tiên trong kính. Gặp qua Giang thánh chủ, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân đạo nhân thanh âm vang lên, từ tiên trong kính truyền đến. Thanh Vân thánh chủ, thực không dám giấu giếm, trường sinh tại truyền tống lúc, bị tu sĩ yêu tộc quấy nhiễu, làm vỡ nát vạn dặm hư không, dẫn đến trường sinh tung tích không rõ. Giang Nguyên Âm trực tiếp mở miệng, cũng không có cái gì giấu giếm. Bất quá Thanh Vân thánh chủ yên tâm, trường sinh vì ta âm dương thánh địa hộ pháp thái thượng trưởng lão, việc này chúng ta âm dương thánh địa nhất định sẽ giải quyết, nếu như tìm không trở về trường sinh, ta cả đời không trở về âm dương thánh địa. Giang Nguyên Âm vô cùng nghiêm túc nói. Nhưng mà Thanh Vân đạo nhân lại lắc đầu nói, Giang Thánh chủ lo ngại, trường sinh không việc gì. Lời này nói chuyện, Giang Nguyên Âm không khỏi sững sờ. Không việc gì. Còn xin Thanh Vân đạo huynh chỉ điểm sai lầm. Giang Nguyên Âm hoàn toàn chính xác có chút ngộng, hắn tìm nửa ngày không tìm được lục trường sinh, làm sao có thể không có việc gì đâu. Trường sinh trước khi rời đi, ta vì hắn điểm một chiếc trường sinh đăng, bây giờ kia ngọn trường sinh đăng so trước đó còn muốn tràn đầy mấy lần. Ngươi nói trường sinh có chuyện gì sao? Thanh Vân đạo nhân lần này nói. Thì ra là thế. Giang Nguyên Âm lúc này xem như minh bạch. Mà lại trường sinh khí vận hùng hậu, cho dù là gặp phải nguy hiểm, cũng có thể gặp giữ hóa lành, ta nghĩ lần này có người đột nhiên xuất thủ. Đối trường sinh tới nói, không khỏi không phải một cái cơ duyên tạo hóa. Thanh Vân đạo nhân tiếp tục nói. Minh bạch, đã như vậy, vậy ta liền để xuống tâm. Giang Nguyên Âm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là lục trường sinh thật sự có chuyện bất chắc, vậy liền thật phiền toái. Giang Thánh Chủ, trường sinh sự tình, chúng ta không cần lo lắng, nhưng bây giờ ta nghĩ đến một ý kiến, không biết Giang Thánh Chủ có nguyện ý hay không nghe một chút. Thanh Vân Đạo Nhân thanh âm, lộ ra có một ít trầm thấp thần bí. Giang Nguyên Âm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Xin lắng tai nghe. Giang Thánh Chủ, xảy ra chuyện như vậy, vô luận Trường Sinh pha y trang an toàn, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Có người muốn ra tay với Trường Sinh, chúng ta nhất định phải xuất kích, mà lại muốn cường thế xuất kích. Những ngày này, ma môn cùng yêu tộc có một ít không thành thật, không bằng mượn cơ hội này. Thanh Vân Đạo Nhân nói xong lời cuối cùng thời điểm, liền không nói. Một nháy mắt, Giang Nguyên Âm biết là có ý gì. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, xác thực, gần nhất ma môn cùng yêu tộc, hoàn toàn chính xác không thành thật. Dạng này, Giang ba câu ta nói không rõ, Giang Thánh Chủ, ta đi trước liên hệ cái khác mấy cái Thánh Chủ, sau hai canh giờ, chúng ta nguyên thần giao lưu, như thế nào? Thanh Vân Đạo Nhân chân thành nói, tốt, không có vấn đề. Giang Nguyên Âm nhẹ gật đầu. Sau đó tiên trong kính hình tượng biến mất. Ngay sau đó sau 2 canh giờ. Đại La Thánh Địa. Đại La Cung bên trong. 18 đạo nguyên thần xuất hiện ở chỗ này. Mỗi một cái nguyên thần đều nhìn 10 phần kinh khủng. Cái này 18 đạo nguyên thần, theo thứ tự là 10 đại thánh địa chi chủ, cùng Phật môn thần tăng, còn có cái khác một chút chính đạo thế lực đầu lĩnh. Chư vị, căn cứ tin tức đáng tin, ma môn cùng yêu tộc gần nhất hành tung quỷ bí, ta đoán nghĩ nhất định là có chuyện phát sinh, cùng nó bị động nên địch. Không phải chúng ta chủ động xuất kích, vừa lúc Trường Sinh lần này gặp nạn, không bằng chúng ta mượn nhờ cơ hội này, thống kích địch nhân, để tránh tương lai thiên hạ Thương Sinh gặp nạn, như thế nào? Thanh Vân Đạo Nhân ngồi ở chủ vị bên trên, hắn ngữ khí bình tĩnh, nghiêm túc nói. Có thể. Không có vấn đề. Thế gian Thái Bình mấy vạn năm, bọn này tà ma ngoại đạo, chỉ sợ chưa khỏi thương thế, quên đi đau nhức, ta đồng ý. Thiện hai thiện hai. Đám người thái độ nhất trí, cho dù là Phật môn thần tăng. Cũng không nói thêm gì, chỉ là niệm một câu thiện thái thôi, xem như biến tướng đáp ứng. Đã như vậy, vậy bọn ta liền không thể kéo dài thời gian, hôm nay liền tập trung thánh địa lực lượng, ta đã biết 15 chỗ ma môn cùng yêu tộc cứ điểm, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Thanh Vân Đạo Nhân lạnh lùng mở miệng. Lập tức đám người nhất trí tán đồng. Sau đó kỹ càng trao đổi sau một canh giờ, tất cả nguyên thần biến mất. Ngay sau đó, sau một nén nhang, từng đợt tiếng chuông vang lên. Đây là Đại La tiếng chuông. Một khi Đại La tiếng chuông vang lên, liền mang ý nghĩa có đại sự phát sinh. Ba vang, tất cả chân truyền đệ tử nhất định phải trình diện. Sáu vang, tất cả hạch tâm đệ tử nhất định phải trình diện. Vang chín lần, tất cả nội môn đệ tử nhất định phải trình diện. Ngoại môn đệ tử cũng muốn trình diện, bất quá chuyện lớn hơn nữa, cũng sẽ không để ngoại môn đệ tử bên trên, nếu là đến trình độ này, cũng cơ hồ đến thánh địa phá diệt thời điểm. Mà lúc này giờ phút này, Đại La tiếng chuông vang lên chín đạo. Trong chốc lát, toàn bộ Đại La Thánh Địa, triệt để sôi trào. Các đệ tử đều kinh hãi. Chuông vang chín đạo. Đây là phát sinh thiên đại sự tình A. Truyền Thánh Chủ chi lệnh. Phàm trúc cơ cảnh trở lên đệ tử, toàn bộ đến Đại La diễn võ trường tập hợp. Một đạo to thanh âm vang lên. Trong chốc lát, từng đạo quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nhìn mười phần rung động lòng người. Mà chuyện như vậy, cũng phát sinh ở mặt khác chín đại thánh địa bên trong. Chương 82, yêu tộc cùng ma môn mang chiến. Truyền âm Dương Thánh Chủ chi lệnh, các đệ tử, toàn bộ tập hợp. Truyền Vạn Sơ Thánh Chủ chi lệnh, các đệ tử, toàn bộ tập hợp. Truyền Tử Thanh Thánh Chủ chi lệnh, các đệ tử, toàn bộ tập hợp. Truyền Thục Môn Thánh Chủ chi lệnh, các đệ tử, toàn bộ tập hợp. Trung Châu 10 đại thánh địa, tại thời khắc này, phảng phất phát sinh thiên đại sự tình. Không chỉ là 10 đại thánh địa, còn có một số những tông môn khác, cũng nhao nhao đi theo hưởng ứng. Thậm chí liền ngay cả phương Tây Phật môn, cũng bắt đầu tập kết tăng lữ. Phảng phất muốn gặp phải một trận đại chiến. Đại La Thánh Địa. Một thanh âm, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Hôm nay, ta Đại La Thánh Địa Đại sư huynh Lục Trường Sinh, bên ngoài du lịch, lại gặp ma môn cùng yêu tộc liên hợp, phá hủy hư không, đến mức ta Đại La Đại sư huynh Lục Trường Sinh, không rõ sống chết, thù này không đội trời chung. Truyền Thánh Chủ chi lệnh, các đệ tử bảy trận. Theo ta cùng nhau chảm yêu trừ ma, huyết tẩy thù này. Một đạo tiếng giống vang lên. Trong chốc lát, mấy vạn nói tiếng âm cùng nhau vang lên. Chảm yêu trừ ma, huyết tẩy thù này. Thanh âm đinh thai nhức óc, thách ra vân tiêu. Mà tại thời khắc này, một thanh tiên kiếm phóng lên tận trời, đây là Đại La tiên kiếm. Theo ta giết. Thanh Vân Đạo Nhân xuất hiện, lấy tuyệt thế tư thái đăng tràng, tay cầm Đại La tiên kiếm, chém ra vạn trượng kiếm mang, phóng lên tận trời, hướng phương đông bay đi. Trong chốc lát, mấy vạn đệ tử bày trận, kiếm khí chu nở dê thiên, tiên quang vạn đạo, vọt thẳng giết đi qua. Đã bao nhiêu năm, thiên hạ thái bình. Rất nhiều đệ tử cũng không từng chân chính từng đại chiến một trận. Giờ này khắc này, vô số đệ tử, nhiệt huyết sôi trào, kiếm khí trong tay cũng muốn so ngày xưa cường thịnh một chút. Không chỉ là Đại La Thánh Địa. Giờ khắc này, Trung Châu sôi trào. Vì ta đạo môn đại sư huynh, báo thủ rửa hận. Chẳng yêu trừ ma. Chúng ta tu sĩ, gì tiếc một trận chiến. Giết. Các thế lực lớn thanh âm vang lên, Trung Châu trời, triệt triệt để thay đổi. Kiếm mang chu nở dê thiên, thiên quang vạn đạo. Trung Châu đông bộ, một chỗ quần sơn trong. Mấy chục vạn yêu tộc tụ tập nơi đây, hết thể nhìn như bình tĩnh. Ngay tại lúc đột ngột ở giữa. Vang một tiếng. Một đạo vạn trượng kiếm mang trực tiếp chém giết xuống, tại chỗ mấy vạn yêu tộc trực tiếp chết oan chết uổng, máu chảy thành sông. Địch tập. Địch tập. Địch tập. Khủng hoảng thanh âm vang lên. Vô số yêu tộc căn bản không kịp phản ứng, đối mặt với các đại danh cửa chính phái đột nhiên tập kích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, trong lúc nhất thời, rắn mất đầu, riêng phần mi nhờ bối rối đảm mệnh. Trung Châu Nam Bộ, một đầu trong vực sâu, Âm Dương Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Địa, Tử Thanh Thánh Địa ba đại thánh địa liên hợp xuất thủ. Âm Dương Tiên Kinh chiếu xạ kinh khủng tiên thiên âm dương khí, che mất đầu này vực sâu. Một ngụm hồ lâu càng là nghiêng ra Âm Dương đại hải, rót vào trong vực sâu. Một thanh Tử Thanh tiên kiếm trực tiếp chém giết 10 vạn ma tu. Trung Châu Tây Bộ, tứ đại thần tăng đồng loạt ra tay, từng tôn Phật ảnh xuất hiện, bầu trời bị phủ lên thành kim sắc. Hàng ma sử dưới, không còn ở xô nở dê. Mà mấy vạn tăng nhân ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, tụng niệm lấy vãng sinh kinh, siêu độ những sinh linh này. Giờ khắc này, Trung Châu biến thiên. Vô số thế lực hậu chi hậu giác, sau đó chấn động vô cùng. Giờ khắc này, không chỉ là Trung Châu, toàn bộ tu chân giới vô số thế lực cũng triệt triệt để rung động. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Trung Châu 10 đại thánh địa, thế mà lại vì một người đệ tử, làm to chuyện, nhất là Phật môn, vì một cái Lục Trường Sinh, thế mà mời ra tứ đại thần tăng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lục Trường Sinh sự tình, cùng bọn ta không quan hệ, không muốn thương tới vô tội a. Một thanh âm vang lên, đây là cường giả yêu tộc thanh âm. Hắn ngộng, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền làm tập kích a? Trước khi đến cũng không biết chào hỏi một tiếng. Ngươi còn dám rảo biện? Thanh Vân đạo nhân thanh âm vang lên. Ta không có rảo biện à, Lục Trường Sinh sự tình, tuyệt đối không phải ta yêu tộc làm ra, khả năng này là ma môn vì hãm hại chúng ta yêu tộc mà làm sự tình. Đối phương thật khóc không ra nước mắt. Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh không phải là các ngươi làm? Thanh Vân đạo nhân lạnh lùng mở miệng. Vậy các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh là chúng ta làm? Đối phương mở miệng hỏi. Ách! Thanh Vân đạo nhân sửng sốt một chút. Ngay sau đó giận tím mặt nói. Lão phu không có công phu nghe ngươi ở chỗ này quỷ biện, hôm nay ta muốn các ngươi yêu tộc, lấy máu trả máu. Thanh Vân đạo nhân giận dữ hét. Các ngươi chính đạo thật vô sỉ, luôn miệng nói danh môn chính phái, đột nhiên tập sát, làm hại ta yêu tộc máu chảy thành sông, quả thực là hèn hạ vô sỉ. Nơi nào có một điểm chính đạo bộ dáng? Đối phương thổ huyết, đánh hắn không sợ, vấn đề là ngươi đánh trước đó đều không nói một tiếng. Ngươi còn nói ngươi là chính đạo. Lời nói này nói rất có lý. Thanh Vân đạo nhân nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng nói, vậy được, vậy ta hiện tại liền thông chi ngươi, được rồi. T. Cường giả yêu tộc ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy qua loa. Phúc. Nhưng mà sau một khắc, đáp lấy cường giả yêu tộc choáng váng lúc, Thanh Vân đạo nhân một kiếm chém quá khứ, không có bất kỳ cái gì lưu tình. Một đêm này, Trung Châu sôi trào, ma môn cùng yêu tộc thảm tao trọng thương, 10 đại thánh địa liên hợp Trung Châu thất đại thế gia, tập kích những này cứ điểm. Dẫn đến yêu tộc cùng ma môn căn bản không có bất luận cái gì một điểm sức phản kháng, cơ hồ không có người sống thoát đi. Mặc dù hết thể lộ ra có một ít hí kinh hóa, nhưng đại chiến chính là đại chiến. Máu nhuộm đỏ Trung Châu rất nhiều nơi. Đạo môn có mấy ngàn đệ tử bỏ mình, Phật môn cũng có xa ưu trăm đệ tử bỏ mình, bất quá phá hủy 15 cái cứ điểm, số lượng quá ngàn vạn. Cho nên xem như đại thắng. Có thể nói xem như cổ vũ lòng người. Cũng làm cho vô số đệ tử, chân chính kinh lịch một trận đại chiến. Xem như từng thấy máu. Sáng sớm hôm sau, 10 đại thánh địa liên hợp thất đại thế gia, cùng phương Tây Phật môn riêng phần mi nhờ truyền xuống pháp chỉ. Đem sự tình chân tướng nói rõ được rõ ràng sở. Cho rằng Lục Trường Sinh xảy ra chuyện, cùng yêu tộc chạy không thoát liên quan, Âm Dương Thánh Chủ chém xuống một cái đại thủ, chính là một đầu cường giả yêu tộc cánh tay. Mà yêu tộc cũng ngay đầu tiên truyền xuống pháp chỉ. Cáo chi cánh tay kia, đích thật là cường giả yêu tộc chi thủ, nhưng này cái cường giả yêu tộc, đã sớm tọa hóa. Cánh tay bị người khác có được, muốn hãm hại yêu tộc, có thể là ma môn. Vì vậy yêu tộc từ trên xuống dưới tức giận không thôi, cũng cảm thấy cực kỳ uy khuất. Sau khi ma môn biết được việc này về sau, lập tức cường thế đáp lại, căn bản không thể nào là ma môn tu sĩ gây nên, yêu cầu nói cửa nhất định phải cho ra một hợp lý giải thích, nếu không việc này tuyệt không từ bỏ ý đồ. mà liền tại ma môn đáp lại về sau một canh giờ. Đại La Thánh Địa đưa cho mạnh nhất đáp lại. Bất kể có phải hay không là các ngươi yêu tộc cùng ma môn làm ra, tu sĩ chính đạo, chẳng yêu trừ ma, chính là thiên kinh địa nghĩa, ta đạo môn làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Một câu để yêu tộc cùng ma môn lập tức trầm mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại. Hình như cũng đúng a. Từ xưa đến nay, chính ta bất lưỡng lập, bọn hắn là yêu là ma, đạo môn tập kích chỉ có thể nói quá hèn hạ, nhưng về tình về lý giống như cũng không làm sai a. Trong lúc nhất thời, yêu tộc cùng ma môn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nghĩ nửa ngày không biết nên làm sao đáp lại. Cuối cùng ma môn cường giả khí cấp bại phôi nói. Nói tóm lại, không phải chúng ta làm, các ngươi muốn tìm yêu tộc phiền phức. Ma yêu tộc cũng nổi giận. Cái gì gọi là tìm chúng ta yêu tộc phiền phức? Chúng ta yêu tộc cho dù lại ác liệt, cũng sẽ không như thế hèn hạ vô sỉ, ngược lại là các ngươi ma môn, cả ngày âm dương quái khí, giấu ở hắc ám bên trong, đầy trong đầu đều là một chút hại người chủ ý, khẳng định chính là các ngươi muốn hãm hại chúng ta yêu tộc. Thốt ra lời này, ma môn từ trên xuống dưới bạo nộ rồi. Chúng ta đầy trong đầu đều là hại người chủ ý. Các ngươi liền từng cái là hàng tốt. Gạt người dương khí, nuốt người ăn người, là đồ tốt. Yêu tộc nghe xong, lập tức cũng giận lên. Chúng ta gạt người dương khí. Cũng so với các ngươi mê hoặc nhân tâm muốn tốt, bị đạo môn đánh cùng chó rơi xuống nước đồng dạng. Muốn chút mặt sao? Ma môn, chúng ta cùng chó rơi xuống nước đồng dạng. Ngươi không phải chó nhà có tăng A. Một đám phế vật. Yêu tộc, cười chết người, còn chúng ta phế vật. Chúng ta lại phế vật, chúng ta cũng là thiên hạ đệ nhất tộc, các ngươi mạnh hơn, còn không phải trốn ở trong góc lửa gạt lấy một chút ba tuổi hài đồng. Một bang chó rơi xuống nước. Ma môn, ai nha A. Người ý tứ này chính là muốn đánh một trận. Chó nhà có tang. Yêu tộc, làm liền làm. Ai sợ ai a? Chó rơi xuống nước. Đạo môn. Cậu yêu nhất tộc. Các ngươi mắng thì mắng, có thể đừng mang ta lên nhóm sao. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, vốn cho rằng ma môn cùng yêu tộc sẽ trước cãi vã. Mà lúc này giờ phút này. Một chỗ khác. Chương 83, trực tiếp thông quan lang gia bí cảnh. Lục Trường Sinh từ từ mở mắt. Trong đầu nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ, mình đạp vào âm dương trận đài. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, một trận long trời lở đất, mình ý thức liền mơ hồ. Thanh Phong. Lục Trường Sinh la lên một câu. Nhưng mà chung quanh cũng không có âm thanh vang lên. Do xét một chút chung quanh. Trong chốc lát Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Mình đứng ở một cái trong cung điện. Trong điện xa hoa vô cùng, mỗi một cây cột đều là cực phẩm linh ngọc chế tạo thành. Có lẽ người khác không biết, nhưng Lục Trường Sinh lại biết được. Loại này linh ngọc mười phần khó được, nếu là đeo ở trên người, có thật nhiều diệu dụng. Một cân dạng này linh ngọc, giá trị vạn cân linh thạch. Nhưng mà dạng này một cây trụ ít nhất phải hơn vạn cân A. Xa xỉ. Xa xỉ. Xa xỉ. Lục Trường Sinh kinh ngạc vô cùng nhìn xem đây hết thảy, Đại La Thánh Địa đều không có xa xỉ như vậy A. Chà nờ dê lẽ lại ta trực tiếp xuyên qua đến tiên giới. Giờ này khắc này, Lục Trường Sinh không khỏi lâm vào thật sâu trong trầm tư. Có người hở. Qua một lúc lâu, Lục Trường Sinh mở miệng. Chỉ là đại điện bên trong không có một ai, lập tức Lục Trường Sinh hướng đi ra ngoài điện. Đi tới cửa điện trước mặt, nhìn xem phía trên bảng hiệu, cả người lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Lang gia tiên cung. Đây là Lang gia tiên cung. Lang gia bí cảnh. Một nháy mắt Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Làm sao đột nhiên, liền tiến vào Lang gia bí cảnh A? Đây là cái gì kịch bản A? Tình tiết máu cho muôn tới sao? Tiến vào bí cảnh, đạt được bảo vật. Ngay sau đó tao ngộ thiên tài, đối phương không biết mình, sau đó các loại kêu gào, muốn để mình xuất ra bảo vật, mình dốc hết toàn lực, đánh không lại đối phương, mọi loại câu diệt phía dưới, một đạo thanh thúy mà vang lên âm thanh trong đầu xuất hiện. Đinh, ngài học tới sổ. Lục Trường Sinh vỗ đùi, mặc dù nói có chút bối rối, nhưng nhìn xem an tĩnh chung quanh, thoáng không khỏi thoải mái tinh thần. Đứng tại ngoài điện, Lục Trường Sinh phát hiện, tòa này tiên cung là nổi đồng bền giữa không trung, bên ngoài còn có không ít cung điện. Nhưng nhìn u ám không sáng, duy chỉ có tòa này tiên cung, nở rộ quang mang. Lần nữa bước vào tiên cung. Phảng phất là kích hoạt lên cái gì. Đột ngột ở giữa, một thanh âm vang lên. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Thanh âm vang lên, ngược lại dọa Lục Trường Sinh nhảy một cái. Thần sắc hắn lộ ra có một ít cảnh giác, đồng thời trong tay vãng sinh cực nhạc hàng ma đan đã bóp tốt. Nếu là có người xuất hiện, tới trước một phát thử một chút uy lực. Nhưng mà chung quanh cũng không bóng người. Một nháy mắt Lục Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng. Ghi âm. A không đúng, là nguyên thần hư ảnh. Ân, không sai. Một chút cường giả, tại mình vô cùng trọng yếu địa phương, đều sẽ lưu lại một đạo nguyên thần hư ảnh. Loại này nguyên thần hư ảnh, sẽ chỉ bị kích hoạt một lần. Đương nhiên đến cùng phải hay không, Lục Trường Sinh cũng không dám xác định. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc?
Ta là ai?
Thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá Lục Trường Sinh đến không có cái gì nghi hoặc, hắn chỉ là rất hiếu kỳ, tại sao mình lại xuất hiện ở đây?
Ngươi nghĩ không sai, người trẻ tuổi, ta chính là Lang Gia Tiên Nhân.
Quả nhiên. Lục Trường Sinh đoán được, đây là nguyên thần tàn ảnh.
Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất không tệ, ta sáng tạo Lang Gia thế giới, nguy hiểm trùng điệp, ngươi có thể đi một mình đến cửa ải cuối cùng, tất nhiên là dục huyết phân chiến, cô độc ném một cái, lực áp hết thảy, thân chịu trọng thương, mới đi tới đây à.
Thanh âm vang lên lần nữa. Để Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc. Lang Gia bí cảnh cửa ải cuối cùng.
Hắn vẫn thật không nghĩ tới.
Mình thế mà trực tiếp thông quan Lang Gia bí cảnh.
Không phải nói Lang Gia bí cảnh nguy hiểm trùng điệp sao?
Nguy hiểm đâu?
Lục Trường Sinh là thật không nghĩ tới.
Mình vận khí thế mà tốt như vậy.
Trực tiếp truyền tống đến Lang Gia bí cảnh cửa ải cuối cùng.
Vận khí này thật đúng là tốt.
Lục Trường Sinh trong lòng không khỏi cảm khái.
Chỉ là rất nhanh, Lang Gia tiên nhân thanh âm vang lên lần nữa.
Ngươi rất không tệ, có thể đi đến một bước này, hẳn là tuyệt thế thiên tiêu, chỉ sợ cùng ta đồng dạng anh tuấn tiêu sái.
Thanh âm này vang lên, để Lục Trường Sinh không khỏi sửng sở.
Nhưng rất nhanh, thanh âm tiếp tục vang lên.
Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi đi đến nơi này, tất nhiên là trả giá nặng nề. Hiện tại ta liền đem tạo hóa đưa tặng cho ngươi, cung điện chủ vị có một cái trận pháp, ngươi chỉ cần ngồi ở phía trên, liền có thể mở ra trận pháp, ta tất cả bảo tàng đều giấu ở dưới đại điện. Bên trong còn có một ngụm tiên trì, chính là ta khai thác Thái Dương tinh hoa, chô nấu luyện ra Thái Dương thánh dịch. Ngươi chỉ cần ngâm ở bên trong, liền có thể tạo nên vô thượng lục thân, tăng cao tu vi, bồi nguyên cố bổn, chữa thương, kéo dài tính mạng. Chỉ tiếc, cảnh giới của ngươi hẳn là hóa thần phía trên, cái này Thái Dương thánh dịch chính là thiên hạ đệ nhất bồi nguyên cố bổn chi thần dịch, cảnh giới càng thấp hiệu quả liền càng mạnh. Nhưng ngươi không cần thiết nghĩ đến mang đi, này thánh dịch nếu là nhiễm ngũ hành khí tức thì sẽ trực tiếp biến mất. Không cách nào mang đi, ta lợi dụng vô thượng thần thông, mới có thể miễn cưỡng phong ấn những cái kia thánh dịch, trong cung điện kỳ chân dị bảo, ngươi tùy ý cầm đi đi.
Lang Gia tiên nhân thanh âm lộ ra 10 phần tùy ý.
Cái này khiến Lục Trường Sinh có một ít ngạc nhiên.
Theo lý thuyết bình thường loại tình huống này, đều sẽ tái phát bố một cái nhiệm vụ chi nhánh A.
Cái gì ta cả đời này có một địch nhân, ta tâm nguyện cuối cùng chính là muốn giết hắn.
Hay là nói, ta có một cái hậu nhân A, dáng dấp lại xinh đẹp tư chất lại tốt. Ngươi giúp ta chiếu cố nàng một chút.
Thật không nghĩ đến chính là, đối phương thế mà không hạ đạt nhiệm vụ chi nhánh.
Trực tiếp liền đem bảo vật đưa cho mình.
Cái này thật đúng là có một ít ra ngoài ý định a.
Chỉ là đợi một hồi, Lang Gia tiên nhân thanh âm không còn có xuất hiện.
Lập tức, Lục Trường Sinh đứng dậy, hướng đại điện chủ vị bên trên đi đến.
Rất nhanh, ngồi xuống tại chủ vị.
Quả nhiên kích hoạt trận pháp.
Một nháy mắt, trong đại điện xuất hiện một đạo hư không chi môn.
Lục Trường Sinh đứng dậy. Sau đó hướng đạo này hư không chi môn đi đến.
Cùng một thời gian,
Lang Gia bí cảnh đệ nhất trọng, nào đó một chỗ.
Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên.
Từng đầu tựa như núi cao yêu thú ở đây chém giết.
Vô số xâm nhập bí cảnh tu sĩ, ngay tại đấm máu phân giết.
3.
Một đầu hắc hùng tinh đưa tay, trực tiếp đem một cái nguyên anh tu sĩ đập thành thịt nát, máu thịt bé bét.
Vâng.
Một đầu trăm trượng thân thể vượt trắng, một quyền đem một cái kết anh tu sĩ đánh nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ.
Phốc phốc phốc.
Kinh khủng nhất là một đầu con nhím tinh, toàn thân lông tóc, như chiến mâu, kích xạ ra ngoài, một nháy mắt đóng đinh hơn 10 vị tu sĩ kim đan.
Nơi này khắp nơi đều là máu.
Nơi này khắp nơi đều là chém giết.
Mọi người không muốn từ bỏ, chỉ cần lại hướng phía trước 10 dặm, liền có thể tiến vào tiếp theo nặng, Lang Gia bí cảnh bảo vật, gần trong gang tấc, tuyệt đối không nên từ bỏ a.
Có người giống to, cổ vũ sĩ khí.
Sư huynh, Lang Gia bí cảnh đến cùng có mấy trọng a?
Lúc này mới chỉ là đệ nhất trọng bí cảnh, liền ít nhất phải chết 9 thành tu sĩ, chúng ta còn muốn hay không tranh a?
Lang Gia bí cảnh hết thể có cửu trọng, bất quá không muốn tuyệt vọng, chỉ cần chúng ta có thể xâm nhập đệ cửu trọng, kinh thiên như vậy tiền tàng chính là chúng ta vật.
Bất quá chư vị sư đệ cứ yên tâm, ta tông trưởng lão mang đến một kiện tuyệt thế đạo khí, đủ có thể khiến chúng ta bình yên vô sự địa sông qua đón lấy mấy quan, cửa thứ nhất này hung hiểm nhất, nhưng vượt qua, chờ đợi chúng ta chính là Lang Gia tiên nhân, tất cả bảo vật. Đến lúc đó chúng ta người người đều có phần.
Thanh âm hắn vang lên, phấn chấn lòng người.
Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, phảng phất nhìn thấy Lang Gia tiên tàng ngay tại trước mặt.
Chương 84, ngươi có nghe nói qua thiên đế bảo khố?
Bước vào hư không chi môn.
Trong chốc lát, Lục Trường Sinh đi tới một tòa trong bảo khố.
Bảo khố bên trong, các loại tiên quang lấp lóe, từng kiện bảo vật ở chỗ này chồng chất như núi, từng khối cực phẩm linh ngọc tản mát ở chung quanh, linh khí nồng đậm đáng sợ. Đây là thông linh bảo ngọc. Lục Trường Sinh có một ít kinh ngạc nhìn xem dưới chân một khối ngọc thạch này hiện ra màu xanh, nhưng tràn ngập nồng hậu dày đặc linh khí. Đây là thông linh bảo ngọc, có được tự động ngưng tụ linh khí, luyện hóa linh khí, sau đó phản hồi cho túc chủ linh ngọc. Thay lời khác tới nói, đây chính là có thể gia tốc tu luyện bảo ngọc. Tại tu tiên giới vô cùng có giá trị, Đại La Thánh Địa có ngược lại là có mấy khối, nhưng không có nhiều như vậy, mà lại Lục Trường Sinh cầm lấy một khối nhìn kỹ một hồi. Ân, là cực phẩm thông linh bảo ngọc. Có thể để hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ, tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10, hóa thần phía trên liền sẽ giảm miễn rất nhiều hiệu quả. Nhưng vẫn như cũ kinh khủng. Lục Trường Sinh cảm khái, cái này lang gia tiên nhân đến cùng làm nhiều ít chuyện xấu, à, không đúng, là nhiều ít chuyện tốt, mới có thể tìm được nhiều đồ tốt như vậy à. Thông linh bảo ngọc đều tùy tiện vứt trên mặt đất. Cái này tùy tiện một khối ném đến bên ngoài đi, thánh địa chân truyền đệ tử đều muốn đỏ mắt đồ vật ta. Đây là Trường Sinh tỏa. Sau một khắc Lục Trường Sinh vừa sợ kinh ngạc, thấy được đồng dạng dọa người hơn đồ vật. Một thanh kim sắc khóa. Thanh này khóa địa vị rất lớn, tên là Trường Sinh tỏa, có thể khóa lại tuổi thọ, để một kẻ hấp hối sắp chết, tiến vào người chết sống lại trạng thái, mặc dù không cách nào động đậy, nhưng ít ra có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật a. Thất tinh trận bàn. Đại La bảo tán. Phù đồ bảo tháp. Thiết yêu cổ kiếm. T. Phật môn vô hà xá lợi. Ngũ hành thiên tinh đan. Thái nhất tạo hóa đan. Độ kiếp tử đan. Thái thanh nguyên thần đan. Tam nguyên trảm ma kiếm pháp. Đại nhật như lai trưởng. Hoàn mỹ nguyên anh đan phương. Lão bát bí chế đan dược. Ký huyết cổ đan phương. Lục Trường Sinh tùy tiện tìm ít đồ, liền triệt triệt để rung động. Những vật này mặc dù đều không phải là tiên khí, nhưng đều là tuyệt thế đạo khí a, tương lai cũng có thể tiến hóa trở thành tiên khí tồn tại. Thay lời khác tới nói, xưng là chuẩn tiên khí cũng không đủ quá đáng a. Mà những vật này lại toàn bộ trồng chất tại nơi này, như là rác rưởi. Lục Trường Sinh không thể không khiển trách một chút lang gia tiên nhân rồi. Sao có thể tùy tiện ném loạn đồ đâu? Vạn nhất nện vào người làm sao bây giờ? Coi như nện không đến người, nện vào hoa hoa thảo thảo cũng không được a. Ai, phụ ngươi. Văn minh như ta. Lục Trường Sinh bắt đầu thu thập những này rác rưởi. Bất quá Lục Trường Sinh cũng không có trực tiếp thu nhập Đại La Càn Khôn giới bên trong, mà là bắt đầu tài nguyên phân phối. Đan dược liền cùng đan dược đặt chung một chỗ. Bí tịch liền muốn cùng bí tịch đặt chung một chỗ. Pháp bảo liền muốn cùng pháp bảo đặt chung một chỗ. Vũ khí liền muốn cùng vũ khí đặt chung một chỗ. Ngọc thạch liền muốn cùng ngọc thạch đặt chung một chỗ. Hơi có một chút ép buộc chứng Lục Trường Sinh, hao tốn một canh giờ thời gian, lúc này mới đem tất cả mọi thứ hoạch định xong. Mặc dù hơi mệt, nhưng nhìn xem sạch sẽ gọn gàng chung quanh, Lục Trường Sinh không khỏi toát ra tiếu dung. Quả nhiên, người lao động đẹp nhất. Đương nhiên còn có một chút xíu tì vết. Bảo khố phía trước, còn có một thứ đồ vật, bị cất đặt tại trên bệ đá. Lục Trường Sinh đem ánh mắt nhìn lại. Là một cái hộp. Có thể bị lang gia tiên nhân cất đặt đồ tốt, khẳng định là cái thứ tốt. Lục Trường Sinh đi tới. Hộp là hộp đá tử. Chỉ là mở ra xem. Trong nháy mắt, một chùm quang mang xuất hiện. Hết thể chung quanh toàn bộ thay đổi. Cỏ xanh bội vàng, cổ thụ che trời, thanh tuyền lưu vàng, thác nước ngân hà, phảng phất đi tới tiên cảnh. Mà một bóng người cũng xuất hiện tại Lục Trường Sinh trước mặt. Lúc này, hoa đào cánh vẩy xuống, hết thể lộ ra tình thơ ý họa. Bóng người xuất hiện, mặc áo trắng, nhìn phong thần tuấn lãng, đưa lưng về phía Lục Trường Sinh, đứng chắp tay, có một loại không nói ra được anh tuấn. Nhưng mà Lục Trường Sinh chung quanh cũng xuất hiện thanh trúc lá phong, vờn quanh chung quanh, thậm chí có nhàn nhạt đàn tranh tiếng đàn vang lên, kỳ đặc hiệu so với đối phương chỉ mạnh không yếu. Ngươi rất không tệ, thế mà có thể xông qua ta cửa ải cuối cùng. Thanh âm vang lên. Để Lục Trường Sinh không khỏi sững sờ. Cửa ải cuối cùng. Mở hộp ra chính là cửa ải cuối cùng sao? Cái này có cái gì khiêu chiến khó khăn? Rất nhanh bóng người xoay người, đích thật là một cái mỹ nam tử, nhìn mười phần anh tuấn. Chẳng qua là khi đối phương nhìn thấy Lục Trường Sinh lúc, thần sắc không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi, đây cũng là lang gia tiên nhân lưu lại một cái bóng mờ, chỉ là đạo hư ảnh này có lẽ có linh trí, không phải ghi âm, bằng không mà nói, cũng không có khả năng toát ra vẻ kinh ngạc. Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ, không biết đối phương tại sao lại kinh ngạc như thế. Cha NG lẽ lại nói, đối phương biết mình lai lịch, hoặc là nói, phảng phất là thấy được cố nhân. Mình dáng dấp cùng nào đó người nào đó rất giống. Đúng rồi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Cha mẹ mình là ai? Nếu là dựa theo truyền thống sáo lộ tiểu thuyết, không cha không mẹ nhân vật chính, không nhất định thật không cha không mẹ, cũng có khả năng cất giấu một đầu ám tuyến. Mà mình như thế anh tuấn phi phàm, vậy mình phụ mẫu sẽ là ai chứ? Có thể sinh ra mình dạng này phi phàm người, cha mẹ mình có thể là người bình thường sao? Nói thật, Lục Trường Sinh xuyên qua 3 năm lâu, thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ đối phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, để Lục Trường Sinh không khỏi liên tưởng đến cái gì. Có lẽ thân thế của mình chi mê, liền muốn giải khai. Lục Trường Sinh trong lòng có một chút kích động. Chờ đợi đối phương mở miệng. Ngươi, vì sao so ta còn anh tuấn? Lang gia tiên nhân thanh âm vang lên, tràn đầy kinh ngạc. Lục Trường Sinh, cái quỷ gì a? Chấn kinh nửa ngày lại là bởi vì cái này. Lục Trường Sinh trong lòng kỳ vọng, trong nháy mắt biến mất. Còn tưởng rằng đối phương có thể nói ra thứ quỷ gì đâu, không nghĩ tới cũng bởi vì cái này. Khó có thể tưởng tượng, thế gian này thế mà còn có so ta càng anh tuấn người. Ai, quả nhiên Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất đại thiên kiêu thắng nhất đại. Luận nhan giá trị, ta Lang gia tiên nhân, nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Lang gia tiên nhân chăm chú vô cùng nói y. Mà Lục Trường Sinh đã không biết nên nói cái gì. Ngươi rất không tệ, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, ngươi không có tâm động, mà là mở ra cái này hộp đá. Ngươi chẳng những tuổi trẻ, mà lại xem bảo vật như cặn bã, như ta. Ngươi thông qua được ta cửa hải cuối cùng khảo hạch, chương này bảo đồ còn có cái chìa khóa này liền đưa tặng cho ngươi, tiểu hữu. Lang gia tiên nhân mỉm cười, sau đó đưa ra một chương bảo đồ giao cho Lục Trường Sinh. Đây là cái gì? Lục Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Vật này địa vị cực lớn, ngươi có nghe nói qua, thiên đế bảo khố. Lang gia tiên nhân mở miệng. Không có. Lục Trường Sinh lắc đầu, thật sự là hắn chưa từng nghe qua cái gì thiên đế bảo khố. Ưu áo kho truyền thuyết hắn ngược lại là nghe nói qua. Lang gia tiên nhân. Ngươi ngay cả thiên đế bảo khố truyền thuyết đều chưa nghe nói qua. Lang gia tiên nhân có một ít không thể tin được. Hồi tiên nhân, vạn bối hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Lục Trường Sinh chăm chú trả lời. Tốt a. Lang gia tiên nhân thở dài. Sau đó mở miệng nói. Ba. Tích tích tích. Kiểm tra đến tác giả ngay tại phạm kéo dài, quyệt canh chứng, nhu cầu cấp bách phiếu để cử tiến hành trị liệu. Tích tích tích. Kiểm tra đến tác giả ngay tại phạm kéo dài, quyệt canh chứng, nhu cầu cấp bách phiếu để cử tiến hành trị liệu. Tích tích tích. Kiểm tra đến tác giả ngay tại phạm kéo dài, quyệt canh chứng, nhu cầu cấp bách phiếu để cử tiến hành trị liệu. Chương 85, tiên khí đang chờ chúng ta. Thiên đế bảo khố, chính là trong truyền thuyết tiên tàng chi vật. Nghe đồn, đây là từ tiên giới chúa tể giả, thiên đế sáng tạo bảo khố, tại bảo khố bên trong, có vô số vô cùng chân quý bảo vật, dù là kém nhất một vật, đều có thể để một người bình thường, thoát thai hoán cốt, trở thành tiên giới chúa tể một phương. Nhưng thiên đế bảo khố, ai cũng không biết ở nơi nào, muốn đi vào thiên đế bảo khố, nhất định phải căn cứ tấm bản đồ này, tìm kiếm được tương ứng truyền tống trận đài, kích hoạt trận đài về sau, lợi dụng cái chìa khóa này, liền có thể tiến vào, lấy một kiện bảo vật. Lang gia tiên nhân nói như vậy nói y. Cái này Lục Trường Sinh minh bạch thiên đế bảo khố ý nghĩa. Bất quá cái này có chút nhàm chán a. Mình bây giờ ngay tại tu tiên giới, không có phi thăng tới tiên giới, muốn cái đồ chơi này làm cái gì? Minh bạch. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, cũng không có lộ ra đặc biệt kích động cùng hưng phấn.